Hừ, vừa nãy là mới vừa rồi, người nữ kia kỹ sư ta lại không nhận biết, ta nào biết nàng có phải hay không là thật không chút tạp chất. Hơn nữa, mới vừa rồi bọn họ gây chuyện có quan hệ gì với ta? Ta đây đánh người với ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi. Sau khi kiện lạnh rên một tiếng, lại nói, đấu cấu, ta cũng không cùng ngươi trổ tài miệng lưỡi nhanh, ngược lại ngươi đánh người là sự thật, ngươi sẽ chờ Ung Châu phủ nha tới bắt nhân đi. Hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ ra đường làm chứng. Được a, ta đang chờ bọn họ đâu. Đấu cấu cười lạnh một tiếng. Ta còn muốn biết, bọn họ là ai phái tới gây chuyện, ta tin tưởng, vào Ung Châu phủ nha đại lao, bọn họ sẽ mở miệng nói chuyện. Sau khi kiện nhất thời có chút hoảng, không có cách nào bốn người kia mặc dù cũng là người khác, nhưng trung thành lại không có biện pháp bảo đảm, dù sao chỉ là một người làm, sao có thể trải qua ở nha môn thẩm vấn, chủ yếu nhất là, hắn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ náo lớn như vậy. Đố cấu, bọn họ là bị đánh người, nha môn dựa vào cái gì bắt bọn họ, chẳng lẽ ngươi muốn lấy thế để người? Một bên xem náo nhiệt nhân, như vậy nửa ngày đã nhìn ra chút ý tứ rồi, bất quá, phần lớn người cũng cho là đố cấu ý thế hiếp người, dù sao đố cấu tự dưng đại nhân là sự thật. Dựa vào cái gì bắt người? Chỉ bằng bọn họ công khai nhục mạ ta kỹ sư, còn tổn hại ta trà lâu danh tiếng, đối với ta trà lâu tạo thành nghiêm trọng danh dự tổn thất, chỉ bằng một điểm này, bắt bọn họ không quá phần chứ. Sau khi kiện mở ra, có chút niềm tin không đủ. Ngươi đây là cố tình gây sự, làm sao ngươi biết bọn họ là điều xấu? Không khéo ngươi nhân vốn là không sạch sẽ. Ánh mắt của đấu cấu híp một cái, có chút lạnh lẽo nhìn sau khi kiện. Ý ngươi là, ngươi muốn vì bọn họ chỗ dựa. Tốt lắm, điều xấu ta kỹ sư nhân đoán một mình ngươi. Sau khi kiện nhất thời quỳ lên. Đấu cấu, ta không có nói như vậy, ngươi. Được rồi, đều là quan lại tử đệ, ở nơi này bảy mồm tám mỏ cho vào, mất mặt hay không? Đột nhiên, vẫn ngồi như vậy Trường Tôn Sung, đứng lên, đối hai người quát lên. Đấu cấu tâm lý khó chịu, hắn phiền nhất loại này tự cho là thanh cao, còn tặc có thể bãi phổ nhân. Ngươi là người nào? Nơi này có ngươi chuyện gì? Trường Tôn Sung nhìn Đỗ Cấu, khẽ to mày. Mô gia Trường Tôn Sung, Đỗ Thanh Hòa, không sai biệt lắm có thể. Ồ. Đỗ Cấu nhất thời bừng tỉnh. Trường Tôn Sung, vậy nói như thế, ngươi là sau khi kiện rồi hả? Sau khi kiện trợn mắt nhìn Đỗ Cấu liếc mắt. Là thì như thế nào? Đỗ Cấu lúc này biết, mới vừa rồi hắn chỉ là suy đoán, còn không dám xác nhận, bởi vì hắn căn bản không bái kiến Trường Tôn Sung cùng sau khi kiện, bây giờ rốt cuộc biết, nguyên do chuyện, hắn trong lòng cũng có cơ sở. Thì ra là như vậy. Đỗ Cấu đột nhiên cười một tiếng. Ta lúc ấy xảy ra chuyện gì, nguyên lai là hai người các ngươi a. Ầm. Đố cấu cầm trong tay ghế ngồi tròn ném xuống đất, đem sau khi kiện dọa một cơ trí. Đố cấu cười vỗ tay một cái, nhìn hai người nói, ta còn thực sự đánh giá cao các ngươi, không nghĩ tới các ngươi liền chút khả năng này. Chương 117, vạch mặt. Trường Tôn Sung nhíu mày một cái, hỏi ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Đố cấu một bên lau qua tay, vừa nhìn còn lại khách nhân, lớn tiếng nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, kia Thanh Vân tiểu lâu là ngươi hầu gia chứ? Tan này trong tiểu lâu toàn bộ kỹ sư ban đầu tất cả đều là ngươi người nhà họ hầu chứ? Tất cả mọi người là người biết, các ngươi cũng không cần đem ai làm kẻ ngu. Hai chúng ta cuộc sống gia đình ý là cạnh tranh quan hệ, cái này không dùng người khác nói. Trên phương diện làm ăn chuyện, người cạnh tranh ta cướp rất bình thường, nhưng là, bất kỳ nghề đều có hắn danh giới cuối cùng, hôm nay chuyện, có chút xấu xa đi. Còn trước mặt mọi người nục mạ kỹ sư, sau khi kiện, ngươi sẽ không sợ nhà ngươi kỹ sư cùng ngươi nội bộ lục đục, rời bỏ ngươi. Sau khi kiện cả kinh, chợt giận dữ. Đố cấu, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta cùng những người này căn bản không nhận biết. Ha ha, được rồi, sau khi kiện, nếu như ta nhớ không lầm, mới vừa rồi hai người kia xuất thủ là được ngươi phân phó chứ? Ta không có. Sau khi kiện há mồm liền muốn chối, Đố cấu lại khoát khoát tay. Không trọng yếu, ngươi không cần giải thích, ta cũng không nói ngươi cùng bọn họ nhận biết, thị phi công đạo nhàn nhã lòng người, ta biết rõ làm sao chuyện, mọi người biết rõ làm sao chuyện là được. Sau khi kiện một cái lao huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Âm hiểm, quá âm hiểm. Đố cấu mấy câu lập lờ nước đôi lời nói, liền đem sự tình tiêu minh, nhìn một bên khách nhân biểu tình cũng biết, hiển nhiên bọn họ bị Đố cấu thuyết phục, bây giờ tất cả mọi người đều cho là chuyện này là nàng ở phía sau màn chủ sự. Hơn nữa, để cho nhân khí vẫn là, Đố cấu căn bản là không có nói thẳng là hắn sai sự. Hắn muốn nói Đố cấu vu hãm cũng không tìm tới chứng cứ, vẫn không thể giải thích, hắn hiện tại coi như nhảy vào hoàng hà cũng không tẩy sạch rồi. Sau khi kiện âm thầm nổi nóng, hắn căn bản không nghĩ tới, Đố cấu cư nhiên như thế ăn nói khéo léo, Đố cấu cái miệng này, thật là có thể hoạt tử nhân thịt bạch của ta. Trường Tôn Sung sắc mặt cũng có chút khó coi, rất hiển nhiên, bây giờ tình huống này cũng là không phải hắn muốn thấy được, hơn nữa, hắn đối Đố cấu cái miệng kia cũng có chút nổi nóng, đơn giản là thất đức a. Đố cấu, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, bây giờ là đang nói ngươi đánh người chuyện. Đố cấu nhíu mắt, nhìn một chút Trường Tôn Sung, hỏi ngươi là Ung Châu phủ phủ doãn. Trường Tôn Sung tâm lý một cơn lửa giận bay lên, hắn đối Đố cấu kia trường cần ăn đòn mặt nhọn hận đến có chút nghiến răng nghiến lợi. Là không phải. Vậy là ngươi hình bộ hoặc đại lý tự nhân. Là không phải. Đố cấu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi dựa vào cái gì thẩm vấn ta? Cũng bởi vì cha ngươi là Trường Tôn thượng thư. Trường Tôn Sung nói đến người khác trước lời đầu tiên mình ngắm nghĩa trong gương, hỏi hỏi mình chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không. Nếu như có quan hệ, vậy thì đứng ra thừa nhận. Nếu như không liên quan liền tránh qua một bên đi, không muốn tự cho là đúng lạm dụng tư quyền. Ngoài ra, khuyến cáo ngươi một câu, sau này có chuyện gì tốt nhất quang minh chính đại một ít, tránh ở sau lưng âm nhân, vĩnh viễn là khiêu lương tiểu sửu. Bởi vì trường nhạc quan hệ, Đố cấu nhất định cùng Trường Tôn Sung phải đứng ở phía đối lập. Hơn nữa theo Đố cấu, Trường Tôn Sung tự mình cũng quả thật dài một tấm cần ăn đòn mặt, cho nên Đố cấu không thèm để ý chút nào cùng Trường Tôn Sung mặt mặt. Đối với cái này loại tự cho là đúng nhân, thì nhất định phải vô tình kéo xuống bọn họ mặt nạ, bằng không bọn họ không thấy rõ chính mình. Trường Tôn Sung khi nào bị người như thế nhục mạ qua, Đỗ Cấu lời nói trong nháy mắt để cho hắn lên cơn giận dữ, muốn nơi này là không phải nhiều người, hắn thật khả năng xuất thủ đánh người, thật muốn cầm lên Đỗ Cấu mới vừa rồi đánh người ghế ngồi tròn đánh Đỗ Cấu một hồi, nhưng là hắn gắng gượng nhịn được, bởi vì hắn không có Đỗ dứt khoát như vậy, so sánh với đạo thủ, hắn vẫn càng thích dùng đầu óc. Ánh mắt của Trường Tôn Sung càng ngày càng lạnh, lâu như vậy rồi, hắn vẫn là ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử hình tượng, hôm nay vẫn là lần đầu tiên giận dữ như vậy. Đỗ Cấu, ngươi đây là muốn không chết không thôi sao? Khóe miệng của Đỗ Cấu phẩy một cái, ấu bất ấu chí, còn không chết không thôi, ngươi có can đảm đó sao? Ngươi. Trường Tôn Sung nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn một hồi, đột nhiên cười. Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đỗ Cấu liếc mắt, không lên tiếng. Ngay tại tiểu quán nơi cửa sau, mấy thân ảnh đang ở cao mày nhìn nơi này tình huống, từng cái sắc mặt đều có chút khó coi. Bệ hạ, nếu không ta đi ra xem một chút đi. Lý Nhị mặt lạnh, nhìn trong quán rượu tình huống, nhẹ nhàng trả lời, không cần, nhìn tiếp. Phong Huyền Linh âm thầm thở dài, nhìn một chút Đỗ Cấu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút lo âu. Lý Nhị đám người có thể tới nơi này, khẳng định cùng Đỗ Cấu có liên quan. Đỗ Cấu mới vừa phân phó Tào Thanh Hoa, để cho hắn cho La Bình Đường tái đi hào dừng lại kể chuyện cổ tích, chính là vì đem Lý Nhị đám người dẫn tới. Quả nhiên, La Bình Đường dừng lại một cái, Lý Nhị cũng nhớ tới Đỗ Cấu, đúng dịp thấy Tào Thanh Hoa, liền thuận mồm hỏi một câu, sau đó biết được rượu quán trà có người gây chuyện, Lý Nhị thay đổi dẫn người tới, vốn tưởng rằng là người khác gây chuyện, sau đó trở về rượu quán trà, lại thấy Đỗ Cấu đang đánh nhân, chi sau đó phát sinh chuyện, càng làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi. Thực ra Đỗ Cấu đã phát hiện Lý Nhị rồi, Lý Nhị tới nơi này, vốn chính là hắn cố ý dẫn tới, vốn là hắn nghe nói có người gây chuyện, liền muốn để cho Lý Nhị cho hắn làm chủ, không dùng liền uổng phí mà. Không nghĩ tới sự tình phát triển thành như vậy, bất quá Đỗ Cấu cũng không ý, hắn từ đầu đến cuối đều là chiếm Lý Nhị thấy cũng tốt, vừa vặn Đỗ Cấu cũng muốn để cho Lý Nhị nhìn một chút Trường Tôn Sung cùng sau khi kiện mặt khác. Đang ở Đỗ Cấu dự định giải quyết triệt để vấn đề thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài chạy một người tiến vào. Người kia vừa tiến đến trực tiếp tìm được Đỗ Cấu. Lang Quân, không xong, hộ tống A Lang ra khỏi thành xe ngựa bị người tập kích. Người sở hữu nghe một chút, nhất thời sắc mặt đại biến. A Lang chỉ là ai? Gần như tất cả mọi người đều biết, nhất định là Đỗ Cấu lao cha Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối xe ngựa bị người tập kích. Có người lại dám ở Trường An thành tập sát tiền nhiệm tể tướng. Tất cả mọi người đều biết, xảy ra đại sự. Ngay cả nơi cửa sau Lý Nhị cùng Phòng Huyền Linh bọn người là sắc mặt đại biến, thậm chí Lý Nhị mặt đã mặt trầm như nước rồi. Lý Nhị căn bản không do dự, nhấc chân liền hướng trốn đi. Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh cùng Trình Giảo Kim mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Bên kia, Đỗ Cấu vừa nghe đến Tam Tử nói chuyện, liền không chút do dự nào xoay người phải rời khỏi. Nhưng mà, đang lúc này, khả năng cũng là bị tức choáng váng, sau khi kiện nói ra một câu để cho hắn hối hận không kịp lời nói. Đỗ Cấu, đánh xong nhân ngươi đã muốn đi sao? Đỗ Cấu bước chân chợt dừng lại, quay người lại, nhìn sau khi kiện ánh mắt đã mang theo tia sát khí, hắn không nghĩ tới, cũng lúc này rồi, sau khi kiện lại còn muốn ngăn cản hắn. Đỗ Cấu lạnh lùng nhìn một chút sau khi kiện, lại nhìn một chút nằm ở người nằm trên mặt đất, thanh âm dị thường lạnh như băng nói, bốn người này, hai cái công khai muốn đánh ta, một cái ở trước mặt ta tự xưng lão tử, người cuối cùng xảy ra chuyện gì chính ngươi rõ ràng. Bọn họ không có một không nên đánh. Nếu như ngươi không phục, có thể phái người đến bắt ta, ta tùy thời chờ ngươi. Nói xong, Đỗ Cấu thật sâu nhìn sau khi kiện liếc mắt, không chút do dự nào, xoay người rời đi. Bên kia, sau khi kiện nghe xong Đỗ Cấu lời nói, có chút choáng váng, Đỗ Cấu lại đem mình nói quang minh lỗi lạc, một chút việc cũng không có, suy nghĩ một chút, hôm nay thật là quá không thuận, hắn vốn là chỉ là muốn cho hạ giận, thuận tiện xem có thể hay không gây chút chuyện, không nghĩ tới lại làm thành rồi như vậy. Ngay tại sau khi kiện có chút ảo não thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cái lạnh giá ánh mắt. Ngẩng đầu một cái, khi thấy Lý Nhị lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau khi kiện cả người nhất thời như rớt vào hầm băng. Chương 118, bởi vì khó chịu, cho nên đánh người. Đỗ Cấu ra trà lâu, không có đi xa, mà là đi tới một xó xỉnh nơi chờ. Không lâu lắm thấy Lý Nhị đám người đi ra, vội vàng nên đón. Bệ hạ, các vị thúc thúc. Lý Nhị vừa thấy Đỗ Cấu, nhất thời có chút không vui. Ngươi không đi cứu ngươi cha, chờ ta ở đây môn làm gì? Theo Lý Nhị, Đỗ Cấu mới vừa rồi cuối cùng câu kia giải thích đều nhiều hơn, nghe được cha gặp nguy hiểm, lại còn có tâm tư đấu khí, cái này cũng có chút bất hiểu, mà bây giờ đâu rồi, lại còn chờ ở đây hắn, còn không có chút nào cuống cuồng, cái này thì quá không đúng. Đỗ Cấu nhưng không nghĩ quá nhiều. Bệ hạ yên tâm, ta cha không việc gì. Mọi người ngẩn ra. Có ý gì? Đỗ Cấu nhìn chung quanh một chút, nói, này không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta hay là trước hồi Đỗ phủ đi. Đỗ phủ đến gần hoàng cung, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Nhị lại muốn đi Đỗ Như Hối bị tập kích hiện trường phát hiện án, lại bị Đỗ Cấu ngăn rồi. Thực ra Đỗ Cấu cũng muốn đi xem nhìn, nhưng là bây giờ Lý Nhị ở, Đỗ Cấu có thể không dám mạo hiểm, nơi đó khắp nơi là đạo tặc, nếu như Lý Nhị ra rồi một chút chuyện, chuyện kia liền làm lớn lên. Nghe Đỗ Cấu lời nói, Ngụy Trinh mấy người cũng đi theo khuyên, Lý Nhị nhìn một chút Đỗ Cấu, phát hiện Đỗ Cấu là thực sự ổn định, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng, đoàn người nhanh chóng hướng Đỗ phủ trở lại. Đến Đỗ phủ, mọi người phát hiện Đỗ phủ rất an tĩnh, căn bản không hoảng hốt chút nào, mọi người lúc này mới thoáng yên tâm. Đỗ Cấu dẫn mọi người đi tới hậu viện, làm Lý Nhị thấy hoàn hảo không chút tổn hại Đỗ Như Hối thời điểm, đây mới là thật thở phào nhẹ nhõm. Khắc Minh, vô sự liền có thể. Những người khác cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Như Hối thấy Lý Nhị đám người tới đây, còn có chút ngộng. Bệ hạ, các ngươi đây là? Lý Nhị nghe một chút, phẩm ra nhiều chút không đúng vị. Khắc Minh, là ngươi người làm trong phủ đến trà lâu thông báo nói ngươi bị người tập kích, chúng ta lúc này mới vội vã chạy tới. Đỗ Như Hối đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút bừng tỉnh, bất quá vẫn có rất đa nghi hoặc. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Đỗ Cấu. Đột nhiên bị một đám lao ra hỏa nhìn chằm chằm, Đỗ Cấu nhất thời cảm giác một trận áp lực đánh tới, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, cười khan một tiếng. Hắc hắc, bệ hạ, cha, các vị thúc thúc, bình tĩnh chớ nóng, đây là nói rất dài dòng, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Người làm này thời điểm đem ra rồi bàn ghế nước trà điểm tâm, Lý Nhị đám người thấy Đỗ Như Hối không việc gì, cũng đều đung lòng, toại cũng ngồi xuống trước. Đỗ Cấu không có ngồi, mà là đi tới trước mặt mọi người, đem sự tình nói một lần. Từ Đỗ Như Hối bệnh nặng lúc hắn bị đánh ngất xỉu, lại tới ám tra không có kết quả. Sau đó liền Đỗ Hà Trang tử bên trong bị người giám thị, hồi Trường An lại bị người theo dõi hãm hại, Đỗ Cấu tuần tự cũng nói một lần, thực sự cầu thị, cũng không có phóng đại, sau đó hắn còn nói ra hắn suy đoán, có người muốn tập sát Đỗ Như Hối, cuối cùng, hắn mới nói ra hôm nay kế hoạch. Thực ra chuyện hôm nay, chính là vì dẫn xà xuất động. Ta trước nghĩ rằng, những người đó sở dĩ đánh rắn đậu cỏ, có thể là bởi vì không có chuẩn bị xong, cho nên đánh rắn đậu cỏ, muốn để cho chúng ta có điều cố kỵ, chỉ hoan cha ta ra khỏi thành thời gian, tốt chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Cho nên, ta liền làm kế hoạch, để cho ta cha làm bộ thật ra khỏi thành, dẫn xà xuất động. Đỗ Như Hối lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là như vậy, không trách hôm nay Hà Nhi đột nhiên nói với ta để cho ta xuất phủ trên cửa xe, sau đó lại ở một cái khúc quanh len lén đem ta đổi lại, vốn là ta còn buồn bực, bây giờ biết. Đỗ Cấu nói tiếp, không sai, thực ra vốn là chúng ta chuẩn bị là ngày mai đưa cha ta ra khỏi thành, xảy ra chuyện sau này, ta liền thả ra tin tức, nói chỉ hoãn thời gian nửa tháng xuất hiện ở thành, cũng chính là Minh Tu Sản Đạo, ám độ thành thương cố. Những người khác có chút biết, Úy Chỉ Kính Đức nhưng có chút hồ đồ. Vậy ngươi tại sao lại nói trước một ngày? Nghe vậy Đỗ Cấu liền đem hắn hoài nghi trong phủ có gian tế sự tình nói một lần. Vốn là ta là dự định chỉnh đốn bên trong phủ trên dưới. Sau đó nhị đệ xảy ra chuyện sau này, ta liền trước khi lúc đổi chủ ý, dự định tương kế tự kế, để cho những người đó kịp thời lấy được Đỗ phủ nội bộ tin tức. Về phần tại sao nhất một ngày trước, chính là muốn đem vai diễn làm đủ một ít thôi, chúng ta bên này càng đột nhiên, bọn họ càng dễ dàng mắc lửa. Bây giờ nhìn lại, ta thành công. Mọi người nghe xong, đều là sắc mặt có chút phức tạp nhìn Đỗ Cấu, có khiếp sợ, cũng có than thở. Người tốt, bọn họ thật không nghĩ tới Đỗ Cấu còn nhỏ tuổi lại có như vậy kín đáo tâm kế, vẹn vẹn từ một ít dấu vết là có thể phát hiện nguy cơ, hơn nữa còn có thể không động thần sắc tùy cơ ứng biến, tương kế tự kế, ám độ trần thương, man thiên quá hải, dẫn xà xuất động. Trong này mỗi một cái kế sách đều cần cường đại suy nghĩ cùng năng lực phán đoán, hơn nữa còn phải có đầy đủ quyết đoán cùng quả quyết năng lực, tính toán như thế, coi như đám này lao ra hỏa tự mình đến làm, cũng không dám nói so với Đỗ Cấu làm tốt hơn, điều này có thể không để cho bọn họ khiếp sợ. Giờ khắc này, bọn họ lại nghĩ tới càng nhiều, bao gồm quan xếp ba cái bộ, võ sát, khúc viên lê cùng trà lâu các loại không tưởng tượng nổi bố trí, đúng rồi, còn phải cộng thêm tam tự kinh, như thế xem ra, Đỗ Cấu chỉ dùng thời gian một tháng, lại liền làm nhiều chuyện như vậy, giờ khắc này, bọn họ mới đột nhiên thức tỉnh, bọn họ, cuối cùng là xem thường Đỗ Cấu rồi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi như có như không nhìn về phía Đỗ Như Hối, trong ánh mắt, có hâm mộ, cũng có từng tia ghen tị. Lại suy nghĩ một chút trong nhà một đám thằng nhóc con, đều không khỏi thở dài. Mà ánh mắt của Đỗ Như Hối chung nhưng là toát ra vẻ vui mừng, vốn là đem chức gia chủ giao cho Đỗ Cấu, hắn còn cảm thấy có chút vội vàng, còn có chút không yên lòng, bây giờ nhìn lại, Đỗ Cấu hoàn toàn có thể đảm nhiệm, còn làm rất xuất sắc, Đỗ Như Hối không khỏi trong lòng thở dài, có con như thế, thâu thiên may mắn à. Một bang đại lao tâm tư dị biệt, Đỗ Cấu lại không suy nghĩ nhiều như vậy, là không phải hắn giả khiêm tốn, mà là thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, những ngày gần đây, phát sinh nhiều chuyện như vậy, cường đại dưới áp lực, đã để cho Đỗ Cấu vô hình trung lộ sắc không ít, bất chút rộn ràng, nhiều nhiều chút trầm ổn, có lẽ, chỉ có trên bả vai có cái thúng sau đó, mới biết cái gì gọi là trách nhiệm không biết có phải hay không là ảo giác, mọi người đột nhiên từ Đỗ Cấu cử chỉ lúc này thấy được. Một tia Đỗ Như Hối bóng dáng. Đương nhiên, nếu như bọn họ không thấy trong trà lâu một màn kia. Nghĩ đến mới vừa rồi chuyện, Lý Nhị lòng hiếu kỳ lại bộc phát. Đỗ Cấu, bây giờ chấm mới phát hiện, thật có chút xem thường ngươi, chuyện lần này, ngươi làm rất không tồi, cũng rất trầm ổn. Bây giờ ta ngược lại là hoài nghi, ngươi mới vừa rồi trong quán rượu giận dữ đánh người, có phải hay không là còn có khác tính toán. Những người khác nghe một chút, cũng tinh thần tỉnh táo, đồng loạt nhìn về phía Đỗ Cấu. Đỗ Như Hối không biết xảy ra chuyện gì, Úy Chỉ Kính Đức tinh thần tỉnh táo, đem Đỗ Cấu mới vừa rồi sự tình thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Úy Chỉ Kính Đức còn có chút kích động, bởi vì Đỗ Cấu mới vừa rồi chuyện, theo người khác có lẽ là tiểu hài tử đấu khí, nhưng là lại rất đúng hắn tính khí, gặp phải khó chịu, có thể động thủ chưa bao giờ nói nhau nhau, hắn thấy, vô luận phát sinh chuyện gì, đánh trước rồi lại nói. Úy Chỉ Kính Đức giải thích xong, cũng có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, hắn cũng muốn biết câu trả lời. Quả nhiên Đỗ Cấu câu trả lời không để cho hắn thất vọng. Đỗ Cấu nhìn tất cả mọi người nhìn về phía hắn, còn không có chậm quá thần, chỉ là thuận miệng trả lời một câu. Cái gì tính toán? Cũng là bởi vì khó chịu, cho nên đánh người ạ. Chương 119, Lý Nhị giận dữ. Lý Nhị đám người nghe xong, cả người cũng không tốt, này mới vừa khen xong, lập tức cho ngươi mang đến xoay ngược lại. Lý Nhị đều bị tức cười. Khó chịu đánh liền nhân. Ngươi còn có biết hay không ngươi là mệnh quan triều đình? Ngươi còn có biết không đạo pháp luật tồn tại? Khu, chắc chắn biết ta. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, cũng mới phản ứng được, chính mình lại không cẩn thận lời nói thật, nhưng là, hắn cũng không quan tâm, vốn là không có ý định giấu giếm. Bệ hạ, ta cũng không có vô cớ tổn thương người, mới vừa rồi lúc đi, ta nói hết rồi, những người đó đều là đang đánh, nhục mạ ta, nhục mạ cha ta, còn công khai tập kích ta. Ta đánh bọn hắn một trận đã coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân. Mọi người nhất thời không nói gì, bất quá suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu nói tựa hồ có đạo lý, những người đó quả thật đáng đánh, một đám người làm, lại ngay trước mọi người nhục mạ cùng đánh mệnh quan triều đình, bị đánh chết cũng không quá đáng, nghĩ như vậy, Đỗ Cấu cũng không có gì sai. Đột nhiên, mọi người lại suy nghĩ nhiều, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ bên dưới, bọn họ đột nhiên phát hiện, Đỗ Cấu mới vừa rồi cho dù giận dữ tổn thương người, lại cũng có thể làm cho mình không để lại nhược điểm, Cái này cần là bao lạnh tĩnh người mới có thể như thế. Đỗ Cấu mới vừa nhìn như vô cớ đánh người, nhưng là hắn mỗi một lần đánh người đều là ở bắt được cái chuôi thời điểm mới tổn thương người, nhất là cuối cùng hai người kia, Đỗ Cấu chính là để cho hai người đánh một cái, mặc dù không bị đánh trúng, nhưng là rất là nguy hiểm, từ Đỗ Cấu phản ứng đến xem, Đỗ Cấu liền là cố ý, hắn mục đích chính là muốn tìm một đánh người lý do. Hơn nữa, Đỗ Cấu một cái văn nhược thư sinh, lại có thể liên thương bốn người, phải biết, những thứ kia gã sai vặt, dù cho chưa từng luyện vũ, nhưng thân thể tố chất cũng khẳng định mạnh hơn Đỗ Cấu nhiều lắm, nhưng là lại ở Đỗ Cấu thủ hạ chống đỡ không tới một cái hiệp, suy nghĩ một chút, là không phải Đỗ Cấu võ lực cao cường, mà là Đỗ Cấu quá thông minh. Bốn người kia, một là bị Đỗ Cấu đánh lén, một là không nghĩ tới Đỗ Cấu lại đột nhiên động thủ, ngoài ra hai cái, quả thật bị Đỗ Cấu hù dọa, Đỗ Cấu câu kia ngươi dám đánh mệnh quan triều đình, tuyệt đối là trí tuệ thể hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, mới vừa náo nhiệt, nhìn như Đỗ Cấu ngang ngược càng rỡ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ Đỗ Cấu vẫn luôn chiếm cứ quyền chủ động, hơn nữa còn là hóa bị động vì chủ động. Đám này đại lão, ngoại trừ hành cấp nhị tướng, không có một là nhân vật đơn giản, mới vừa rồi chỉ là không suy nghĩ nhiều, bây giờ cẩn thận vừa phân tích, những người này nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu lần nữa thay đổi. Mặc cho bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn nửa ngày không đến lúc đó lúc này, Đỗ Cấu nhưng là một lần lại một lần để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Tựa hồ tạo chiều, những người này còn coi Đỗ Cấu là thành một cái van bối nhìn, nhưng là bây giờ, bọn họ đã từ từ thừa nhận Đỗ Cấu chủ nhà họ Đỗ vị rồi. Đỗ Cấu bén nhạy cảm thấy những người này ánh mắt biến hóa, trong lòng cũng có chút nhỏ kiêu ngạo, buổi trưa hắn liền thề, muốn cho những người này đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, bây giờ nhìn lại, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Bầu không khí trong nháy mắt đột nhiên trở nên có chút trầm mượn. Đỗ Cấu ngược lại là không nhận ra được, hắn từ rời đi trà lâu thực ra vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề. Hôm nay sau khi kiện có phải hay không là thật chỉ là đơn thuần đến tìm tra, nếu như là, kia Đỗ Cấu thế nào đều cảm thấy sau khi kiện chỉ số thông minh cùng tình thương tựa hồ cũng có chút vấn đề. Nếu như là không phải, như vậy hắn mục đích là cái gì? Liên nghĩ tới hôm nay tập sát, cùng với sau khi kiện cuối cùng ngăn cản hắn hỏi hắn vấn đề kia, Đỗ Cấu có chút đau đầu, thậm chí cũng không dám nghĩ. Cũng sẽ không, có lẽ chỉ là tuổi còn nhỏ đi. Đỗ Cấu trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng là quả thực không nghĩ ra, chỉ có thể trước đem cái vấn đề này chôn ở trong lòng. Chỉ chốc lát, ngay tại tình cảnh có chút quỷ dị lúng túng thời điểm, Đỗ Hà đám người rốt cuộc trở lại. Đỗ Hà một lần phủ, liền chạy thẳng tới hậu viện, bất quá, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Đỗ Cấu thấy Lý Nhị đám người, bị sợ hết hồn, cũng may không thất lễ, kịp thời cho mọi người lễ ra mắt. Mọi người cũng đều không thèm để ý, Lý Nhị khoát khoát tay, vội vàng hỏi, tình huống thế nào? Đỗ Hà nghe một chút, sắc mặt nhất thời một suy sụp. Bị bọn họ chạy. Cái gì? Ầm. Lý Nhị giận đến mánh thứ vô bàn một cái. Dọa mọi người giật mình. Bất quá cũng khó trách, bản đến chính mình tâm phúc tể tướng ở Trường An thành bị người tập kích, chuyện này cũng đã có chút đủ mất mặt, bây giờ thậm chí ngay cả tặc nhân đều không bắt, này tuần phòng doanh có thể không tức giận mới là lạ, Đỗ Cấu có thể không tức giận mới là lạ. Đỗ Hà thấy vậy, vội vàng lên tiếng nói, "Vậy hạ, chuyện này thực ra cũng không thể trách Kim Lô vệ, thật sự là đám kia người chọn địa điểm là đang ở gây chuyện đường phố, bọn họ cũng đều là dịch dung thành trăm họ, một đòn không trúng, liền trực tiếp chạy, rất là dứt khoát, Kim Ngô vệ căn bản phản ứng không kịp nữa, những người đó liền chạy vào đám người, căn bản khó mà phân biệt." Phối hợp hành động Kim Ngô vệ là Tôn Hưng dẫn đội, Đỗ là Đỗ Hà tự mình mời, Hà vốn tưởng rằng đây coi như là một món công lao, lại không nghĩ rằng sự tình như vậy khó giải quyết, còn gài bẫy Tôn Hưng, hắn tâm lý rất là ấy nấy, cho nên mới hết sức cho Tôn Hưng kể tội. Lý Nhị lại không tâm tư muốn những thứ này, chỉ thấy hắn khoát khoát tay, cau mày hỏi, các ngươi một cái cũng chưa bắt được. Cũng là không phải. Đỗ Hà nhìn một chút bên người với hắn đồng thời đi vào hồ đảo, trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ có hồ đảo phản ứng nhanh, trong nháy mắt ném ra 5 cây phi tiêu, bị thương 3 người. Lý Nhị vui mừng. Người kia đâu? Chỉ phải bị thương liền có thể bắt, sở dĩ không bắt được, cũng là bởi vì những người đó dịch dung thành trong họ, Kim Ngô vệ khó mà phân biệt, nếu bị thương, kia lại để cho nhân chạy, Lý Nhị nhất định sẽ kêu Kim Ngô vệ chút giận. Chúng nhân tâm lý đều có một chút hy vọng, thậm chí đang nghĩ, chỉ cần bắt một người thì dễ làm, chỉ cần bị bắt sống, liền nhất định là có biện pháp để cho những người này mở miệng. Nhưng mà, kết quả nhất định để cho bọn họ thất vọng, chỉ nghe Đỗ Hà như đưa đám thở dài. Người là chụp được, nhưng là những người này trong miệng cũng ẩn giấu túi chứa chất độc, ở tại bọn hắn bị đả thương trong nháy mắt, cũng đã cắn nát túi chứa chất độc, chúng ta với không có chút nào thời gian làm phản ứng. Chờ chúng ta bắt bọn họ thời điểm, bọn họ đã không tức giận. T. Mọi người đồng loạt đảo hít một hơi khí lạnh, lại, chỉ là bị thương liền quả quyết tự sát, đây quả thực so với tử sĩ con ác à, tại chỗ các vị đại lao đều là đánh quá thiên hạ, tử sĩ bọn họ gặp qua không ít, nhưng là như thế quả quyết tử sĩ, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lý Nhị trong lúc nhất thời tức thẳng đi, này quá oan uổng rồi, bị người ở cửa nhà mình đánh cho một trận, lại liền đối thủ là ai cũng không biết, loại cảm giác này quá oan uổng rồi, nhất là làm đế vương Lý Nhị, đây quả thực là đối với hắn khiêu khích, sắc mặt hắn có thể rất tốt mới là lạ. Trong lòng Đỗ Cấu cũng có chút thất vọng, bất quá, hắn rất nhanh liền lên tinh thần, nhìn một chút mọi người, lên tiếng nói, "Bệ hạ, trước ta bị đánh ngất xỉu, cũng là không tra được chút nào dấu vết, từ hướng này đến xem, đám người này làm việc rất là thần bí quả quyết, không để lại bất kỳ sơ hở nào, muốn trong thời gian ngắn tìm ra bọn họ cũng không thực tế, kế hoạch lần này vốn chính là muốn khảo sát bọn họ có phải thật tồn tại, bây giờ cũng coi là đạt tới mục tiêu, ít nhất bọn họ lộ ra mặt. Chúng ta cũng trong lòng đoán có tính toán." Chương 120, hướng Lý Nhị Môn binh. Đỗ Cấu đảo là không phải tự mình ăn đuổi, trên thực tế hắn vốn là cũng thật không có báo cái gì hy vọng, nếu như những người này thật dễ dàng như vậy liền bị bắt, kia trước cũng sẽ không biến mất như thế sạch sẽ gọn gàng rồi. Nghe Đỗ Cấu vừa nói như thế, mọi người sắc mặt mới xem như hòa hoãn không ít. Bất quá, Lý Nhị tức giận là khẳng định, Đỗ Cấu phòng trừng, hôm nay Lý Nhị hồi cung sau, nhất định là có nhân phải xui xẻo. Chính là không biết Tôn Hưng có thể hay không tránh thoát một kiếp, thực ra hắn đối Tôn Hưng ấn tượng vẫn là rất không tệ. Đỗ Cấu bản muốn tiếp tục phân tích, nhưng là đột nhiên thấy Đỗ Như Hối trong mắt lóe lên một vẻ quyến sắc, đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nay khẳng định để cho Đỗ Như Hối thao không ít tâm, Đỗ Như Hối thân thể bây giờ vẫn không thể như thế mệt nhọc, cho nên, Đỗ Cấu đột nhiên nói, "Vậy hạ, chúng ta có được hay không đến chính đường nói chuyện, trà ta thân thể." Đỗ Cấu lời còn chưa dứt, Lý Nhị liền hiểu. Lý Nhị cũng không do dự, chỉ là dặn dò Đỗ Như Hối mấy câu, liền dẫn người rời đi. Đỗ Cấu cùng Đỗ Như Hối hai mắt nhìn nhau một cái, cho Đỗ Như Hối một cái thả tâm nhãn thần. Đỗ Như Hối cười một tiếng, biểu thị chính mình không việc gì, tựa hồ hắn đối Đỗ Cấu đã rất yên tâm. Đỗ Cấu gật đầu một cái, không nói gì, xoay người, kéo Đỗ Hà cùng đã hơi không kiên nhẫn hột đào rời đi. Đi tới chính đường, Đỗ Cấu đầu tiên là đem Đỗ Hà cùng hột đào đuổi, sau đó thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh, đi tới chính đường. "Đỗ Cấu, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói đi." Đỗ Cấu vừa tiến đến, Lý Nhị liền thẳng vào chủ đề. Đỗ Cấu cũng không do dự, nói thẳng ra chính mình trước liền cân nhắc qua dự định. "Bệ hạ, gia phụ bệnh là nhất định phải ra khỏi thành, trong thành gia phụ từ đầu đến cuối không chiếm được chân chính vương lòng, đối bệnh tình vô ích. Cho nên, thần muốn hướng bệ hạ mượn binh." "Ừ." Một bang đại lao tất cả đều khiếp sợ nhìn Đỗ Cấu, đều là âm thầm chắc lưỡi, than thầm Đỗ Cấu người này thật đúng là cái gì cũng dám nói a, liền mượn binh loại yêu cầu này lại cũng có thể nói tới như vậy tùy ý. Lý Nhị nhưng là bất động thanh sắc. "Mượn bao nhiêu?" "50." Lý Nhị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. "50 người? Ít như vậy?" Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. "50 người liền không ít, liền này 50 người ăn uống ngủ nghỉ ta đều đủ nhức đầu." "Phi." Mọi người trong lòng không nhịn được phi một cái. Quá không biết xấu hổ, loại này mượn cớ Đỗ Cấu lại đều nói ra miệng, bây giờ trà lâu có thể nói là nhật tiến đấu kim, Đỗ Cấu lại còn không thấy ngại nói thiếu tiền, hắn sao được nói ra khỏi miệng. Liên Lý Nhị cũng không khỏi mỉm cười, bị Đỗ Cấu tức cười. Sợ là này 50 người không đơn giản chứ? Lý Nhị liếc mắt nhìn thấu Đỗ Cấu tiểu tính toán. Đỗ Cấu cũng không đỏ mặt, trực tiếp thừa nhận. "Không sai, binh quý tinh mà bất quý đa, này 50 người, tiểu tử tốt nhất có thể tự mình chọn." Lý Nhị hơi có chút kinh ngạc. "Được a, còn biết đạo binh đắc tinh, bất quý đa. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi liền binh pháp đều hiểu." Khu. Đỗ Cấu cười ha hả. "Cái kia, có biết một, hai. Tin ngươi mới là lạ." Một bang đại lao đối Đỗ Cấu không biết xấu hổ đã có nhiều chút thói quen. "Cho ngươi tinh binh không thành vấn đề, bất quá." Lý Nhị hoài nghi nhìn một chút Đỗ Cấu. "Ngươi chắc chắn ngươi sẽ chọn nhân. Bảo vệ Đỗ Như Hối, đừng nói phái 50 người, nếu như có cần phải, cho 500 người Lý Nhị cũng sẽ không hàng hồ." Ở loại sự tình này bên trên, Lý Nhị làm vẫn là rất đúng chỗ, dĩ nhiên, nhiều hơn nữa thì không được, bất kỳ một cái nào đế vương, đối binh quyền cũng là phi thường nhạy cảm. Bị Lý Nhị có chút không tín nhiệm hoài nghi, Đỗ Cấu lửa tính khí không khỏi lại nổi lên. "Ý gì? Xem thường nhân?" "Bệ hạ, tiểu tử mặc dù không dám nói đọc thuộc binh thư, nhưng là đối với phương diện quân sự chuyện cũng là hơi biết một, hai, chẳng qua chỉ là chọn vài người thôi, việc rất nhỏ." "Được, chấm liền cho ngươi cơ hội này, từ ngày mai trở đi, ngươi có thể đến Nam Nha 16 vệ trung chọn nhân. Giáo uy dưới đây phủ binh, chỉ cần ngươi chọn chúng, có thể trực tiếp mang đi, cho đến tiếp cận đủ 50 người mới thôi." "Tạ bệ hạ." Trong lòng Đỗ Cấu mừng rỡ, này quyền lợi quá lớn, xem ra kế hoạch của hắn có thể thử một chút, bất quá, còn phải lại đòi một cái khẩu dụ. "Bệ hạ, ở bên này an bài xong sau, ta sẽ cùng theo gia phụ cùng đi ra thành." Lý Nhị có chút kinh ngạc, "Ngươi cũng ra khỏi thành?" "Ừm." Đỗ Cấu gật đầu một cái. "Gia phụ nguy cơ chưa giải trừ, ta khẳng định giống như đến, bằng không cũng không yên tâm đối với." "Ngươi không yên tâm, ngươi đi ngươi an tâm." Đột nhiên, Phong Huyền Linh chen miệng nói. Phong Huyền Linh đến chớ có để ý, chỉ là quan tâm Đỗ Như Hối, đối Đỗ Cấu vẫn là có chút không yên lòng. "Ha ha, ta đi, có thể giúp cha luyện binh, khi này 50 người có đầy đủ năng lực bảo vệ gia phụ an nguy thời điểm, ta mới sẽ trở về." "Ai? Ngươi? Luyện binh?" Mọi người thiếu chút nữa lấy vì mình nghe lầm. Nhìn Đỗ Cấu, một bang đại lao đã có nhiều chút lang loạn, rốt cuộc còn có chuyện gì là tiểu tử này không dám làm. Thấy mọi người hoài nghi, Đỗ Cấu biểu tình đột nhiên trịnh trọng nói, "Mời bệ hạ cùng các vị thúc thúc yên tâm, ta làm như vậy, nhất định là nắm chặt, ta sẽ không cầm gia phụ an toàn tính mạng đi mạo hiểm." Ánh mắt của Lý Nhị cũng dần dần ngưng trọng. "Ngươi thật có nắm chắc?" Đỗ Cấu nghiêm túc một chút gật đầu. "Chỉ cần bệ hạ cho phép ta toàn quyền huấn luyện những binh lính kia, vô luận dùng bất kỳ phương thức nào phương pháp." Lý Nhị nhất thời hết ý kiến, cái này còn càng nói càng thật, Lý Nhị suy tư một trận, không biết nghĩ tới điều gì, từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. "Liên theo lời ngươi nói làm đi, kia 50 người cũng mặc cho ngươi xử trí." Đỗ Cấu nhìn một chút Lý Nhị, biết Lý Nhị căn bản không tin tưởng hắn, bất quá hắn sẽ không để ý, vẫn là câu nói kia, sự thật thắng hùng biện. Ngay tại Đỗ Cấu có chút vui vẻ thời điểm, đột nhiên, một mực yên lặng Ngụy Trinh nói một câu. "Bệ hạ, Đỗ Cấu vẫn có công vụ trong người, đường đột nghỉ việc, có phải hay không là có chút không ổn?" Đỗ Cấu nghe một chút, này nơi đó liền không thoải mái, trong lòng lật cái đại đại xem thường, lên tiếng nói, "Ngụy thúc phụ, bệ hạ trước đã để cho ta nghỉ phép 3 tháng, toàn lực nghiên cứu tạo giấy thuật cùng thuật in ấn, loại chuyện này, đến bên ngoài thành cũng có thể làm, còn có nay Trung Quốc công đường giao cho tiểu chất những chuyện kia, tiểu chất cũng đều nhớ, tiểu chất có thể bảo đảm, 3 tháng sau, tất cả mọi chuyện cũng sẽ cho ngài và bệ hạ một câu trả lời." Ngụy Trinh dù sao cũng là hắn lãnh đạo cao thượng quan, nên giải thích Đỗ Cấu vẫn là phải giải thích. Ngụy Trinh nghe xong, rốt cuộc không đang dây dưa, gật đầu một cái, lại nhắm mắt dưỡng thần đi. Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ vị này đúng lý không tha người, cũng may Ngụy Trinh tự hồ chỉ là muốn xác nhận Đỗ Cấu công vụ an bài thôi. Việc đã đến nước này, nên nói cũng nói hết rồi, mặc dù trong lòng Lý Nhị hay lại là một bụng nghi vấn, một bụng lửa giận, nhưng là ở chỗ này cũng không chiếm được cái gì, toại đứng lên. Nếu như thế, tất cả giải tán đi. Vừa nói, mang theo Cao Công Công đứng dậy hồi cung rồi. Phong Huyền Linh mấy người cũng không lưu lại, bất quá một bang đại lão, trước khi đi cũng thật sâu nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, đem Đỗ Cấu nhìn trong lòng thẳng sợ hãi. Chương 121, dưới ánh trăng huynh đệ. Đêm đã khuya, thành lấy tĩnh, ban đêm tinh không, mắt lạnh như nước, mấy phần cô tinh chợt trợn. Bận rộn một ngày, chỉ muốn bình an độ nhật trường an trăm họ tan mất một thân mệt mỏi, chầm chậm tiến vào mộng đẹp, ở trong giấc mộng, ảo tưởng không thực tế tốt đẹp tương lai. Ở này trong đêm tối còn chưa ngủ, cũng là một đám dục vọng mọc lan tràn hồng trần khách. Đỗ phủ, như cũng như thường ngày bình tĩnh, ban ngày đao quang kiếm ảnh cũng không có trong phủ ngạc nhiên chút nào gợn sóng, chỉ có một chút bát quái truyền lưu ở trà dư tử hậu. Đỗ Cấu trong sân nhỏ, một cái bàn vuông, mấy đĩa thức ăn, hai người thiếu niên, hai vỏ rượu, ngồi ở trên ghế xích đu, có một cái không uống một hớp đến, ngước nhìn tinh không, từ từ đáp. Đại ca, lão cha sự tình ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chỉ có thể án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Vậy nói như thế, cha không ra khỏi thành rồi hả? Ra a, thế nào không ra? Trong thành như vậy rộn ràng, ở nơi này thật sâu tệ tướng phụ trung, khắp nơi đều là không giấu được âm mưu tính toán, cha ở chỗ này, tính không nội tâm. Nhưng là, kia cha an toàn. Yên tâm đi. Đỗ Cấu bàn ngồi dậy, nghiêng người sang, cầm lên một khối bánh ngọt, ăn một miếng, có chút khô cứng. Ta đã nghĩ xong, ta hướng bệ hạ mượn 50 binh, đi theo cha cùng đi ra thành. Cái gì? Đỗ Hà chợt nhảy, trợn con ngươi nhìn Đỗ Cấu. Đại ca, ngươi cũng cùng đi theo. Ổn định điểm. Ánh mắt của Đỗ Cấu tỏ ý Đỗ Hà, để cho hắn ngồi xuống. Cũng liền 2-3 tháng, kích động cái gì? Vậy chúng ta cũng đi, ai trông nhà ạ? Cái gì chúng ta? Ngươi lưu lại. Trông nhà. Đỗ Hà một hớp rượu phun ra ngoài, nhìn Đỗ Cấu, rất là nghiêm túc nói, đại ca, ta chỉ biết phá của, sẽ không trông nhà. Đỗ Cấu phát phì cười rồi. Ngươi này xú tiểu tử, lại không thể có điểm ra hơi thở, không để cho ngươi ra khỏi thành còn không tốt. Chẳng lẽ ngươi không nhớ ngươi tiểu văn rồi hả? Đỗ Hà sắc mặt xoát từ đỏ. Khu, đại ca, lao nói này làm gì? Đỗ Hà gãi đầu một cái, vội vàng nói sang chuyện khác. Bất quá, ca, nói thật, ta là thật không sẽ chăm sóc phủ đệ a. Không cần ngươi trông nom. Đỗ Cấu uống một hớp rượu. Ta đều giao phó xong, ta đi sau này, trong phủ toàn bộ vật phẩm quý trọng thu sạch giấu vào khố, do Hà Thúc trông coi, trong phủ nha hoàn tạp dịch ta cũng sẽ mang đi, toàn bộ phủ đệ đem sẽ tiến hành toàn phương diện chỉnh tu sửa đổi, ngươi chỉ cần không gây họa là được, còn lại Hà Thúc biết chiếu cố. Ân, đúng rồi, ta quá mức cho ngươi 100 sâu tiền xài vặt, đến trà lâu có thể tùy ý tiêu xài, ký ta sổ sách, ngươi chỉ cần chiếu cố kỹ chính mình là được. Từ tiếp quản Đỗ phủ sau, Đỗ Cấu cũng có thể tiếp xúc đến hạch tâm chứng mục, một phen kiểm tra sau đó, hắn kinh hỉ phát hiện, Đỗ phủ thực ra không thiếu tiền, hơn nữa coi như là có chút tài sản, chỉ là rất nhiều đều là kim ngân ngọc khí, không thể trực tiếp làm tiền xài, chỉ là vì lưu nhiều chút nội tình thôi. Nhưng là bây giờ có Đỗ Cấu, cũng không cần phải lưu nội tình rồi, một ít không cần phải đồ vật nên bán liền bán, bây giờ hắn thiếu nhất chính là tiền, đem một vài vô dụng đổi thành tiền, tạm giải lửa xém lông mày, ngược lại có trà lâu cùng thương lâu, Đỗ Cấu căn bản không thiếu tiền xài. Tóm lại, trải qua hắn một phen giày vò sau đó, lấy được đại bút tiền tài, điều này làm cho hắn rất nhiều kế hoạch đều có thể trước thời hạn áp dụng, tỉ như sửa đổi phủ đệ. Đỗ Hà nghe một chút, ánh mắt sáng lên, vui vẻ. Người tốt, đây là muốn thả hổ về rừng à? Này cha và đại ca vừa đi, kia khởi không thể không nhân nước thuốc. Vậy mình không liền có thể lấy tận tình làm chuyện. Còn nữa, đại ca lại cho một bách sâu, này có thể sao gây họa à? Đỗ Hà vui thiếu chút nữa chạy nước miếng. Đỗ Cấu liếc mắt một cái, cười mắng một tiếng. Nhìn ngươi kia đứng hạnh. Dừng một chút, giọng đột nhiên có chút nghiêm túc nói, nhị đệ, ngươi chơi thế nào, ẩm ỉ thế nào, ta đều bất kể ngươi, nhưng là hai ta phải ước pháp tam trương. Đỗ Hà bĩu môi một cái, là hắn biết, nhất định sẽ ước hẹn bỏ buộc. Đại ca ngươi nói. Ừ, ta đây ba chương cũng đơn giản. Số 1, không cho đánh bạc, bất luận lớn nhỏ, bất luận cùng ai, đều không cho đụng đánh bạc. Này là người thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một cái. Bất kể là 3 tháng này, vẫn là lấy sau, nếu như ta phát hiện ngươi có bất kỳ đánh bạc hành vi, ta sẽ trực tiếp chặt đứt ngươi tiền thắng, cái này không có thương lượng. À. Đỗ Hà ngẩn ra, sắc mặt có chút do dự. Đỗ Cấu thấy vậy, cau mày trợn mắt. A cái gì? Đỗ Hà nhìn một cái, lập tức túng. Đại ca, ta nghe ngươi. Đỗ Cấu nhìn chằm chằm Đỗ Hà, biểu tình rất là nghiêm túc. Nhị đệ, ta cũng không đùa giỡn với ngươi, đại ca đối với ngươi không quá nhiều yêu cầu, nhưng cái này, ngươi phải giới rồi. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Đỗ Cấu hận nhất chính là đánh bạc và ma túy, bất luận kẻ nào, chỉ cần dính vào này ba loại, nhẹ thì táng ra bại sản, nặng thì ra hủy nhân vong. Kiếp trước hắn cứu chính là nhuộm lên đánh cược nghiện, đã đến mất nhân tính mức độ, trong mắt chỉ có đánh bạc, cuối cùng muốn không phải là bị gia gia nhẫn tâm đóng thời gian rất lâu cấm bế, phòng trường đời này liền phế. Cho nên, bất kể cái dạng gì gia đình, cũng không chịu nổi này ba loại hoa hoa, cho dù là đây là cổ đại, hay lại là tể tướng gia, Đỗ Cấu như cũng không dám buông lòng. Cũng may đại đường không có nha phiến, thanh lâu cũng coi như hợp pháp, hơn nữa cũng coi như lý trí, những thứ này Đỗ Cấu cũng không lo lắng, duy chỉ có đánh bạc vật này, Đỗ Cấu phải để cho Đỗ Hà mượn, Đỗ Cấu cũng là sau đó mới biết, trước Đỗ Hà trộm trong nhà như ý, chính là vì đi đánh bạc, cho nên Đỗ Cấu rất coi trọng chuyện này. Đỗ Hà thấy Đỗ Cấu rất nghiêm túc, suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, rốt cuộc vẻ ngoài gật đầu một cái. Mặc dù hắn rất muốn đánh cược, nhưng là đại ca nếu lên tiếng, vậy hắn cũng không thể khiến đại ca thất vọng. Thấy Đỗ Hà lưu tâm, Đỗ Cấu thoáng thở phào, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng có chút dùng đi. Còn nữa, ta có ở nhà không, cũng sẽ không quản ngươi, ngươi chơi đùa cái gì cũng tùy ý, nhưng là không thể làm nhục thân thể, không thể thương thiên hại lý, không thể xúc phạm luật pháp, không thể say rượu tổn thương người. Nhị đệ, ta cùng cha cũng không có ở đây thành, ngươi chơi đùa có thể, nhưng nhất định không thể náo sai lầm, phải học bảo vệ mình, tiền, ta sẽ không hạn chế ngươi. Có khó khăn, cũng có thể phái người nói cho ta biết. Tóm lại, khắc gài bấy chính mình. Đỗ Hà nghe, có chút phiền não, nhưng càng nhiều, nhưng là ấm lòng. Hắn từ nhỏ đã bị đủ loại không cho ràng buộc, bây giờ còn chỉnh ra thời kỳ trưởng thành, phiền não rất bình thường. Nhưng là Đỗ Hà có thể khắc chế, bởi vì hắn biết, đại ca là thực sự quan tâm chính mình, thương yêu chính mình, cho nên hắn đối Đỗ Câu nói gì nghe nấy. Đỗ Hà có lúc mặc dù không kiếp, nhưng là một ít hắn nhận định sự tình, cũng sẽ rất chăm chỉ đi thủ hộ. Đại ca, vậy các ngươi cũng đi, những người đó sẽ không tới tìm ta đi. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện mình dường như sơ sót cái vấn đề này, chứ hắn luôn cảm thấy những người này là hướng về phía Lao Cha đi, cũng sẽ không làm khó Đỗ Hà, nhưng là bây giờ hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như đem tới cái kia biên phòng quá nghiêm, khó tránh khỏi những người này sẽ không cầm Đỗ Hà làm đột phá khẩu a. Cái này không thể không phòng. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nói, như vậy, nhị đệ, ngươi vấn đề an toàn ta ngày mai muốn đem biện pháp giải quyết cho ngươi, về phần còn lại, ân, ngươi không việc gì thời điểm, nhiều cùng Trình Sử Tự qua lại, đây chính là cái quỷ cơ trí, đi theo hắn, ngươi sẽ không lỗ lạ. Đừng xem Trình Sử Tự nhìn qua chính là một mã phu, nhưng là nếu như luận kinh nghiệm giang hồ, Đỗ Cấu cảm thấy, trẻ tuổi, không có mấy người có thể so với người này, dù sao cũng là Lao Trình đem ra. Chủ yếu nhất là, thời gian dài như vậy tiếp xúc đi xuống, Đỗ Cấu tin tưởng, Trình Sử Tự đã lên hắn thuyền, tối thiểu, sẽ không hố Đỗ Hà. Chương 122, không người là kẻ ngu. Đại Hưng Cung, Vạn Xuân Điện. Thưa Càn, ngươi là nói vô luận là thương lâu hay lại là trà lâu, cũng có một bộ phận cổ phần hướng đi không biết. Sắc mặt của Lý Nhị ngưng trọng hỏi. Đúng phụ hoàng, theo ta muội nói, trà lâu có hai thành nữa, thương lâu ba thành. Lý Nhị gật đầu một cái. Phu Kỳ, ngươi đối thương lâu cùng trà lâu thấy thế nào? Một bên nghe vậy trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, bệ hạ, vô luận là thương lâu hay lại là trà lâu, thực ra mấu chốt nhất chính là một cái tự, tân. Ồ, nói cả kẽ. Lý Nhị nghiêm túc nghe. Đúng bệ hạ, thực ra cái này tân chủ yếu nguồn chính là Đỗ Cấu, từ Đỗ gia đại lang hôm đó thay đổi sau đó, phàm là có liên quan chuyện hắn cũng không thể rời bỏ cái này tân tự. Thì như cờ tướng, thì như xào trà, thì như quạt xếp vân vân. Thương lâu cùng trà lâu cũng là như thế. Từ phóng khoáng mặt mà nói, vô luận là thương lâu hay lại là trà lâu, hắn phương thức kinh doanh đều là trước đó chưa từng có hình thức đầu tư cổ phần. Cái này hình thức đầu tư cổ phần trước đó, thần chưa bao giờ nghe thấy, nhưng là từ kia thương minh góc độ đến xem, cái này cái gọi là hình thức đầu tư cổ phần, mặc dù coi như đơn giản, nhưng là hắn lại dung hợp rất nhiều người sở trường, đem một cái thương nhân khả năng đối mặt đoạn bản toàn bộ tu bổ. Nếu như cái này thương minh có thể một mực đồng tâm hiệp lực đi xuống, chắc hẳn không bao lâu, hắn liền đem là một cái vật khổng lồ. Lý Nhị nhíu lông mày, tâm lý có chút không bình tĩnh. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, trước hắn cũng có nghĩ qua, chỉ là vẫn không có nghiêm túc như vậy thường nghĩ qua thôi. Tiếp tục, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói là, nói tiếp, nếu như bỏ ra thương minh, chỉ nhìn một cách đơn thuần trà lâu, cũng thật không đơn giản. Một cái tiểu tiểu trà lâu, lại đem tiểu lâu, khí tràng, thư viện, cờ quán cùng với cái gọi là kể chuyện cổ tích lộn xộn chung một chỗ, có thể nói là bao la và tượng, cái gì cần có đều có. Đối với khách nhân đến nói, chỉ cần vào trà lâu, liền có thể ăn cơm, uống rượu, xem cuộc vui, đi học, đánh cờ, nghe thường, thưởng trà vân vân, ngoại trừ ngủ bên ngoài, trên căn bản thỏa mãn một cái người có học toàn bộ nhu cầu. Như vậy trà lâu, đi qua cho tới bây giờ không có, tương lai cũng bất khả hạn lượng. Về phần thương lâu, cái này thần khó mà nói, thương lâu thành bại đều xem Đỗ Cấu tạo vật năng lực, Đỗ Cấu làm ra sự vật mới mẻ càng nhiều, thương dê lâu càng kiếm tiền. Nếu như từ bây giờ Đỗ Thanh Hòa năng lực mà nói, thần cho là thương lâu tiềm lực càng ở trà trên lầu. Lý Nhị nghe xong, đã lâu không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu, ú ú thở dài, rồi một cái Đỗ Thanh Hòa, một minh kinh thiên hạ a. Đúng vậy, bệ hạ, này Đỗ Thanh Hòa ngược lại là thật có chút khó tin a. Nhìn sắc mặt phức tạp trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Nhị trên mặt đột nhiên hiện lên một vẻ hài hước. Phu Kỳ, ngươi ngược lại là đối Đỗ Thanh Hòa biết chi quá sâu a. Sắc mặt của trưởng Tôn Vô Kỵ hơi có chút lúng túng, chợt có chút khóc cười. Bệ hạ, bây giờ Trường An thành, nhưng là không người không biết Đỗ Thanh Hòa a. Lý Nhị trừng lên mí mắt. Đây cũng là, tiểu tử kia vì hắn trà lâu đã làm cho dư luận xôn xao rồi, tiểu tử này, một bụng ý đồ xấu. Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt cười khan, tâm lý quả thật có chút cảm giác khó chịu, có thể để cho Lý Nhị như thế cười mắng, đệ nhị trong con em, Đỗ Cấu là đệ nhất nhân. Hiểu Lý Nhị trưởng Tôn Vô Kỵ biết, Lý Nhị đã từ tâm lý thừa nhận Đỗ Cấu. Nói cách khác, đệ nhị trong con em, Đỗ Cấu là người thứ nhất bị Lý Nhị thừa nhận. Nghĩ tới đây, trưởng Tôn Vô Kỵ tâm lý ngũ vị tạp trần a, bởi vì trước đó có hy vọng nhất bị Lý Nhị thứ nhất thừa nhận người là hắn trưởng tử, Trưởng Tôn Sung. Đúng rồi, Phu Kỳ, hôm nay ta nhìn thấy Sung Nhi rồi, Sung Nhi kia tính tình, hiếm thấy thấy tiểu tử này đi ra ngoài một lần a. Lý Nhị nói hòa khí, nhưng là nghe vào trưởng Tôn Vô Kỵ trong thai nhưng là giống như một đạo tiếng nổ. Trưởng Tôn Vô Kỵ không do dự, vội vàng nói, bệ hạ, Sung Nhi hôm nay là thật hơi quá đáng, thần trở về thì nghiêm nghị phê bình hắn. Ai? Lý Nhị gấp vội vàng khoát tay. Phu Kỳ, ta ngươi giữa có ích lợi gì như thế? Sung Nhi cũng là ta văn bối, hắn một mực làm rất không tồi, hôm nay cũng là Đỗ gia tiểu tử kia quá lô măng rồi, không liên quan đến Sung Nhi chuyện, không cần phải hà trách hắn. Chỉ bất quá kia hầu gia tiểu tử, con mắt của trưởng Tôn Vô Kỵ chuyển một cái, nhất thời minh bạch Lý Nhị ý. Lý Nhị đối trưởng Tôn Sung không ý kiến, hắn không hài lòng là sau khi kiện, hoặc có lẽ là Lý Nhị không hy vọng trưởng Tôn Sung tiếp xúc sau khi kiện chứ. Bệ hạ, hầu thượng thư vừa mới tiếp lấy binh bộ, chính là bận rộn lúc đối thương con sơ vu dạy dỗ, cũng là có thể thông cảm được, thần sẽ đích thân đi hầu phủ một chuyến, cùng hầu thượng thư đưa lên đời miệng. Liên như vậy, Lý Nhị khoát qua tay, tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, cũng không phải là cái gì đại sự, không cần phải đại động can qua. bất quá Khắc Minh bị tập kích một chuyện, phải nhất định tra rõ, hơn nữa, Trường An thành thủ vệ cũng cần sửa trị một chút rồi. Trong lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ rét một cái, biết Lý Nhị đây là muốn tế đao, chính là không biết ai phải xui xẻo. Được rồi, trước như vậy đi, Phu Kỳ, Khắc Minh chuyện ngươi lưu tầm một chút. Đúng vậy hạ. Vừa nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ lui xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi đi, Lý Thừa Càn tựa hồ bông lòng không ít, nhìn một chút Lý Nhị, Lý Thừa Càn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Phu hoàng, không biết nhi thần sở cầu, được hay không? Lý Nhị nghe một chút, dừng một chút, nói, còn không đến thời điểm, qua mấy ngày Đỗ Cấu sẽ cho ra thành một đoạn thời gian, chuyện này, chờ hắn sau khi trở về rồi hay nói. Lý Thừa Càn tâm lý có chút thất vọng, nhưng cũng không dám có dị nghị, cung kính gật đầu. Nhi thần biết. Lý Nhị phất tay một cái, đem Lý Thừa Càn cũng đuổi ra ngoài. Chỉ chốc lát, riêng lớn Vạn Xuân Điện liền trở nên trống rỗng, chỉ để lại Lý Nhị một người, một mình ngồi, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu, Lý Nhị đột nhiên mở miệng. Người đâu? Lý Nhị tiếng nói vừa dứt, liền không biết từ nơi nào chui ra một bóng người màu đen. Mời bệ hạ phân phó. Điều tra Đỗ Khắc Minh bị tập kích một chuyện, kể từ hôm nay, âm thầm bảo vệ Đỗ Khắc Minh, dò xét Đỗ Cấu như thế nào cho Minh. Phải. Nói xong, người quần áo đen lập tức biến mất. Trưởng Tôn phủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng sau khi kiện, hay lại là gian phòng kia, hay lại là cảnh tượng đó, một cái đọc sách, một cái uống rượu. Hôm nay chuyện, ngươi tự chủ trước rồi. Trưởng Tôn Sung cũng không ngẩng đầu lên nói. Ai, ta cũng là bị Đỗ Cấu tức bối rối. Thật sao? Trưởng Tôn Sung cầm lên khác một cuốn sách. Vậy nói như thế, Đỗ tướng bị đâm một chuyện, ngươi cũng không biết rồi hả? Này ta đương nhiên không biết. Ừ. Chúng ca nhi đây là ý gì? Không có ý gì. Ngươi không biết tốt nhất. Trưởng Tôn Sung từ đầu đến cuối mặt không đổi mình. Sau lần này, ngươi chính là an tĩnh một đoạn thời gian đi, trà lâu trước đó thả thả. Nếu như không có chuyện gì, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Sau khi kiện sắc mặt có chút khó coi. Chúng ca nhi, ngươi hoài nghi ta. Chưa nói tới. Trường Tôn Sung rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn sau khi kiện nói, chỉ là muốn nói cho ngươi biết một câu nói, coi lời này, hẳn không có bao nhiêu kẻ ngu chứ. Sau khi kiện mở ra, nhìn chằm chằm Trường Tôn Sung nhìn một hồi, đột nhiên cười. Nếu chúng ca nhi không hoan nên, ta đây sau này không đến là được. Vừa nói, không chút do dự đứng dậy rời đi. Trường Tôn Sung nhìn chằm chằm sau khi kiện bóng lưng nhìn một hồi, lắc đầu một cái, tiếp tục xem thư. Chương 123, chuẩn bị cho binh. Hôm sau, sáng sớm, Hồ Đào, Đỗ ca ca, Đỗ Cấu màu đen áo bó, sáng sớm liền tìm được mới vừa thức dậy Hồ Đào. Ăn cơm chưa? Ăn no. No rồi. Hồ Đào gật cái đầu nhỏ, hai tay sờ bụng, cười hì hì nói, ngươi xem, bụng cũng cổ rồi. Vậy thì tốt, đi, hôm nay giúp Đỗ ca ca một người. Hồ Đào chớp chớp con mắt. Giúp cái gì? Ánh mắt của Đỗ Cấu chợt lóe, thần bí cười. Đánh người. Hảo a. Hồ Đào thích đánh người. Đỗ Cấu cười xoa xoa Hồ Đào đầu, kéo Hồ Đào đi tới tiền viện, Tam Tử cùng Tiểu Thất đã sớm các loại ở nơi này. Hai người cùng 18 cái hạ nhân mang thập cái dương. Đỗ Cấu đi tới sau, nhìn một chút tiểu thất khẳng định gật đầu một cái. Đỗ Cấu liền không nhiều lắm hỏi, dẫn một đám người hô hô lạp lạp ra phủ. Hoàn thành, Tả Linh quân vệ nha môn. Đỗ Cấu dẫn một đám người chậm rãi đến nơi này. Bây giờ hắn là muốn phụng chỉ chọn binh, bất quá này chọn binh cũng không phải nói chọn liền chọn, bên trong nói cũng không ít. Đường triều Trường An quân đội chia làm Nam Bắc Nha là cấm quân, là hoàng gia quân đội riêng. Nam Nha đó là 16 vệ rồi. Bất quá Nam Nha 16 vệ, cũng là không phải mỗi vệ trong tay đều có binh. Cẩn thận mà nói, chính là 16 vệ trung, ngoại trừ Tả Hữu phủ cũng chính là sau đó Thiên Ngưu vệ cùng Giang Môn vệ, còn lại 12 vệ đô là chỉ có tướng, không có binh, này 12 vị đều là xa dẫn cả nước mấy trăm cái đánh và thắng địch phủ binh, những thứ này phủ binh, dựa theo vệ phủ biên chế, thay nhau vào kinh thủ vệ kinh sư, nói cách khác, bây giờ trong hoàng thành 16 vệ nha vệ, bên trong chỉ có tướng, không có binh, Đỗ Cấu nếu như cho binh, còn cần có người dẫn. Đỗ Cấu quen thuộc nhất chính là Trình Giảo Kim, mặc dù vị này có lúc nhiều đầu óc, nhưng ở loại này không mất được chỗ tốt chuyện bên trên, Trình Giảo Kim cũng còn là đáng tin. Đi tới Tả Lĩnh quân vệ nha môn, Đỗ Cấu báo danh ra họ, chỉ chốc lát, một tiếng cười sang sảng âm thanh truyền tới, Trình Giảo Kim híp mắt, cười ha hả ra đón. Ha ha, hiền chất, lão Trình ta cũng biết ngươi một tới, cố ý ở nha môn chờ ngươi, liền thúy vườn lầu đều không đi. Đỗ Cấu nghe, trên mặt trong nháy mắt nụ cười cứng lại, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là lão Trình à, giờ làm việc đi dạo thành lâu, lại còn nói được như vậy trắng trợn, này độ dày ra mặt, xách xách xách. Nói đến đây, Đỗ Cấu tâm lý đều có chút than thở, này đường chịu được, là thực sự được. Không nói xa cách liền gọi một chút, này đường triều quan chức đi dạo thanh lâu chẳng những không phạm pháp, còn rất được nhân ủng hộ, nơi này nhất định chính là nam nhân thiên đường, Đỗ Cấu còn nghĩ, khi nào đi dạo một chút. Dĩ nhiên, lúc này kỹ viện còn thanh sắp đất, không có sau đó cái gì bát đại hồ đồng như vậy ô yên chứng khí, chỉ biết là dùng nửa người dưới 333, lúc này kỹ viện, càng nhiều quả thật nửa người trên, chủ yếu là đại não giao lưu tinh thần, tỉ như, ngâm thơ đối câu, múa hát tương bừng loại. Trình thúc thúc, lần này liền muốn làm phiền ngài, các thứ chuyện sau khi kết thúc, ta xin ngài uống rượu. Nghe một chút uống rượu, con mắt của Trình Giảo Kim lúc ấy liền sáng. Ha ha, tiểu tử ngươi, theo ta còn khách khí làm gì, bất quá, này tiểu lão Trình vẫn là phải uống, lần trước ngươi cho rượu sớm đã không có, lão Trình có thể đã sớm sàm. Đỗ Cấu tâm lý vui vẻ, sàm được, chỉ sợ ngươi không tham. Đỗ Cấu chỉ sau lưng. Trình thúc thúc, ngài yên tâm, rượu này ta đã mang đến, khẳng định cho ngươi uống cái đã biển. Trình Giảo Kim sớm liền thấy Đỗ Cấu người sau lưng cùng cái dương, ngay từ đầu còn không để ý, bây giờ nghe một chút, có chút hiểu. Xem ra hiền chất đến có chuẩn bị a. Đỗ Cấu đơn thuần cười một tiếng. Nơi nào? Lần này nhưng là phải cầu cạnh người, nên biểu thị vẫn là phải biểu thị. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, một bộ ta tin rồi biểu tình. Ha ha, được, chúng ta đi vào nói chuyện.
Được.
Vào nha môn, đi tới chính đường, Trình Giảo Kim cùng Đỗ Cấu phân chủ thứ ngồi xuống.
Hiền chất, không nói gạt ngươi, ngày hôm qua ngươi nói chuyện kia sau đó, ta liền thay ngươi chọn xong 50 tinh binh, đều là ta biết gốc biết rễ, bất quá, bây giờ nhìn lại, lao chỉnh ta là mù quan tâm.
Đỗ Cấu nghe một chút, vội vàng đứng dậy nói cảm ơn.
Không có không có, Trình thúc thúc có thể thay tiểu chất bận tâm, tiểu chất cảm kích còn không kịp đây.
Trình Giảo Kim khoát khoát tay.
Ngồi một chút ngồi, nói hết rồi hai nhà chúng ta không cần khách khí như vậy.
Đỗ Cấu cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống.
Tâm lý đối Trình Giảo Kim nhưng là đổi in lại giống.
Nếu như nói nhân phẩm, lão Trình tiểu tiết bên trên quả thật có chút vô lại vô sỉ cố tình gây sự, thậm chí hai người giữa còn từng gây ra sai lầm biết, bất quá sống chung lâu Đỗ Cấu phát hiện, nếu như có thể bị lão Trình thừa nhận, lão kia Trình cũng là thật tâm cùng ngươi kết giao, thậm chí so với cái kia mặt ngoài hòa khí hữu tình còn thuần túy.
Hiện chất, chúng ta người một nhà, không nói hai nhà lời nói, Đỗ tướng an nguy mới là trọng yếu nhất, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc cùng ta nói.
Đỗ Cấu cảm kích gật đầu một cái, sắc mặt dần dần nghiêm túc.
Nhắc tới, tiểu chất thật là có nhiều chút chuyện muốn thỉnh giáo Trình thúc thúc.
Cứ việc nói.
Ừ, Trình thúc thúc, là như vậy, phải nói cho binh, tiểu chất ngược lại có chút tâm đắc, nhưng là tiểu chất không dám hứa chắc ta chọn lựa nhân cũng biết gốc biết rễ à.
Trình Giảo Kim thần sắc cứng lại.
Ngươi muốn cái gì dạng?
Không chút tạp chất, càng không chút tạp chất càng tốt, tốt nhất tổ tôn đệ tam đều là thuần khiết nhân gia.
T.
Trình Giảo Kim kinh ngạc nhìn một chút Đỗ Cấu, đây đã là chọn tùy tùng tiêu chuẩn.
Hiền chất, ngươi đây là muốn.
Đỗ Cấu cũng có chút bất đắc dĩ.
Trình thúc thúc, không nói gạt ngươi, ta muốn này 50 người, đem tới phát triển khả năng vượt quá tưởng tượng của ta, ta làm như vậy, cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất ta.
Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn một hồi, cuối cùng không hỏi nhiều nữa.
Chuyện này nói khó khăn cũng không khó khăn, mặc dù 12 vệ phủ binh là lưu động, từ trình độ nào đó mà nói, là tướng không biết binh, nhưng là thân là tướng quân, nếu muốn tra những người này thân thế vẫn là rất đơn giản.
Muốn ta nhìn, ngươi cũng đừng đem phạm vi làm cho quá lớn, 16 vệ ở kinh phủ binh có hơn 4 vạn người, ngươi chỉ cần 50, như vậy, ta đi mấy cái lao ra hỏa nơi đó giúp ngươi đi động một cái, để cho bọn họ một người cho ngươi chọn một ít, sau đó cuối cùng tùy ngươi chọn lựa chọn, như thế nào đây?
Đỗ Cấu nhất thời mừng rỡ.
Vậy thì quá tốt, ngược lại là phải phiền toái Trình thúc thúc rồi.
Trình Giảo Kim cười nhạt.
Không sao, chuyện nhỏ mà thôi, ngươi nói trước đi nói ngươi yêu cầu.
Được, ta muốn binh, tuổi tác tốt nhất ở trên dưới 20 tuổi, không thể vượt quá 25 tuổi.
Học chữ, có công phu thật người ưu tiên.
Trình Giảo Kim lần nữa kinh ngạc nhìn một chút Đỗ Cấu, lúc này không hỏi nhiều nữa, mà là trực tiếp đáp ứng.
Được, ngươi chừng nào thì muốn?
Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.
Kia bây giờ ta thì xuất phát.
Chờ một chút.
Đỗ Cấu gọi lại tính nôn nóng Trình Giảo Kim, sau đó để cho tam tử đem trong giường trong đó 6 cái mang tới đến, đối Trình Giảo Kim nói, Trình thúc thúc, trong này hơn 20 vỏ rượu, là đáp ứng tốt các vị thúc thúc, liền làm phiền Trình thúc thúc hỗ trợ cho các vị thúc thúc đưa tới cho.
Con mắt của Trình Giảo Kim nhất thời sáng lên, tán thưởng nhìn một chút Đỗ Cấu.
Ha ha ha, rất tốt, bắt người tay ngắn, lúc này dễ nói chuyện hơn rồi.
Chương 124, Thâm Sơn Cô Lang.
Trình Giảo Kim mang theo 6 cái dương rượu đi, cho Đỗ Cấu để lại một người.
Diêu Tiêu, một cái bị mai một nhân vật truyền kỳ.
Nhìn trong tay án quyển, Đỗ Cấu không khỏi có chút than thở.
Nhân tài a.
Từ án quyển lên biết, cái này Diêu Tiêu, tự do sinh ra ở quan lại thế gia, thở nhỏ tập thư, từ nhỏ là một cái thần thông, 4 tuổi thưởng thức ngàn chữ, 5 tuổi có thể đi học, 10 tuổi to đọc bách gia kinh điển, nếu như bình thường phát triển tiếp, tương lai nói không chừng cũng là một tể tương chi tài. Nhưng mà vận mệnh vô thường, thế sự khó liệu. Đại nghiệp 13 năm, ở Diêu Tiêu 11 tuổi thời điểm, trong nhà đột gặp đại nạn, đầu tiên là lão cha bị bãi quan miễn chức, sau phản hương trên đường gặp thổ phỉ uy hiếp, một nhà lao tiểu toàn bộ gặp nạn, chỉ có Diêu Tiêu bị cha liều chết đưa vào sơn lâm, may mắn tránh được một kiếp. Nếu như là một loại hải tử, 11 tuổi tuổi tác liền gặp ra phá nhân vong, còn bị quăng vào rừng sâu núi thẳm, nếu như không có quý nhân cứu giúp, khẳng định cũng liền không sống được. Nhưng là lệnh Đỗ Cấu thán phục là, này Diêu Tiêu gặp đại nạn, không khó không có tự sa ngã, ngược lại tính tình đại biến, lại dựa vào một cây chủy thủ ở rừng sâu núi thẳm bên trong sống sắp tới nửa năm. Nửa năm này, không biết đến hắn là thế nào quá, chỉ biết là nửa năm sau, Diêu Tiêu là khoác da sói đi ra thâm sơn. Đi ra thâm sơn Diêu Tiêu, dựa vào nửa năm thuế biến chiếm được bản lĩnh, lại một người tìm tới thổ phỉ ổ vì tìm cơ hội. Diêu Tiêu ở mưa rông gió giật hành hạ trung, ở thổ phỉ ngoài sơn trại mặt ẩn nút 4 ngày 3 đêm, rốt cuộc, ở một cái trời mưa như thác đổ tức bên trong, Diêu Tiêu chịu đựng đến rồi cơ hội. Có lẽ thổ phỉ cũng cảm thấy trời mưa như thác đổ không gặp nguy hiểm, lại đang một đêm này tất cả đều uống say túy lui, thanh tỉnh nhân không tới 10. Diêu Tiêu chờ đến cơ hội sau, không có lộ mãng tùy tiện hành động, mà là trước len lén tiến tới sơn trại, tìm tới thức ăn, ăn bữa cơm no, còn uống nửa vò rượu, sau đó, mượn trời mưa như thác đổ tiện lợi, Diêu Tiêu lấy 11 tuổi tuổi tác, đối hơn 100 cái thổ phỉ, giơ lên đồ đao. Bởi vì mưa to nguyên nhân, Diêu Tiêu báo thủ chạy ra khỏi sơn trại sau, tựa hồ là tâm lý một cây dây chặt đứt, cũng có lẽ bởi vì mưa to nguyên nhân, Diêu Tiêu bệnh ngã xuống trên đường xuống núi. Có lẽ là lão thiên an bài, bị đi ngang qua nơi đây, bị mùi máu tanh hấp dẫn lên núi Trình Giảo Kim cấp cứu. Trình Giảo Kim không nói với Đỗ Cấu quá chuyện này, nhưng là, từ Trình Giảo Kim nhìn ánh mắt của Diêu Tiêu liền có thể biết, hắn đối Diêu Tiêu là không phải thưởng thức, mà là kính nể. Huyết hồ sơn trại, hơn 120 người, đầu người tất cả đều bị chém, chất với Diêu thị cả nhà mộ táng trước tạ tội. Từ mấy câu nói này là có thể tưởng tượng, lúc ấy Trình Giảo Kim thấy nhất sơn trại thi thể lúc, là bực nào rung động. Từ đó về sau, Diêu Tiêu liền đi theo Trình Giảo Kim, xếp bút nghiên theo việc binh đao, coi Trình Giảo Kim vì ân nhân cứu mạng, đi theo Trình Giảo Kim chinh chiến Nam Bắc, lập được vô số chiến công. Theo lý thuyết, nhân vật như vậy ở đại đường trong quân không thể nào biết bừa bãi vô danh. Nhưng là tại hậu thế trong sử sách, lại không có bất kỳ ghi lại, nguyên nhân cuối cùng
chính là Diêu Tiêu quá độc, tính cách như dã thú, ngoại trừ Trình Giảo Kim, không phụ bất luận kẻ nào, đối trừ Trình Giảo Kim trở ra bất luận kẻ nào cũng báo có lý. Mấy năm nay, mặc dù Diêu Tiêu lập công vô số, nhưng cũng gây họa vô số, cũng là bởi vì này, hắn đầu quân 13 năm, còn chỉ là một giáo úy quan trước. Diêu Tiêu là Trình Giảo Kim tâm phúc cái tướng, thậm chí thu Diêu Tiêu làm nghĩa tử. Nếu như người khác, Trình Giảo Kim tuyệt đối sẽ không nhường ra Diêu Tiêu, nhưng là lần này lại chủ động đem Diêu Tiêu cho Đỗ Cấu. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì Trình Giảo Kim cảm thấy Đỗ Cấu lần này cần chơi đùa một cái đại, vì Diêu Tiêu tiền đồ, hắn cảm thấy để cho Diêu Tiêu đi theo Đỗ Cấu bắt một cái. Thực ra, lấy Trình Giảo Kim địa vị, cho Diêu Tiêu một cái đầu quân, thậm chí chức tướng quân vị cũng không khó, nhưng Diêu Tiêu tính cách quá độc, chỉ có thể vì binh, không thể là tướng. Trình Giảo Kim lúc trước thử qua, nhưng là không tới 3 ngày, Diêu Tiêu thủ hạ binh liền thiếu chút nữa binh biến, lần đó muốn là không phải Trình Giảo Kim kịp thời chạy tới, sợ rằng Diêu Tiêu đã đầu người rơi xuống đất. Lần này Trình Giảo Kim đem người dạy cho Đỗ Cấu, cũng là không có biện pháp. Ám Trình Giảo Kim lời nói, người nọ là gợi ở ngươi vậy, nếu như đem tới tiền đồ, vậy hắn sẽ buông tay. Nếu như vẫn là không được, vậy hắn sẽ còn thu hồi. Đối với Trình Giảo Kim cảnh cáo, Đỗ Cấu không nhìn thẳng. Hắn Trình Giảo Kim quan tâm nghĩa tử, hắn Đỗ Cấu cũng không thu phế vật, nếu như Diêu Tiêu không có thể đào tạo, coi như Trình Giảo Kim không thu hồi, Đỗ Cấu cũng sẽ đuổi đi nhân. Nhưng là ở bây giờ, Đỗ Cấu đối Diêu Tiêu vẫn rất có hứng thú. Nói thật, đừng nói 11 tuổi, coi như là bây giờ, nếu như đem Đỗ Cấu chính mình ném vào trong núi nửa năm, hắn đều không nhất định có thể còn sống sót, chớ nói chi là sát phỉ báo thủ. Bực này chiến tích, đừng nói ở cổ đại, coi như là hậu thế, đó cũng là truyền kỳ như vậy tồn tại. Chớ nói chi là này Diêu Tiêu hay lại là một cái văn võ song toàn tồn tại, mặc dù 11 tuổi sau liền xếp bút nghiên theo việc binh đao, nhưng là từ nhỏ đánh hạ căn cơ, đi học phương diện tự nhiên không kém. Đây chính là toàn phương vị nhân tài a. Chính là chỗ này tính cách, để cho Đỗ Cấu đều có chút nhức đầu, đều nói quân đội là một cái đại lò luyện, có thể đem bất kỳ đau đầu ma bình góc cạnh, nhưng là nhiều năm như vậy chinh chiến, đều không có thể đem Diêu Tiêu tính cách sửa đổi đến, có thể tưởng tượng được, người nọ là có nhiều độc. Cũng may Đỗ Cấu muốn cũng là không phải tướng, mà là binh. Về phần có thể hay không hàng phục đầu này Thâm Sơn cô lang, Đỗ Cấu chỉ có thể nói thử nhìn một chút. Đỗ Cấu trừng lên mí mắt, nhìn một chút cái kia vóc người có chút gầy gò người trẻ tuổi, trung đẳng đầu, tướng mạo bình thường, hơi lộ ra hữu đen da thịt, gầy gò trên mặt góc cạnh rõ ràng, làm người ta chú ý nhất chính là kia đôi mắt nhìn tựa như bình thường, nhưng là nếu như nhìn kỹ, so với mơ hồ có thể thấy, bên trong ẩn chứa cùng dã, giống như dã thu ánh mắt, tàn bạo tựa hồ phải chiếm đoạt hết thảy. Người này chính là Diêu Tiêu, Diêu Tiêu tính tình yên lặng, thích ôm một cây chùy thủ, hoặc giả nói là một cây bản kiếm. Từ đi vào sau này, Diêu Tiêu liền tê liệt trên ghế ngồi, ôm đoạn kiếm không nói một lời, từ nhìn bên ngoài, Diêu Tiêu nhất cử nhất động không có bất kỳ làm lính dáng vẻ, nhưng nếu như biết một ít võ công nhân là có thể nhìn ra, Diêu Tiêu tư thế giống như là ngồi liệt, nhưng càng giống như là ác lang bò lồm lộm. Nhìn xong án quyền sau, Đỗ Cấu cũng thử với vị này ngoan nhân câu thông, nhưng là lại không thua gì đàn gãy hai châu, vị này đối Đỗ Cấu lời nói căn bản là làm như không nghe, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhấc xuống. Thử không có kết quả, Đỗ Cấu cũng liền tạm thời buông tha, tương lai còn dài, sau này có là thời gian, nhìn một chút ở một bên nhàm chán chơi đùa ngón tay hồ đảo, lại nhìn một chút tựa hồ một mực thuộc về tình trạng giới bị Diêu Tiêu, ánh mắt của Đỗ Cấu chuyển một cái, tà tà cười một tiếng. Không để cho Đỗ Cấu các loại quá lâu, ước chừng một giờ tả hữu, Trình Giảo Kim liền mang về hơn 500 người, thực ra chuyện này nhìn phiền toái, nhưng làm lại rất đơn giản, cứ việc bởi vì thường thường thay quân nguyên nhân, đưa đến 16 vệ tướng quân cùng phủ binh giữa chưa quen thuộc, nhưng là thân là tướng quân, đối thủ hạ mình vẫn có đại khái hiểu, chỉ là chọn một ít ra thế thuật thiết, căn cơ tốt một chút phủ binh mà thôi, cũng liền một câu nói chuyện, hơn nữa Trình Giảo Kim tự mình ra mặt, cho nên gần một cái canh giờ, Trình Giảo Kim liền mang về hơn 500 tinh binh. Chương 125, bắt đầu cho binh. Hoàng thành phía tây có một nơi có chút hoang phế giáo trường, nơi này vốn là một nơi luyện binh tràng, bất quá sau đó không biết tại sao hoang phế. Giáo trường rất lớn, đặt tới hơn 3 sân bóng đá lớn nhỏ, bốn phía bị tường đất vây quanh, bên trong rất trống trải, đến gần tường giao nơi có mấy hàng nhà ở, đoán chừng là binh lính nhà trọ, bây giờ cũng hoang phế, địa phương còn lại đều là khoảng trống lớn, rất nhiều nơi thậm chí cũng mọc đầy cỏ dại, chỉ có dựa vào gần đại môn địa phương có một khối không chút tạp chất sân. Giờ phút này nơi này đã hội tụ hơn 500 tinh binh. Đỗ Cấu bên người tả hữu đi theo Diêu Tiêu, hồ đào phía sau đi theo Tiểu Thất, đám người nhất từ bốn cái dương do Trình Giảo Kim dẫn đi tới giáo trường. Trong hoàng thành giáo trường liền này một cái, những địa phương khác cũng quá xa, hiền chất nhìn một chút nơi này có được hay không, nếu như thiếu cái gì ngươi cứ nói, ta phân phó nhân chuẩn bị cho ngươi. Trình Giảo Kim nhìn đối Đỗ Cấu thật rất ủng hộ, gần như thỏa mãn Đỗ Cấu toàn bộ nhu cầu. Rất khá, nơi này rất tốt, để cho Trình thúc thúc phí tâm. Ê, chuyện này. Trình Giảo Kim nhìn một chút phía dưới hơn 500 tinh binh, cười nói, những người này đều theo chiếu ngươi yêu cầu chọn, tuổi tác lớn nhất cũng chính là 25 tuổi, về phần xuất thân ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao ngươi chọn những người này đi ra ngoài là phải bảo vệ Đỗ tướng, có thể tới này đều là biết gốc biết rễ. Vừa nói, Trình Giảo Kim có chút ý vị thâm trường nói, tiểu tử ngươi lần này coi như là kiếm lời, ta đã nói với ngươi, này 500 người, ít nhất có một nửa là chân chính tinh anh, thì nhìn ngươi có thể hay không đem bọn họ moi ra. Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Cắt. Nơi này còn có lính giỏng. Lính giỏng không tính là, bất quá được có một nửa số người thực lực một dạng thuộc về tân binh đạn tử mà thôi. Mồ hôi, ta cho là nơi này đều là tinh binh đây. Trình Giảo Kim liếc mắt. Nay cũng không tệ, muốn là không phải ngươi kia mấy vỏ rượu, phòng trường ngươi có thể được 100 tinh binh cũng đáng nhiều. Đỗ Cấu nhìn lướt qua hạ phương sĩ binh, lắc đầu một cái. Xem ra lần này quá sức có thể chọn tràn đầy 50 người rồi. Trình Giảo Kim ngớ ngẩn, kinh ngạc nói, có ý gì? Nhiều như vậy tinh binh còn chưa đủ. Tinh binh? Đố Cấu hoạt động dưới có nhiều chút cứng ngắc thân thể, nói, những người này, ở trong mắt bọn họ là tinh binh, nhưng là ở trong mắt ta, cùng những thứ kia tân binh đều không khác mấy. Nói xong, Đố Cấu mang người, đi thẳng tới những người đó trước mặt. Trình Giảo Kim nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, nhìn một chút Đố Cấu bóng lưng, hơi nheo mắt lại, không nói gì, nhưng là bây giờ hắn đối Đố Cấu chọn binh hứng thú là càng lúc càng lớn. Đố Cấu xoa xoa mũi, trong đầu sửa sang lại ý nghĩ, chuẩn bị bắt đầu. Nói đến luyện binh, Đố Cấu còn sẽ không, nhưng là hắn chưa từng luyện binh, lại đã từng đi lính. Dĩ nhiên, là không phải tự nguyện. Kiếp trước 18 tuổi thời điểm, Đố Cấu bị buộc bị trong nhà lao cha vô tình ném vào trại lính, mục đích là vì nấu lại chế tạo. Thực ra kiếp trước loại tình huống này rất thường gặp, dù sao quân đội là có khả năng nhất rèn luyện nhân địa phương, cũng là tối có thể khiến người ta mau sớm thành thục địa phương, thật sự dĩ tiền thế rất nhiều đệ nhị đệ tam môn cũng đã từng bị quăng vào trại lính, thời gian có dài có ngắn. Nhưng không thể không nói, loại biện pháp này rất hữu hiệu, rất nhiều từ trại lính bên trong đi ra đệ nhị môn, cũng rửa đi một thân rộn ràng, thành thục không ít, cũng hiểu chuyện rất nhiều. Dĩ nhiên, hết thuốc chữa cũng có khối người. Đố Cấu kiếp trước liền trải qua, hơn nữa, hắn vẫn còn ở trong quân doanh ngây người 2 năm. Thậm chí, hắn còn tham gia bộ đội đặc chủng tuyển chọn, bất quá cuối cùng bị loại bỏ rồi. Thực ra nhắc tới đây cũng là Đố Cấu một loại tiếc nuối, ban đầu hắn đã thật đến cuối cùng, còn kém như vậy run run một cái, nếu như lúc ấy hắn chịu đựng rồi, có lẽ cuộc đời hắn sẽ là một cái khác lần bộ dáng. Nhớ lại một chút kia đoạn mồ hôi và máu thời gian, trong lòng Đố Cấu còn hơi xúc động, bất quá cũng gần trong nháy mắt mà thôi, dù sao đã xuyên việt rồi, trí nhớ kiếp trước, rất nhiều đều đã hoàn toàn trở thành đi qua, có lẽ theo thời gian chạy mất, trừ đi một tí cần phải kiến thức, những thứ kiếp trước thế mỹ dễ nhớ ức đều đưa sẽ bị trần phong, còn lại đều là Đố Cấu đời này xuất sắc. Khu an tĩnh. Đố Cấu ho nhẹ một tiếng, hơn 500 binh lính toàn bộ đều yên lặng. Những binh lính này coi như nghe lời, chủ yếu là với nhau đều chưa quen, hơn nữa cũng không biết tới nơi này làm gì, không coi ôm thành một dạng, cho nên Đố Cấu cũng không bị Hạ Mã Huy đãi ngộ, cái này làm cho chuẩn bị tiểu tiểu trang bê một chút Đố Cấu hơi có chút thất vọng. Mọi người tới nơi này cũng không biết tại sao chứ. Đố Cấu gân giọng kêu, không có cách nào đầu năm nay ngay cả một đơn giản nhất khuyết đại âm thanh kèn cũng không có. Một đám binh lính nhìn nhau một chút, cũng không có người nói chuyện. Đố Cấu cũng không ý, mà là nói tiếp, thực ra sự tình rất đơn giản, bây giờ thế nào, triều đình có một cái nhiệm vụ đặc thù, yêu cầu 50 người, nhiệm vụ này lâu rồi, rất gian cự, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, bây giờ trước tiên ta hỏi một lần, không hề muốn tham gia, bây giờ có thể rời đi. Dừng một chút, Đố Cấu bổ sung một câu. Không cần có cái gì nghi ngờ, ta có thể bây giờ nghiêm minh, hôm nay, nơi này các ngươi ta nhiều nhất chỉ cần 50 người, còn lại cũng sẽ bị đuổi về đi, cho nên, nếu như không tin rằng, sớm đi vãn đi đều giống nhau, còn tiết kiệm chịu tội. Đố Cấu nói xong, hơn 500 người trong nháy mắt nghị luận mở, Đố Cấu cũng không nóng nảy, mà là ôm cánh tay chờ. Một bên Trình Giảo Kim xa xa nhìn, không nhìn ra là biểu tình gì. Về phần những người khác, Hồ Đào vẫn luôn đang chơi ngón tay của mình, đoán chừng là quá nhàm chán, nha đầu này thỉnh thoảng nhìn ánh mắt của Đố Cấu đều có chút thú hoán, nói tốt đánh người chứ. Nhân ra nắm đấm nhỏ đều chuẩn bị xong, đã không dằn nổi á. Bên kia Diêu Tiêu vẫn luôn là ôm đoàn kiếm sụ mặt, mà không chút thay đổi, xem người ánh mắt với đòi nợ tựa như. Vì có tiểu thất cùng tam tử bọn người rất là tò mò, loại trang diện này, bọn họ cả đời cũng không thấy được cơ hội, liền lần này phỏng chừng cũng đủ thổi vài năm như bây rồi. Đố Cấu đợi một hồi, phát hiện không người rời đi, mặc dù có mấy cái muốn đi, nhưng là sau tới vẫn là để lại. Cái thời đại này, tư tưởng bỏ quần áo hay lại là quá nặng, rời đi bây giờ, tương đương với đào binh, lại làm lính, lại không thể sợ chết, nếu như rời đi bây giờ, phỏng chừng trở về cũng sẽ không có quả ngon để ăn, tất cả mọi người là người biết, cho nên, Đố Cấu thử lần này dò, đoán là làm không công. Bất quá Đố Cấu không nghĩ như vậy, hắn thấy trương, quá trình này là phải nhất định có, cũng là cần phải. Mặc dù không có nhân rời đi, nhưng là hắn lại chôn xuống mầm ống, những thứ kia thật tham sống sợ chết, cứ việc bây giờ không rời đi, phỏng chừng tâm lý đã không muốn để lại xuống, những người này, một hồi cũng sẽ không xẻ ra lực, khẳng định đều muốn đến như thế nào thể diện thối lui ra. Đố Cấu làm như thế, chính là muốn đem những này nhân bỏ đi. Tham sống sợ chết nhân, hắn sẽ không xem thường, nhưng là, hắn sẽ không cần. Được rồi. Đố Cấu khoát khoát tay. Nếu không người rời đi, vậy đã nói rõ các ngươi cũng muốn đụng một cái, ta đây liền cho các ngươi một cái triển vọng. Vừa nói, Đố Cấu tỏ ý tiểu thất đám người mở cặp tắt ra. Chương 126, đại câu a. Hoa. Bốn cái mở dương ra trong nháy mắt chuyển tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, ngay cả cách đó không xa Trình Giảo Kim đều lộ ra giật mình biểu tình. Suốt bốn dương lớn, bên trong lại trang tất cả đều là tiền. Trong này rất nhiều người, phòng trưng ngoại trừ Trình Giảo Kim, cũng là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy. Loại cảm giác này rất đặc thù, tự giống với nếu như chỉ là tưởng tượng, ngươi sẽ cảm thấy 100 triệu cũng không có bao nhiêu, nhưng là khi suốt 100 triệu tiền mặt đặt ở trước mắt ngươi thời điểm, phòng trưng ngươi sẽ cảm giác tim chấn động. Bây giờ chính là như vậy, nếu như bình thường, đàm luận 100 sâu, phòng trưng cũng chính là một cái con số. Nhưng là bây giờ, làm 100 sâu, 100.000 cái đồng tiền chất ở chỗ này, kia sinh ra sức rung động là không cách nào hình dung. Làm mở dương ra một khắc kia, người sở hữu trợn cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm trong dương đồng tiền, không tiền đồ thậm chí cũng chảy ra nước miếng. Ngay cả Hột Đào đều quên gặm ngón tay, mà là cặp mắt hiện lên chỉ nhìn gần trong gang tấc đồng tiền, trong miệng không tuyệt vọng nói, rất nhiều Hột Đào. Trong lòng Đố Cấu cười một tiếng, hắn muốn chính là cái này kết quả, mặc dù 100 sâu hơi nhiều, nhưng là đối với người mình, Đố Cấu giống như tới rất rộng rãi. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, tiền đối với Đố Cấu mà nói, cũng chỉ là một con số thôi, giải quyết sự tình mới là trọng yếu nhất. Lần này sửa sang lại trong nhà tài sản, Đố Cấu lấy được gần 800 sâu đồng tiền, trong đó cho Đỗ Hà giữ lại 100 sâu, cho Thương Lâu, Trà Lâu giữ lại 200 sâu, Chỉnh Tu phủ đệ 200 sâu, Chiêu binh hắn này lại dùng 100 sâu, còn lại 200 sâu, hắn cũng sớm có an bài, nói cách khác, còn không trở ra khỏi thành, hắn đã xài hết tất cả tiền. Bất quá Đỗ Cấu cũng không đau lòng, ít nhất tiền xài không sau đó, tất cả mọi chuyện cũng có thể cùng an bài thỏa đáng. Hơn nữa hắn tin tưởng, không ra một tháng, Trà Lâu cùng lên lầu sẽ cho hắn kiếm lấy đại bút tiền, hắn hiện tại đã qua thiếu tiền giai đoạn. Được rồi, bây giờ có thể ta tự giới thiệu mình một chút rồi, ta tên là Đỗ Cấu, là Thái Quốc Công Đỗ gia trưởng tử, lần này chiêu mộ các ngươi cũng là bởi vì ta chuyện riêng, nếu là vì chuyện riêng, kia liền cần đưa tiền, ta có thể bây giờ nói cho các ngươi biết, phàm là bị ta chọn chúng nhân, đem sẽ bị ta mang ra khỏi thành, tiếp nhận càng nghiêm nghị huấn luyện. Bất quá ở trong lúc huấn luyện, ta Đỗ phủ chẳng những cung ăn cung ở, mỗi tháng còn có một sâu tiền tháng. Nơi này có 100 sâu, trong đó 50 sâu là bị ta chọn chúng nhân tháng thứ nhất tiền tháng. Còn lại 50 sâu làm tưởng thưởng. Hôm nay, các ngươi yêu cầu xông ba cửa ải, đến lúc đó thông qua đệ nhị quan người sở hữu, đem chia đều này 50 sâu, cho nên, cố gắng lên. Ầm. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào, những người này mới vừa tâm tình mới còn có chút nặng nề, lấy vì lần này bị chọn lựa tới làm con cờ thí, muốn đi chịu chết. Nhưng là lại không nghĩ rằng chỉ là muốn tham gia một cái huấn luyện gì, hơn nữa còn cung ăn cung ở, còn có tiền tháng. Đây chính là nhất quán a, bọn họ những thứ này làm lính nhân, đi ăn uống, phòng trừng quanh năm suốt tháng cũng tổn không dưới nhất quán tiền, hiện ở một cái nguyệt là có thể sạch tốn nhất quán, này quá mê người. Thấy chúng nhân ánh mắt hưng phấn, Đỗ Cấu lắc đầu một cái, không khỏi cho mọi người tạt một chậu nước lạnh. Bất quá, nghe một chút Đỗ Cấu mở miệng, người sở hữu lần nữa an tĩnh lại, bây giờ, đám này tinh binh đã coi Đỗ Cấu là thành thần tài. Bất quá, các ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, thiên hạ này cũng chưa có ngu si bữa trưa, ta nếu tốn nhiều tiền như vậy, tự nhiên có ta đạo lý, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta đem phải làm việc, rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết, cho nên, ta hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng, là tiền trọng muốn, hay lại là mạng trọng yếu. Nói xong, cũng không để ý mọi người trong lòng do dự, mà là trực tiếp bắt đầu phân phó. Nghe ta mệnh lệnh, lúc trước có đi học nhân, bước ra khỏi hàng. Đỗ Cấu nói xong, trong đội ngũ trong nháy mắt đi ra 20 mấy nhân. Đỗ Cấu nhìn một cái, tâm lý hoa lạnh, hắn không nghĩ tới, hơn 500 cái tinh binh bên trong, lại chỉ có 20 mấy biết chữ. Đây là tinh binh bên trong tuyển chọn, nếu như là từ binh lính bình thường bên trong chọn, phòng trừng trong 100 người cũng rất khó tìm ra một cái có đi học. Đại đường mù chữ quá nhiều, nhất định chính là khắp nơi là mù chữ a. Mấy người các ngươi, đứng ở một bên, tự thành một đội. Những người này mặc dù không biết Đỗ Cấu muốn làm gì, nhưng là không do dự, đều là đi tới một bên, lần nữa đứng thành một đội. Được rồi, phía dưới là các ngươi hải thứ nhất. Tiếp đó, theo ta học, thế nào ta làm, các ngươi làm gì, thấy rõ, ta chỉ dạy một lần, nếu như một hồi có tư thế không đúng tiêu chuẩn, trực tiếp đào thải. Vừa nói, Đỗ Cấu chân sau bước tới trước một bước, sau đó hai tay chống mở, nằm xuống. Thấy rõ ràng, giống như ta, thân thể giữ từ bả vai đến mắt cá chân thành một đường thẳng, giơ lên hai cánh tay đặt ở ngược vị trí, hai tay cách nhau hơi rộng với bả vai. Sau đó tay khuỵu tay khúc, chầm xuống, nhớ, chầm xuống trong quá trình, thân thể không thể cong, đầu gối không thể cong, thân thể ngoại trừ hai tay bàn tay cùng hai chân mũi chân. Còn lại vị trí không thể chạm đất, đẳng thân thể hoàn toàn chầm xuống sau, lập tức chống lên, như thế lặp lại. 500 người không tính là ít, Đỗ Cấu để cho chính bọn hắn làm qua một lần, Đỗ Cấu cho sửa lại nhiều chút khuyết điểm, cho đến tăng người sau này, người sở hữu mới rốt cục học được tập chống đẩy hết đất. Được rồi, này chính là các ngươi hải thứ nhất, chịu đựng. Nói xong, Đỗ Cấu liền xoay người về phía sau đi, mang theo hồ đảo, đi tới Trình Giảo Kim bên người, về phần Diêu Tiêu, Đỗ Cấu tạm thời không nghĩ lý tới nàng. Bất quá đi ngang qua tiểu thất các loại bên người thân lúc, thấp giọng phân phó mấy câu, để cho bọn họ giúp nhìn. Hiện chất, ngươi là càng ngày càng để cho ta xem không hiểu. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Thế nào? Trình Thúc Thúc có gì không hiểu chỗ? Trình Giảo Kim cũng không hàm hồ, trực tiếp hỏi lên trong lòng nghi vấn. Lão Trình, ta không hiểu là, ngươi rốt cuộc muốn cái gì giảm nhân, ngươi mới vừa một bên không ngừng đe dọa bọn họ, nhưng lại một bên không ngừng dụ dỗ bọn họ, hai thứ này đặt chung một chỗ, là không phải xung đột sao? Ha ha, Trình Thúc Thúc, đây chính là không một chút nào mâu thuẫn, ta đe dọa bọn họ, là muốn cho nhát gan người biết khó mà lui, ta dụ dỗ bọn họ, là nghĩ cho bọn hắn động lực, để cho bọn họ đào chính mình tiềm năng, bước ra bản thân bản lĩnh thật sự. Bất quá chủ yếu nhất là ta muốn để cho bọn họ nhận rõ chính mình, làm ra tối lựa chọn chính xác. Ta đem nguy hiểm và dụ dỗ đặt chung một chỗ, đây cũng là đối với bọn họ khảo nghiệm, chỉ có thể nhận rõ người một nhà mới có thể có tư cách lưu đến cuối cùng. Trình Giảo Kim vẻ mặt một bức. Đỗ Cấu nói hồi lâu, hắn căn bản là không có nghe hiểu, hắn thấy không phải là chọn một binh sao, còn dùng khó khăn như vậy, hắn tại sao tìm như vậy đại giáo trưởng? Hắn chính là định để cho này 500 người đánh một trận, có thể chiến đến cuối cùng 50 người lưu lại, chỉ đơn giản như vậy, nơi đó còn cần phải cái gì đe dọa dụ dỗ, dư thừa, rất dư thừa rồi. Đỗ Cấu bĩu môi một cái, đại câu a. Chương 127, đại đầu cùng hai cậu. Trời nắng chang chang, bị vây tường vòng giáo trường giống như một cái lò lửa lớn, đặt mình trong đó, oi bức cảm giác để cho người ta cả người mất sức. Trong giáo trường, mấy trăm thân ảnh nằm trên đất, từ trên xuống dưới qua lại động tác, rất nhiều người đều là sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi như mưa rơi, nhưng là trong ánh mắt lại có vẻ hưng phấn. Bởi vì bọn họ trước mặt có bốn chất tản ra quang mang đồng tiền. Nhị cậu, ngươi mệt mỏi không? Xóa xính nơi, một cái đại đầu mặt tròn thiếu niên hướng bên người mặt dài đôi mắt nhỏ thiếu niên hỏi. Nói nhảm, ngươi nói sao? Mặt dài thiếu niên chừng đến mắt nhìn hướng phía trước nhất, lẻ lưỡi, mệt mỏi hổn hển mang thở gấp. Còn tưởng rằng ngươi ngủ thiếp đi đây. Đại đầu trên mặt thiếu niên hiện đầy mồ hôi dịn, nhưng nhìn đi lên lại là không phải rất mệt mỏi. Đầu lớn, ngươi con mắt lại được sao? Cậu ra ta một mực trận đến con mắt đây. Thí, có thể trách đến ta, ngươi kia đôi con mắt, trận cùng không trận khác nhau ở chỗ nào? Cút đi, còn nói lời nói mát, cậu ra bây giờ ta không nghĩ để ý đến ngươi. Cắt, ngươi là không còn khí lực đi. Là không phải ta nói ngươi, ngươi này mệt mỏi một chút liền đưa đầu lưỡi, đến thật không có Bạch Hạt danh tự này à?
Ừ, cậu ra mặc dù mệt, nhưng là cậu ra không thẹn với lương tâm, ngươi thì sao, cả ngày đầu cơ trục lợi, ngươi sẽ không sợ bị Đỗ Lang Quân phát hiện?
Đi, đừng nói nhảm, ai đầu cơ trục lợi rồi hả?
Đại đầu thiếu niên vừa nói, hốt hoảng len lén đi phía trước nhìn một cái, phát hiện không người chú ý nơi này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chợt mắt nhìn mặt dài thiếu niên liếc mắt, cũng không dám nói tiếp.
Mặt dài thiếu niên khinh thường nhìn thiếu niên nơi đầu gối đống cỏ, cũng không tiếp tục.
Mặc dù hắn không ưa đại đầu thiếu niên đầu cơ trục lợi, nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, đại đầu thiếu niên có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhập ra tùy tục đầu cơ trục lợi, cũng là một loại bản lĩnh, huống chi hai người từ tiểu quang cái mông chơi đùa đến đại, với nhau giữa cảm tình là không phải tùy tiện có thể dao động.
Ta nói đại đầu, ngươi nhất định phải một mực kiên trì tiếp.
Không bao lâu, đại đầu thiếu niên lại không nhịn được lên tiếng.
Đây chính là nhất quán tiền a, ngươi không giữ vững.
Ta đây muội muội vẫn chờ ta cho hắn mua quần áo mới đâu rồi, nàng y phục trên người hay lại là lao cha mặc 5 năm, ta mặc 3 năm sau cho nàng còn lại, đã sớm pha không còn hình dáng.
Mẹ kiếp, ngươi không nói ta cũng quên, không được, thật đúng là được giữ vững, ta quần áo của nương tử là đại sự.
Ai là của ngươi nương tử?
Ta cho ngươi biết mặt to đàn tử, thiếu đánh muội muội ta chủ ý.
Ai nha, được rồi, ta biết đại cứu ca.
Ngươi.
Khu, nói chính sự, nhị cậu, kia Đỗ Lang Quân có thể nói, thông qua sau này, nhưng là phải tùy thời đối mặt nguy hiểm, ngươi không sợ?
Mặt dài thiếu niên nhíu môi.
Sợ?
Cậu ra ta sẽ sợ.
Nếu tố rồi quân, cậu ra liền đã làm xong tùy thời bị chết chuẩn bị.
Ha ha, thôi đi, ta còn không biết ngươi, thật nếu là có nguy hiểm, ngươi đừng ai chạy đều nhanh.
Thí, cậu ra là như vậy không trượng nghĩa nhân.
Chuyện này ngươi bất làm rồi hả?
Mặt dài thiếu niên trong mắt lóe lên vẻ lúng túng.
Kia lúc trước, đầu lớn, nói thật, ta luôn cảm thấy cái này Đỗ Lang Quân thật không đơn giản, ta cảm giác, lần này đi theo hắn, sẽ có đại kỳ ngộ.
Ngươi cảm giác?
Ngươi cảm giác thật giống như không một lần chuẩn quá.
Thí, tiểu tử ngươi lại vong ân phụ nghĩa, lần trước muốn là không phải ta trước thời hạn biết trước, tiểu tử ngươi đã sớm bị nhân băm thành bánh nhân thịt rồi.
Lần đó là vừa vặn rồi.
Mặt dài thiếu niên trắng đại đầu liếc mắt.
Ngược lại ngươi thích tin hay không, ta đã nói với ngươi, ta lần này còn thật là không phải mù cảm giác, cái này Đỗ Lang Quân ta còn thực sự biết một chút, ngươi biết không?
Khoảng thời gian này Trường An thành bên trong cái kia mọi người đều biết trà lâu, chính là chỗ này vị lấy ra, hiện ở trong phòng đều nói này Đỗ gia đại lang là thần tiên trước khi phạm, trong một đêm đổi tính, từ nay nhất mình kinh nhân. Đây đều là lời đồn đãi đi, không phải là mở trà lâu sao?
Có cái gì tốt ngạc nhiên?
Bất quá,
lại nói kia trà là vật gì?
Có thể ăn không?
Ngươi sao chỉ có biết ăn thôi?
Ngược lại ta bất kể có phải hay không là lời đồn đãi, ta đều muốn thử một lần, đầu lớn, ta ngươi đều là người bình thường, nếu như không liều một cái, đời này cũng chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, giống như cơ hội như vậy không nhiều, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta không muốn bỏ qua.
Đại đầu thiếu niên mở ra, nhìn bên người cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi đột nhiên nghiêm túc, có chút không thích ứng, bất quá nghĩ một lát sau đó, đại đầu thiếu niên không tiếng động thở dài, sau đó liền thấy hắn một mực lười biếng đầu gối, đông nhiên giữa giơ lên.
Mặt dài thiếu niên nhìn đại đầu động tác, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, bọn họ với nhau quá quen thuộc, mặc dù đại đầu thiếu niên không nói gì, nhưng là mặt dài thiếu niên đã biết, chính hắn một bạn chơi, phải nghiêm túc rồi.
Thế nào?
Nghĩ thông suốt.
Ta cũng biết ngươi bạn tâm giao.
Đi, cũng muốn chuyện đẹp, ngươi nghĩ rằng ta là vì ngươi.
Ta là để kiếm tiền đi trà lâu chơi đùa một lần, nhìn một chút kia tên gì trà, rốt cuộc tốt không ăn ngon.
Mặt dài thiếu niên cười cười cũng không ý.
Đúng rồi, nhị cậu, ngươi làm bao nhiêu?
39 cái, nhanh dừng không được.
Hô, ta cũng sắp không chịu được nữa rồi, nương, ta còn lần đầu tiên biết, nguyên lai nằm cũng có thể mệt như vậy. Ta nhớ được ta xem qua cha ta đã từng cũng đã làm cái này, nhưng là ta sao cảm giác hắn lúc ấy không một chút nào mệt mỏi.
Ta nào biết.
Ta cũng là lần đầu tiên, xem ra chuyện này còn thật bất hảo làm, sau này hay lại là bất làm thì tốt hơn.
Ai, ngươi mau nhìn, kia Đỗ Lang của tới, có phải hay không là ải thứ nhất kết thúc?
Mặt dài thiếu niên nghe vậy, ngẩng đầu một cái, trên mặt nhất thời hiện lên vui mừng.
Thật đúng là, cuối cùng kết thúc, không tới nữa ta liền không kiên trì nổi.
Một nén hương thời gian, ít đi sắp tới 200 người, cái kết quả này Đỗ Cấu vẫn là rất hài lòng.
Cửa thứ nhất này hít đất mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là đối với cho tới bây giờ chưa làm qua người mà nói, nhưng là không có chút nào dễ dàng, muốn là không phải những người này hơn phân nửa là lao binh, Đỗ Cấu phòng trường đào thải nhân sẽ càng nhiều.
Bất quá, Đỗ Cấu hài lòng, lại có nhân không hài lòng.
Hừ, một đám tham sống sợ chết miễn đàn, đây đều là nhiều chút đồ chơi gì.
Trình Giảo Kim nhìn những thứ kia bị loại bỏ nhân, sắc mặt có chút khó coi.
Ồ, có ý gì?
Trình Thúc Thúc thấy cho bọn họ là cố ý.
Nếu không đây, đám người này nhất định là bị ngươi dọa sợ, bằng không này cái gì phá hít đất làm sao sẽ đào thải nhiều người như vậy.
Phá hít đất.
Đỗ Cấu không vui, đối với cái này nhiều chút do hắn phát minh đồ mới, Đỗ Cấu đều có một loại không khỏi dục vọng bảo vệ. Theo Đỗ Cấu, những thứ này đều là hậu thế văn minh chỗ tinh hoa, hắn thâu thiên may mắn, để cho những tinh hoa này trước thời hạn vấn thế, đã là không hiền hậu. Nếu như hắn đang để cho những thứ này tinh hoa mông trần, tội kia quá liền lớn, vì vậy Đỗ Cấu đối hắn đây lấy ra đồ vật, bất kể lớn nhỏ, cũng coi như con đẻ.
Cho nên, nhà mình thằng nhóc, mình có thể mắng, người khác, không được.
Trình Thúc Thúc, điểm này tiểu chất có thể không đồng ý, ta đây hít đất mặc dù đơn giản, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu được.
Cái gì?
Trình Giảo Kim kinh ngạc nhìn một chút Đỗ Cấu, sau đó cười lắc đầu một cái.
Đừng làm rộn.
Chương 128, khó lòng phòng bị a.
Đỗ Cấu hết ý kiến.
Ma đản, ai náo loạn?
Ngài đây là có nhiều xem thường hít đất à?
Trình Thúc Thúc, nghe ngài đây ý là cảm thấy này hít đất rất đơn giản.
Trình Giảo Kim sau khi nghe xong, liếc mắt.
Ngươi nói sao?
Không phải là hít đất sao?
Lao Trình ta ngày nào buổi tối không phải 1-2 giờ.
Phúc.
Đố Cấu một búng máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài, rời ạ, đó là một cái ý tứ sao? Này Lao gia hỏa là cố ý hay lại là có miệng vô tâm à?
Này là cao cấp đen a.
Bất quá. Đố Cấu trên dưới quan sát một chút Trình Dạo Kim, ánh mắt có chút hoài nghi. Lao Trình có thể kiên trì 2 giờ,
còn mỗi ngày.
Vậy không được có công mài sắt, có ngày nên kim.
Bất quá nghĩ đến Trình gia kia nửa ủ phân xuân bản Lao Trình, Đố Cấu lại có chút tin.
Liền như vậy, vốn là muốn đòi một công đạo, bất quá hắn thật đúng là sợ bị đánh mặt, nhìn một chút Lao Trình kia cánh tay, cảm giác làm 100 hít đất dường như không thành vấn đề a.
Trình thúc thúc, cửa thứ nhất này trước hết như vậy đi, ngươi nói, này đệ nhị quan sau khi kết thúc, có thể còn lại bao nhiêu người?
Trình Dạo Kim chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu, tựa hồ vẫn còn ở trở về chỗ mới vừa rồi tự mình nói 2 giờ.
Vậy phải xem ngươi đệ nhị quan là cái gì?
Đệ nhị quan cũng đơn giản, chính là chạy bộ.
Ngậy.
Đố Cấu nhìn xung quanh, hỏi Trình thúc thúc, này vòng quanh giáo trường chạy một vòng ước chừng bao nhiêu dặm?
Trình Dạo Kim cũng là thường xuyên đánh giặc lao tướng, khoảng cách này bao xa, trong mắt hơi híp liền có thể biết đại khái.
Trình Dạo Kim nhìn một chút.
Một vòng 2 dặm địa.
Tốt lắm, ta đệ nhị quan chính là hai khắc đồng hồ, chạy 5 vòng.
Trình Dạo Kim vừa sững sờ rồi.
Đơn giản như vậy?
Đơn giản.
Đố Cấu hết ý kiến.
Đây chính là chữ danh ngũ cây số mang nặng, ngươi theo ta nói đơn giản.
Phải biết, thời đại này mặc dù không có hành quân bao, nhưng là những binh lính này trên người khôi giáp, vậy coi như nặng đến hơn 20 cân, nàng nhưng là đem một nhóm thiết phiến tử khoác lên người, có thể so với hành quân bao mệt mỏi hơn nhiều.
Mấu chốt nhất là kia hai khắc đồng hồ, cũng chính là nửa giờ, coi như là hậu thế làm lính, nếu muốn đạt tiêu chuẩn nửa giờ mang nặng ngũ cây số, vậy cũng phải nghiêm túc luyện bên trên rất lâu.
Những thứ này bây giờ nhân, nhưng là đều không trải qua hệ thống tính huấn luyện, nếu như nói chạy nhanh, Đố Cấu không dám nói gì, dù sao những thứ này đều là lão binh, tính toán không huấn luyện qua, chạy nhanh thành tích cũng không kém, nhưng là ngũ cây số mang nặng, Đố Cấu có lòng tin đào thải hết hơn phân nửa nhân.
Trình thúc thúc, này ngài có thể đã sai lầm rồi, ta đây chạy bộ, nhưng là không có chút nào đơn giản à?
Cái này có gì khó khăn?
Trình Dạo Kim biểu tình như cũ khinh thường.
Đỗ tiểu tử, ngươi không thể bắt ngươi người có học thân thể để cân nhắc chúng ta những thứ này võ nhân, ta cho ngươi biết, đừng nói 5 vòng, chính là 10 vòng cũng không là vấn đề, ta đây không phải khen trường, không tin ngươi hỏi một chút nhà ta mấy cái thằng nhóc con, lần đó ta đuổi theo đánh bọn họ thời điểm, không phải vòng quanh nhà ta sân chạy lên 5-6 vòng. Nhà ta phủ đệ có thể so với giáo trường lớn hơn, những thứ kia nhai con, mỗi lần chạy 5-6 vòng, cũng liền một nén hương thời gian.
Đố Cấu vỗ đầu một cái, hoàn toàn không biết nói cái gì.
Mẹ nó, ngươi hướng chết đuổi theo nhân gia đúng vậy được liều mạng chạy, liền bởi như vậy nhị đi, chạy không thích mới là lạ. Đố Cấu thậm chí cảm thấy, nếu như có Trình Dạo Kim ở phía sau cầm roi đuổi theo, kia nửa đánh tiểu mập mạp phòng trứng có thể phá rồi hậu thế mạ dạ tổng ghi chép.
Một nhà này tử, cũng mẹ nó là kỳ lạ a.
Con mắt của Đố Cấu chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Trình thúc thúc, nếu ngài như vậy không coi trọng đệ nhị quan, nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào?
Cái gì đánh cược?
Trình Dạo Kim khí thế biến đổi, đột nhiên thay đổi được cẩn thận từng ly từng tí, vẻ mặt phòng bị nhìn Đố Cấu.
Đố Cấu tức khỏe miệng quất thẳng tới rút ra.
Này ý gì?
Phòng ai đó?
Ta có như vậy xảo trá sao?
Đánh cuộc này rất đơn giản, ta liền so với đệ nhị quan đi qua có thể còn lại bao nhiêu người, quy củ chính là ta mới vừa nói, nếu như đệ nhị quan kết thúc, có thể còn lại dư thừa 150
người.
Liền coi như ta thua.
Đố Cấu vốn muốn nói 100 người, bởi vì hắn cảm thấy những người này có thể còn lại 80 người cũng đón nhiều, nhưng là vừa nghĩ tới Trình Dạo Kim vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, Đố Cấu trước khi lúc đổi lời nói.
Trình Dạo Kim hầu nghi nhìn một chút Đố Cấu, mặc dù hắn mới vừa rồi ngoài miệng nói có chút khoác lác, nhưng là hắn thật đúng là không nhìn ra này chạy bộ có manh mối gì.
Đã khi đó hắn cũng biết, Đố Cấu là tới nay không làm mua bán lô vốn, nếu như không nắm chắc, Đố Cấu sẽ không đánh cuộc này.
Trình Dạo Kim không vội vã đáp ứng, mà là hỏi tiền đặt cuộc là cái gì.
Đố Cấu suy nghĩ một chút, nói, nếu như ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta, để cho ta chọn chúng 50 người, từ nay về sau đều đi theo ta, bất luận phát sinh cái gì, ngài và còn lại thúc thúc không thể lại phải đi về.
Trình Dạo Kim trong mắt tinh quang chợt lóe.
Trước hắn đã cảm thấy Đố Cấu tính toán không nhỏ, bây giờ nhìn lại, Đố Cấu là thực sự có tính toán a, cho nên bây giờ hắn càng ngày càng cảm thấy, này 50 người sau này sẽ có đại tiền đồ, lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể đáp ứng Đố Cấu, này 50 người, không thể thả tay.
Trình Dạo Kim suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, nếu như ngươi thua cơ chứ?
Vậy cũng đơn giản, một người một vò rượu, nếu như ta thua, ta liền cho ngài 50 vò trưng cất rượu.
Cách chuẩn.
Trình Dạo Kim nuốt ngụm nước miếng.
50 vò rượu.
Này chơi đùa cũng quá lớn rồi.
Này Đỗ tiểu tử là thực sự dám dốc hết vốn liếng a.
Mới vừa rồi Trình Dạo Kim còn không muốn đáp ứng, nhưng là bây giờ, này 50 vò rượu quá hấp dẫn người rồi, đơn giản là chí mạng hấp dẫn a.
Trình Dạo Kim bật thốt lên liền phải đáp ứng, nhưng là lời đến khóe miệng, lại cứng rắn sinh để cho hắn nuốt trở vào.
Vẫn là câu nói kia, Đố Cấu tiểu tử này chưa bao giờ làm mua bán lô vốn.
Nếu Đố Cấu dám hạ nhiều như vậy tiền đặt cuộc, vậy thì chứng minh kia 50 người ở trong lòng Đố Cấu, đáng cái giá này.
Trình Dạo Kim do dự.
Hắn đột nhiên nhìn về phía một bên Diêu Tiêu.
Tiêu Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?
Diêu Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, nghe được Trình Dạo Kim câu hỏi, suy nghĩ một chút, nhàn nhạt vượt trội bảy chữ.
Ta chỉ cần một khắc đồng hồ.
Khoác lắp bút.
Đố Cấu tâm lý cho Diêu Tiêu đánh lên một nhãn hiệu, 15 phút ngũ cây số mang nặng, hắn liền ha ha rồi.
Thầm nghĩ trong lòng, ta nhớ kỹ ngươi rồi, một khắc đồng hồ đúng không? Tương lai còn dài.
Trình Dạo Kim nghe xong, trong mắt nhưng là vui mừng, nếu Diêu Tiêu nói như vậy, vậy hắn liền tâm lý có cơ sở, mặc dù không chạy qua, nhưng là nếu hắn và Diêu Tiêu đều cho rằng cái này không khó, kia liền hẳn không có vấn đề.
Trình Dạo Kim con ngươi chuyển động, nhất phách ba trưởng nói, còn lại cũng không có vấn đề gì, bất quá nhân số nhiều, ngươi đã có tự tin như vậy, vậy thì 50 người đi, nhiều hơn 50 người coi như người thua.
Phúc, Trình thúc thúc, ngài thật đúng là có thể nói ra, 50 người, ta đây muốn hải thứ ba làm gì?
130 người.
70 người, nghe ngươi nói như vậy tà hồ, này cũng không ít.
120 người.
100 người.
110 người.
Đồng ý.
Trình Giảo Kim trong nháy mắt tâm lý hết sạch. Mặc dù hắn đã rất cẩn thận rồi, nhưng không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác mình thật giống như lại túi chữ nhật đường.
Đố cấu thư thản.
110 người, ân, này đổ ước rất đáng giá, hắn tin tưởng, lưu lại số người sẽ không có nhiều như vậy.
Nghĩ xong, hắn cũng không do dự nữa, tiến lên một bước, đem đang nghỉ ngơi hơn 300 người kề, trực tiếp tuyên bố ải thứ 3 quy tắc.
Sau đó, ngay tại hắn muốn tuyên bố lúc bắt đầu sau khi, một bên Trình Giảo Kim đột nhiên chen miệng nói, khụ, xem các ngươi cũng đủ khổ cực, bản công cũng tham gia náo nhiệt, cá nhân móc ra 50 sâu, phàm là qua đệ nhị quan, đều có thể chia đều này 50 sâu.
Đố cấu nhất thời trợn tròn mắt, lăng lăng quay đầu, có chút u oán nhìn vẻ mặt khôn khéo Trình Giảo Kim, tâm lý kêu to.
Giời ạ, khó lòng phòng bị a.
Chương 129, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Đột nhiên nhiều 50 sâu khen thưởng, vốn là mệt mỏi tê liệt binh lính đột nhiên nghĩ hít thuốc lắc một loại sức sống 10 phần.
Gần như Trình Giảo Kim mới vừa nói xong, mấy trăm binh lính cọ một chút liền vọt ra ngoài, chạy một cái so với một cái nhanh.
Đố cấu nhìn một cái, ngược lại vui vẻ.
Vẫn nhìn chằm chằm vào đố cấu Trình Giảo Kim, lập tức có chút khẩn trương, hắn thề, hắn cho tới bây giờ không có giống bây giờ khẩn trương như vậy quá, đây chính là 50 vỏ rượu a.
Tiểu tử ngươi vui cái gì?
Không phải là muốn rực nợ chứ?
Đố cấu không cười.
Trình thúc thúc, ở trong mắt ngài, tiểu chất cứ như vậy không đáng tin cậy.
Trình Giảo Kim khẽ mặt giật một cái, nói, là không phải ngươi không đáng tin cậy, mà là ngươi quá thông minh, chẳng lẽ ngươi không biết, cùng với ngươi, thời thời khắc khắc cũng kinh hồn bạt vía, sợ bị ngươi hố.
Đố cấu,
là không phải ta khoa trường, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, toàn bộ đại đường, phàm là 20 tuổi dưới đây hải tử, cái nào so với ngươi lợi hại?
Có văn có võ, có thể phát minh có thể kiếm tiền, thậm chí làm người xử thế đều giống như lão hổ ly một dạng, chủ yếu nhất là, đến nay mới thôi, không người nào có thể nhìn thấu ngươi, ngươi cho tới bây giờ không chịu thiệt quá, ngươi nói, không để phòng ngươi phòng ai?
Đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký.
Đố cấu có chút không nói gì.
Có nghiêm trọng như vậy sao?
Ngươi nói sao?
Trình Giảo Kim bĩu môi một cái.
Vậy ngươi nói một chút, ngươi mới vừa rồi vui cái gì?
Ách.
Đố cấu không nói, thật giống như, thật đúng là bị Trình Giảo Kim nói trúng, dường như hắn vẫn thật là một mực ở tính toán.
Mụ ư, đố cấu đột nhiên cảm giác, như vậy là không có bằng hữu tiết tấu a.
Trình Giảo Kim thấy đố cấu không nói lời nào, có chút thật chột dạ.
Không phải đâu.
Tiểu tử ngươi thật là có tính toán.
Đố cấu toét miệng cười một tiếng.
Cũng không thể nói tính toán, chủ yếu là sự tình vừa vặn rồi, cũng coi như Trình thúc thúc ngươi lộng khéo thành vụ.
Trình Giảo Kim tâm lý hơi hồi hộp một chút.
Ngươi nói rõ ràng.
Khu, thực ra sự tình rất đơn giản, này đệ nhị quan là chạy đường dài, nếu như không có ngài kích thích, bọn họ mới vừa rồi trải qua hít đất mệt nhọc, ngay từ đầu khẳng định không chạy nhanh, như vậy ngược lại dễ dàng thông qua đệ nhị quan. Nhưng là ngài đột nhiên gia tăng 50 sâu, để cho bọn họ hơi quá với kích động, ngay từ đầu liền toàn lực chạy băng băng, tiếp tục như vậy, không cần hai vòng sẽ hết sạch sức lực rồi, đừng nói trong vòng thời gian quy định, bọn họ có thể chạy hay không hoàn 5 vòng cũng là cái vấn đề rồi.
Trình Giảo Kim chợt ngẩng đầu, quả nhiên, mới vừa rồi chạy mạnh nhất mấy chục người đã có nhiều chút kiệt lực, chẳng những từ đứng đầu đến người đứng cuối hàng, còn càng chạy càng chậm, nhưng mà, bây giờ mới vòng thứ 2 a.
Con mắt của Trình Giảo Kim trong nháy mắt liền đỏ, đây chính là 50 vỏ rượu cùng 50 sâu tiền, Trình Giảo Kim phảng phất thấy được những thứ này đã rời hắn mà đi, thương tiếc không được.
Tiểu tử ngươi xử trá.
Đố cấu bất đắc dĩ khoát khoát tay.
Trình thúc thúc, này có thể không oán ta được, nói thật, nếu như theo như tình huống bình thường, ta còn thực sự không nhất định có thể thắng, không thể không nói, ngài mang đến những thứ này mình, thân thể tố chất cũng thực không tồi.
Bất quá, ai bảo ngài đột nhiên thêm tiền, đây chính là ngài tự chủ trương, không quan hệ với ta à.
Ngươi.
Trình Giảo Kim chỉ đố cấu nhìn hồi lâu, sau đó lạnh rên một tiếng, túi đầu, đi tới một bên, chính mình với chính mình sinh buồn bực đi.
Đố cấu nói đúng, chuyện này nhưng là đoán chính hắn.
Nhưng Trình Giảo Kim cũng không nghĩ tới, chạy cái bước còn có thể có nhiều như vậy nói à.
Không phải nói đánh giặc trước đều phải khích lệ tinh thần sao?
Thế nào đến một cái nơi này đố cấu, cái gì lẽ thường cũng không thể dùng.
Trong lòng Trình Giảo Kim nín thở, cùng thời điểm âm thầm cảnh cáo chính mình, từ nay về sau, đề phòng cướp phòng trộm phòng đố cấu.
Đố cấu cũng có chút dở khóc dở cười, chuyện này chuẩn bị, chỉ có thể nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại a.
Đố ca ca, Trình bá ba thật giống như tức giận.
Hột đào trong miệng không biết ở ăn cái gì, nói hàm hồ không rõ.
Ừ, không việc gì, ngươi Trình bá bá là bị người đoạt ăn ngon.
À, thảm như vậy.
Trình bá ba thật đáng thương, hừ hừ, nếu là có người dám cướp hột đào ăn ngon, hột đào nhất định phải dùng hòn đá nhỏ ném hắn.
Đố cấu nhìn một chút hột đào, không nhịn được dùng mình một cái.
Hột đào đá.
Đố cấu trong nháy mắt nhớ lại lần đó bị đánh đuổi thời gian, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a.
Ha ha, hột đào, ngươi phải chuẩn bị rồi, một hồi phải đánh người.
Thật đắt.
Quá tốt, hột đào đã sớm chuẩn bị xong.
Vừa nói, hột đào nhấc tay một cái, sau đó một cái không biết thức ăn vèo một chút bay vào rồi hột đào trong cái miệng nhỏ nhắn.
Đố cấu nhìn hồi lâu, rất là mơ quyển, hột đào hai tay vẫn là trống trơn, nhưng là lại ăn uống không ngừng, chẳng lẽ cô nàng này sẽ tụ lý cả thôn.
Suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra cái dĩ nhiên, đố cấu chỉ có thể buông tha, bây giờ hột đào mặc dù chỉ số thông minh chỉ có 5-6 tuổi hài tử trình độ, nhưng là nàng một ít bản lĩnh, quả thật làm cho đố cấu đều là xem thế là đủ rồi, tỉ như thiên sinh thần lực, tỉ như
tụ lý càn khôn.
Thu hồi ánh mắt, lại nhìn một chút Diêu Tiêu, như cũng một bộ lạnh lùng dáng vẻ, túm túm, phảng phất hai cũng không phục.
Đố cấu lắc đầu một cái, tạm thời không nghĩ lý tới cái này khối băng.
Nhìn về phía giáo trưởng, chỉ chốc lát, đã chỉ còn lại vòng cuối cùng, còn đang kiên trì, đã không tới 80 người rồi, mấy con số này, so với đấu cấu dự đoán phải nhiều ra không ít, mặc dù hắn đem đổ ước định ở 100 người, nhưng là ở trình rào kim đột nhiên kim tiền dưới sự kích thích, còn có thể còn dư lại nhiều người như vậy, điều này nói rõ, trong những người này quả thật có không ít thứ thiệt tinh anh tồn tại. Đấu cấu coi trọng nhất, là chạy ở đứng đầu vài người, những người này ngay từ đầu đều là ở cuối cùng, sau đó một chút xíu chạy tới phía trước nhất, hơn nữa cho dù là nhanh chạy xong, cảm giác như cũ thành thạo, đây mới là đấu cấu muốn nhân. Có suy nghĩ, có bản lãnh, có năng lực tự kiềm chế. Đứng đầu 5 người, đấu cấu cũng không nhận ra, nhưng là lại nhớ bọn họ đặc điểm. Một người cao gần 2m chẳng hán, sinh khôi ngô dị thường, mặt như trọc táo, hổ đầu hòn nhãn, râu quai nón mày rậm. Sống sờ sờ một cái tại thế diêm la, để cho người ta nhìn một cái liền khắc sâu ấn tượng, tâm sinh kính sợ. Người này cũng là trước mắt chạy ở đệ nhất vị trí nhân, hơn nữa còn là một mực đứng hàng đệ nhất vị trí nhân, thứ nhì đổi vô số nhân, đệ nhất nhưng từ ta bị vượt qua, sâu hơn tới, người này cùng hàng nhì, từ đầu tới cuối duy trì đến 5 bước khoảng cách, tựa hồ hai cửa trước khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, cũng chính là nóng người thôi. Chạy ở thứ hai, chính là một người cao trung đẳng, tướng mạo bình thường nhân, người này dung mạo một dạng không gọi được anh tuấn, nhưng ngũ quan nhưng là góc cạnh rõ ràng, nhất là kia đôi con mắt, hổ hổ sinh uy. Người này cũng là đố cấu trọng điểm chú ý đối tượng, chỉ vì ở hải thứ nhất, gần như tất cả mọi người đều là nghe khẩu lệnh, sau đó đồng thời tập chống đẩy hít đất, chỉ có hắn và chạy ở đệ nhất chẳng hắn, làm nhanh hơn người khác, làm so với người khác dễ dàng, đố cấu thậm chí cố ý tra xét, ở khác nhân chỉ làm 43 cái dưới tình huống, chẳng hắn làm 100, mà người thứ hai lại làm một hơn 30, là người khác còn nhiều gấp 3, như thế lực cánh tay, để cho đố cấu cũng không nhịn được chát. Lưới. Chương 130, Trung Hoa công phu, trưng bày đến ngược, 3 ngày. Trong 5 người, chạy ở thứ 3 cùng thứ 4 là một đôi, sở dĩ nói là một đôi, là bởi vì hai cái này từ vừa mới bắt đầu vẫn chung một chỗ, từ chưa từng tách ra. Nếu như nói thành tích hai người này phi thường phổ thông, thậm chí lúc bắt đầu sau khi hai người này chúng liền các loại cũng không tính, đố cấu phòng trường, hai vị này chính là thỏa thỏa tân binh, nhân vì chúng nó chẳng những trẻ tuổi, trên người còn không có lao trên người binh độc nhất vẻ này tự sức lực. Ngay từ đầu đố cấu căn bản là không có để ý bọn họ, ở tâm lý đã đem bọn họ đào thải. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hai cái này bất hiện sơn bất lộ thủy ra hỏa, lại ở đệ nhị quan gắng gượng chạy ra thứ 3 cùng thứ 4 thành tích. Nay cổ tử bính kính để cho đố cấu rất là yêu thích. Đố cấu nhìn ra được, bây giờ hai người này đã là ở cứng rắn trống, mỗi chạy một bước cũng thở gấp quá sức, nhìn qua tựa hồ đang liều mạng rồi, đố cấu trong lòng cũng buồn bực, không biết hai người này nơi nào đến này cổ tử vẻ quyết tâm, mặc dù hắn đối này 50 người dành cho kỳ vọng rất lớn, nhưng là hắn tự nghĩ, liền trước mắt mà nói, hắn này 50 người tiểu đội đối những người này mà nói, còn không có lớn như vậy sức hấp dẫn. Bất quá, bất kể nói thế nào, cái này lớn nhỏ đầu tổ hợp đã để cho đố cấu nhất định phải được rồi. Không tệ, cái này bị đố cấu chọn chúng tổ hợp chính là đầu lớn cùng nhị cậu, có lẽ liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới mình có thể có như bây giờ thành tích. Về phần trong này người thứ 5 cũng là không phải nhân vật đơn giản, này người thứ 5 nhìn qua có chút kỳ quái, nếu như từ kiểu tóc nhìn lên, hiển nhiên là mới vừa hoàn tục không lâu đệ tử thiếu lâm, nhưng từ đem nhất cử nhất động đến xem, đố cấu luôn cảm thấy hắn có một tí đạo gia công phu bằng dáng, nói có chút mơ hồ, nhưng lại cũng không phải là không có đạo lý, mọi người đều biết, đạo gia trọng bên trong, thiếu lâm trọng ngoại. Nói một cách đơn giản, chính là thiếu lâm chú trọng chủ yếu lấy ngoại gia quyền làm chủ, như thiếu lâm la hán quyền chú trọng cường độ, luyện là gân, xương, da bên trên công phu, mà đạo gia là lấy nội gia công phu làm chủ, như thái cực quyền, bắt quái trưởng các loại đều là lấy luyện tập nội công làm chủ, ngoại nu nội cương. Dĩ nhiên, đây chỉ là một mặt phân biệt, không thể lấy hết thể toàn bộ. Đố cấu chỉ là nhìn người thứ 5, tập chống đẩy hít đất thời điểm, động tác rất là nhanh mạnh, rất có thiếu lâm ngoại gia quyền phong thái, tới chạy đường dài thời điểm, lại là hoàn toàn đổi một khí chất, nhất cử nhất động rất là êm ái, tựa như chạy tựa như đi, chạy không có một tí hỏa khí. Này rõ ràng cho thấy nội gia công phu. Bất quá những thứ này đều là đố cấu nghĩ vớ vẩn, là người của hai thế giới, đố cấu cũng không thế nào tiếp xúc qua chân chính công phu, thậm chí hắn liền Trung Hoa cổ vũ thuật rốt cuộc là như thế nào cũng không biết, này Trung Hoa cổ vũ thuật là có hay không có hậu tiên 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 loại huyền diệu thần kỳ hắn cũng không biết. Đầy đủ mọi thứ đều là hắn căn cứ từ mình nhãn quan đoán. Nhưng là có một chút không sai được, đó chính là, này vị thứ 5 binh lính nhất định sẽ võ công, hơn nữa, còn là một công phu cao thủ. Có thể để cho đố cấu nhớ, cũng chính là này 5 vị, còn lại, ngược lại là cũng có chút một ít không tệ. Tỉ như có người rất giỏi chạy băng băng, 5 vòng đi xuống, căn bản không thế nào mệt mỏi, liền một tia mồ hôi dịn cũng không có, cũng có người thân thể tố chất rất tốt, tập chống đẩy hít đất cũng là thành thạo. Chỉ bất quá những người này tựa hồ tâm nhãn cũng không ít, cũng đang ẩn nút đến chính mình, không biết bọn họ từ cái gì tâm tư, bất quá đố cấu cũng không quan tâm, sau này thời gian phần nhiều là, chung quy sẽ phát hiện. Bất kể nói thế nào, lần này khảo hạch có thể chọn lựa top 5 cao thủ đã là niềm vui ngoài ý muốn, coi như người phía sau đều là thiên phú một dạng đố cấu cũng đã đủ hài lòng. Mắt thấy đệ nhị quan liền muốn kết thúc, đố cấu mắt nhìn một cái, đoán chừng đệ nhị quan đi qua còn có thể còn lại 70 người không tới, cái này đã đại đại vượt ra khỏi hắn dự đoán rồi. Hắc hắc, Trình thúc thúc, đây là xưng sao rồi hả? Đố cấu cười hì hì đi tới Trình Giảo Kim bên người, đặt mông ngồi xuống. Trình Giảo Kim phủi đố cấu lên mắt, lạnh rên một tiếng, lại dở tính trẻ con tựa như đem thân thể xoay đến một bên. Đố cấu thấy vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút dở khóc dở cười. Rơi ạ, hắn lần đầu tiên biết, Trình Giảo Kim lại còn có đáng yêu đại thúc thuộc tính, mới vừa rồi động tác kia, cho đố cấu cũng chọc cười, để cho đố cấu không khỏi trong lòng than thở, vô hình bắn manh. Chí mạng nhất a. Trong lòng đố cấu thở dài, này lao Trình mặc dù giàu hoạt một ít, nhưng là nhân vẫn không tệ. Trong lòng suy nghĩ, liền định cho lão Trình một bồi thường nhiều chút, chủ yếu là hắn tinh lực không đủ, chiếu không chú ý được đến, coi như là bán lao Trình nhân tình.
Trình thúc thúc, này đổ ước nhưng là ngươi tình ta nguyện, nguyện thua cuộc, ngài đáp ứng chuyện cũng không thể đổi ý à?
Hừ. Trình Giảo Kim đọc chu mỏ.
Nhận thua liền nhận thua, ngươi yên tâm, ta đây lao Trình cho tới bây giờ là nói lời giữ lời.
Vậy thì tốt, bất quá, Trình thúc thúc cũng quả thật giúp tiểu chất lớn như vậy bận rộn, tiểu chất không biểu hiện cũng không nói được, như vậy đi, từ nay về sau, ta sẽ để trong phủ mỗi tháng cho ngài cung cấp một mâm rượu, chẳng qua chỉ là đòi tiền.
Trình Giảo Kim nghe một chút, quét một chút, trợn mắt nhìn đại con mắt liền quay người sang, sau đó trực câu câu nhìn Đỗ Cấu.
Không thành vấn đề, không thành vấn đề.
Trình Giảo Kim là thực sự tham rượu, từ uống Đỗ Cấu trưng cất rượu sau này, hắn nhất thời cảm giác trước uống gì tam xiết tương cái gì đó chính là thủy, một chút mùi vị cũng không có. Hắn sở dĩ muốn Đỗ Cấu đánh cuộc, cũng là bởi vì này trưng cất rượu quá hiếm có, trên thị trường căn bản không mua được, hoặc có lẽ là ngoại trừ Đỗ Cấu nơi đó, địa phương khác căn bản không mua được, nhưng là hết lần này tới lần khác Đỗ Cấu đem trưng cất rượu nhìn đến xít sao, ai cũng không cho, bỏ tiền mua đều vô dụng, muốn là không phải như thế, Trình Giảo Kim làm sao sẽ cùng Đỗ Cấu đánh cái này không có một chút chắc chắn nào đổ ước. Bây giờ Đỗ Cấu lại còn nói muốn bán cho hắn rượu, hơn nữa nghe ý này hay lại là lâu dài, Trình Giảo Kim trong nháy mắt hoan hỉ tim cũng bật bật chực nhảy, cảm giác kia, thật sự muốn trở lại ban đầu Lý Nhị lên ngôi cho bọn hắn thăng quan tiến chức thời điểm, đó là một loại không cách nào nói hoan hỉ. Về phần tiền, Trình Giảo Kim căn bản sẽ không cân nhắc, hắn thấy, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, kia căn bản liền không là vấn đề. Đỗ Cấu không nghĩ tới Trình Giảo Kim phản ứng lớn như vậy, cái này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy đã biết trưng cất rượu sức ảnh hưởng quả thật lợi hại, hơn nữa còn là lợi hại vượt quá chính mình tưởng tượng. Điều này cũng làm cho Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến, trưng cất rượu phương pháp bí truyền nói cái gì cũng không thể tiết lộ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trước Đỗ Cấu làm đi một tí an bài, bây giờ nhìn lại, kia căn bản không đủ, hắn muốn tạo một cái mới ý định. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu nhập thần, này cũng làm Trình Giảo Kim sẽ lo lắng.
Đỗ tiểu tử,
Đỗ tiểu tử,
à, mồ hôi, xin lỗi, mất thần.
Đỗ Cấu đột nhiên lấy lại tinh thần, gãi đầu xin lỗi.
Trình Giảo Kim cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Đỗ Cấu đổi ý đây.
Như vậy, Trình thúc thúc, qua mấy ngày, ta sẽ để nhân mỗi qua một đoạn thời gian liền đưa cho ngài một nắm rượu, số lượng chờ đợi, nhưng là bảo đảm không phải ít, những rượu này, ngài cần phải bỏ tiền mua, một loại trưng cất rượu nhất quán một vò, tinh phẩm rượu thập sâu một vò.
Ân, đúng rồi, ngài còn có thể cầm phổ thông rượu đổi, cái giá tiền này lại thương nghị.
Nói tóm lại, chính là ngài cung cấp cho ta trưng cất rượu nguyên liệu, ta bán ngài trưng cất rượu, sau đó ngài mua trưng cất rượu xử lý như thế nào, ta không hỏi tới, ngài cảm thấy thế nào?
Chương 131, hai họa bắt đầu.
Ừ.
Ánh mắt của Trình Giảo Kim lúc ấy ngưng trọng. Vốn là hắn cho là chỉ là đơn thuần mua rượu mà thôi, nhưng Đỗ Cấu nói xong, hắn phát nơi này hiện mặt tất cả đều là hồ a. Cùng Đỗ Cấu tiếp xúc lâu, Trình Giảo Kim đã dưỡng thành thói quen, Đỗ Cấu nói chuyện, mỗi một chữ cũng phải đẩy ra rồi, nhu thoái, phân tích đấu, bằng không chắc là phải bị hố. Lần này cũng giống vậy, nhìn bề ngoài đi lên Đỗ Cấu chỉ là bán rượu, nhưng trên thực tế căn bản là không phải chuyện như vậy. Đầu tiên, Đỗ Cấu nói là cho hắn đưa một nắm rượu, hơn nữa còn cho phép hắn mua bán, kia đây chính là cho hắn đưa rồi một cái thiên đại ân huệ a, phải biết, bây giờ thấy thèm trưng cất rượu cũng không chỉ là hắn Trình Giảo Kim, này Trương An Thành, bất kể uống qua chưa uống qua, nhớ trưng cất người uống rượu không có 10.000, cũng có 5.000, đặc biệt là những thứ kia trong quân lao tướng quân, mấy ngày nay không ít có nhân đến cái kia đòi uống rượu, một khi Đỗ Cấu đem bán rượu quyền lực cho hắn. Kia bán cho ai, không bán cho ai cái này thì hoàn toàn do hắn định đoạt, lời như vậy, chỉ cần hắn thao tác được, kia trong đó chỗ tốt đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Từ điểm đó mà xem, đây là chuyện tốt, chỉ là Trình Giảo Kim tâm lý lại vang lên một thanh âm khác, Đỗ Cấu tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao.
Thứ hai, chính là Đỗ Cấu nói điều kiện tiên quyết, cung rượu số lượng không chừng, cái này nhìn như là một câu nói nhảm. Dù sao cung bao nhiêu rượu vốn chính là do Đỗ Cấu định đoạt, nhưng nếu như cẩn thận nghĩ, câu này nói nhảm chính là một cái hô a, Đỗ Cấu đây là muốn vững vàng chiếm cứ quyền chủ động, còn phải nắm Trình Giảo Kim được điểm. Thử nghĩ một hồi, nếu như Trình Giảo Kim bán một đoạn thời gian rượu, cho đi một tí nhân một nhóm hứa nặng, nói cho bọn hắn biết, chỉ cần ngươi theo ta lăn lộn, sau này ta mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu rượu. Sau đó đột nhiên có tầm một tháng, Đỗ Cấu chặt đứt hắn rượu, hoặc là cho hắn rượu thiếu, kia Trình Giảo Kim coi như phải nhức đầu.
Phải biết, thằng mê ân đấu mê cửu, có lúc một cái cân nhắc khác không được, bố tê hát.
Ý đảo mắt là có thể biến thành cửu hận căn nguyên.
Trình Giảo Kim là lão giang hồ, một điểm này hắn cũng nghĩ đến, cũng may điểm này đối với hắn mà nói vấn đề không lớn, mấy năm nay, hắn danh tiếng vốn là không được, hắn gác tội với người nhiều hơn đều, nhưng là dám đối với Trình Giảo Kim nhe răng nhân lại không mấy cái, nếu như là Trình Giảo Kim bán rượu, vậy khẳng định liền một câu nói, bán cho ngươi là để mắt ngươi, không bán cho ngươi kia cũng là phải, có cái gì ý tưởng cũng giấu ở trong bụng, với hắn đá hậu không dễ xài. Bị Đỗ Cấu nắm giữ quyền chủ động, mặc dù Trình Giảo Kim tâm lý cách đứng, nhưng là nghĩ đến trưng cất rượu, cũng liền bóp mũi người. Thực ra hắn quan tâm nhất là thứ ba điểm, cũng là Đỗ Cấu cho hắn đào hố to nhất, đó chính là nguyên liệu vấn đề. Nói đơn giản, Đỗ Cấu sở dĩ không lượng lớn bán rượu, một là vì đói bụng kinh doanh, nhị thì không muốn tạo thành lương giá cả hỗn loạn. Nay điểm thứ nhất Trình Giảo Kim hoặc là không phải rất hiểu, nhưng là điểm thứ hai Trình Giảo Kim tâm lý quá rõ rồi, trăm ngàn năm qua, chỉ cần nhắc tới rượu, vậy thì khẳng định không vòng qua được vấn đề lương thực. Mặc dù Đỗ Cấu không nói, nhưng Trình Giảo Kim cũng biết, Đỗ Cấu trưng cất rượu, nhất định phải so với phổ thông rượu càng phí lương thực, nói cách khác, một khi trưng cất rượu số lớn buôn bán, nhất định sẽ có một hệ liệt vấn đề, chuyện liên quan đến lương thực, ai cũng không dám khinh thường. Nhưng bây giờ đâu rồi, Đỗ Cấu đem nguyên liệu vấn đề tất cả đều giao cho Trình Giảo Kim, nói cách khác, Đỗ Cấu chỉ từ nơi này Trình Giảo Kim mua lương thực hoặc là sản xuất rượu, kia trưng cất rượu tạo thành một hệ liệt vấn đề liền cũng giao cho Trình Giảo Kim, bởi vì bán rượu là hắn, mua nguyên liệu cũng là hắn, Đỗ Cấu chỉ phụ trách trung gian gia công, cũng liền đầy rồi thật sự có trách nhiệm. Trình Giảo Kim phủi Đỗ Cấu liếc mắt, tâm lý hận đến hàm răng ngứa ngáy, cái tai họa này quá hại người rồi. Với Đỗ Cấu hợp tác, gần như giờ nào khắc nào cũng đang bị hố, nhưng biệt khuất nhất là Trình Giảo Kim biết rõ bị gài bẫy, hắn còn phải cắn răng đón nhận, dù sao Trưng Cất Rượu cùng Bán Rượu cám dỗ quá lớn, hắn không nỡ bỏ bông tha. Chỉ là tiếp nhận thuộc về tiếp nhận, tâm lý bực bội cũng là thật. Trình Giảo Kim trong lòng cũng là than thở, Đỗ gia tiểu tử thật là quá tặc, tiểu tử này mỗi thời mỗi khắc đều tại hại người, hơn nữa hắn mỗi lần hại người cũng đều sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn bẫy ngươi rồi, sau đó, ngươi biết rõ đây là một hố, ngươi cũng nắm lỗ mũi tới nhảy vào, bởi vì Đỗ Cấu ở nơi này trong hố. Chôn thiên đại cám dỗ, cho ngươi căn bản là không có cách buông tha. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, vẹn vẹn không tới một tháng, Đỗ Cấu liền chết dành ra bao nhiêu chuyện, gài bẫy bao nhiêu người. Đầu tiên là gây họa, bỏ ra mấy cái đồ chơi nhỏ, liền để cho mấy cái tể tướng đồng thời xin tha cho hắn. Sau đó hối lộ Lý Nhị, chẳng những để cho Lý Nhị thiếu hắn đại bút công lao, còn đối với hắn là vừa yêu vừa hận, nhất là lần này, lại lợi dụng Lý Nhị tới tuyên dương hắn trà lâu. Một ngày, Lý Nhị đi trà lâu, chơi đùa vẻ mặt tươi cười sự tình đã sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, để cho trà lâu danh vọng lần nữa tăng lên rất nhiều. Trình Giảo Kim dùng cái mông nghị cũng biết đây là Đỗ Cấu tính toán. Sau đó chính là thương lâu cùng trà lâu, chỉ dùng hai cửa tiệm, Đỗ Cấu liền kéo một nhóm lớn văn võ đại thần lên hắn tạc thuyền, cùng hắn tiến hành lợi ích giới hạn. Mặc dù chiếc thuyền này trước mắt cũng không thiếu thai hoàng ẩm, trong đó tối đại ẩn hoạn chính là khả năng đưa tới Lý Nhị nghi kỵ, nhưng Trình Giảo Kim tin tưởng, Đỗ Cấu khẳng định còn có hậu thủ để giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Một khi qua Lý Nhị kia quan, kia Đỗ gia nội tình liền trong nháy mắt tăng lên nhiều cái cấp bậc. Loại nội tình này là dùng vô số mạng lưới quan hệ cùng tài sản nội tình để duy trì, tương đối vững chắc. Trừ đó ra, còn có một chút tiểu, bao gồm khúc vi lê, võ sát, tam tự kinh các loại danh vọng bố trí, bao gồm Trưng Cất Rượu bố trí, bao gồm này 50 người bố trí. Nay một đếm kỹ đi xuống, Trình Giảo Kim giật nảy mình, hắn đột nhiên phát hiện, Đỗ Cấu lại dùng thời gian một tháng lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy, mặc dù rất nhiều là đều vẫn là bố trí, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng một khi những bố trí này nở hoa kết trái, kia tạo thành kết quả sẽ là lòng trời lỡ đất. Trình Giảo Kim thậm chí mơ hồ cảm thấy, nếu như mặc cho Đỗ Cấu như vậy phát triển tiếp, kia toàn bộ Trường An, thậm chí còn toàn bộ đại đường, sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, chỉ là không biết loại biến hóa này tốt hay xấu. Trình Giảo Kim hy vọng hắn là được, bởi vì trong lúc vô tình, hắn đã bị Đỗ Cấu vững vàng cột vào Đỗ gia trên thuyền lớn, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, muốn chủ động buông tha cũng không nỡ bỏ. Bây giờ Trình Giảo Kim chỉ có thể mong đợi Đỗ Cấu vĩnh viễn không muốn lật thuyền. Tai họa a. Trình Giảo Kim tâm lý than thở, bây giờ hắn cảm thấy, này Đỗ Cấu chính là một cái tai họa, bây giờ vốn là vững vàng an nhàn đại đường đã bắt đầu sóng gió tiếp khởi, nếu như tiếp tục nữa, kia toàn bộ đại đường, nói không chừng đem sẽ long trời lỡ đất, mà đại đường tương lai cũng sắp hoàn toàn đi về phía không biết, ai đều không cách nào nắm giữ. Trình Giảo Kim tiểu tâm tình Đỗ Cấu không biết, hắn còn tưởng rằng Trình Giảo Kim ở ảo tưởng Trưng Cất Rượu mùi vị đâu rồi, trên thực tế, liền Đỗ Cấu cũng không biết, bởi vì hắn xuất hiện, đại đường đã bắt đầu dần dần đi về phía không biết, bởi vì hắn là đột nhiên xông tới khách không mời mà đến, đối với lịch sử mà nói, hắn là tai họa. Nhưng là đối với vốn là trinh quan chi trì sau này, dần dần đi về phía bi kịch đại đường mà nói, hắn có lẽ là kia thay đổi lịch sử, bước lên huy hoàng một chút hy vọng sống. Chương 132, hột đào kinh người bộc lộ quan điểm. Lúc tới giữa trưa, hao tốn cho tới trưa khảo nghiệm, rốt cuộc liền muốn có kết quả. Đệ nhị quan kết thúc, tổng cộng còn dư 67 người, những người còn lại toàn bộ bị loại bỏ. Không có gì nói nhảm, Đỗ Cấu chính giữa đem 100 sâu phân cho này 67 người, dĩ nhiên, trong này có Trình Giảo Kim 50 sâu, một hồi sau khi kết thúc, sẽ đi trình phủ lấy. 100 sâu, trung bình mỗi người có thể được sắp tới 1.500 văn, này đối những binh lính này mà nói, đã là nhất bút rất lớn gia tài. 67 người toát miệng, cười ha hả nhận lấy thuộc về mình đồng tiền, mà bị loại bỏ nhân, thấy thông qua nhân, thật phân văn không kém phân đến tiền, rất nhiều người nhất thời hối hận, nếu như liều mạng, bọn họ rất nhiều người đều có máy sẽ thông qua, chỉ tiếc, bọn họ không có vẻ này tử vẻ quyết tâm. Về phần thông qua nhân, càng nhiều là nghĩ đến nhất định phải thông qua ải thứ ba, có lẽ trước còn có người vì bảo vệ tánh mạng mà không nghĩ tới ải thứ ba, nhưng là bây giờ thứ thiệt đồng tiền dưới sự kích thích, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi ý tưởng, làm lính cho tới bây giờ liền cần lấy mạng đi liều mạng, đã như vậy, còn có cái gì là không dám. Nhất là thành tích rất tốt những người đó, tỉ như Đỗ Cấu chú ý 5 người kia, bọn họ mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu chính là xông qua ải thứ ba, chưa bao giờ muốn buông tha cho. Cho nên, bất kể là thông qua vẫn bị đào thải, bây giờ tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Đỗ Cấu, muốn biết thứ ba quan nội trò, mắt thấy thắng lợi gần ngay trước mắt, bọn họ đã không muốn nghỉ ngơi rồi. Đỗ Cấu vốn là cũng không muốn cho bọn họ nghỉ ngơi, bởi vì ải thứ ba không cần bọn họ có sức lực. Đỗ Cấu đầu tiên là đi tới Hột Đào bên hai, cẩn thận nói một tràng, cho đến Hột Đào cặp mắt sáng lên gật đầu đáp ứng, tỏ ý biết sau, Đỗ Cấu mới xoay người, nhìn thông qua 67 người, phân phó nói, "Được rồi, bây giờ tiến hành ải thứ ba." Nói xong, dùng con mắt tỏ ý Tiểu Thất. Tiểu Thất hội ý sau, lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật nhất tới. Một khối thứ thiệt tấm đá xanh, một mặt cao một trượng, dài hai trượng, ngăn che gió thổi không lọt rèm, đứng ở người sở hữu trước mặt, người sở hữu bao gồm Đỗ Cấu cùng Trình Giảo Kim, cũng không thấy được rèm phía sau tình huống. Tiểu Thất đám người đem tấm đá xanh mang lên ra không, đánh ngã trước mặt mọi người, sau đó hướng mọi người nói, chắc hẳn các ngươi đều nghe qua ngực bể đá lớn chứ? Có lẽ có nhân thấy vậy cũng là dở trò bị bợm, dùng đều là thạch cao bản, bất quá hôm nay chúng ta chơi đùa điểm mới mẻ, chúng ta dùng là thực sự tấm đá xanh. Vừa nói, Đỗ Cấu nhìn mọi người, lại nhìn một chút Trình Giảo Kim nói, ừ, nếu như các ngươi không tin, có thể tự mình đến thử một lần. Ta có thể ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần có người có thể một trường chém nát cái này tấm đá xanh, cá nhân ta khen thưởng 50 sâu. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn một chút kia tấm đá xanh, một bên than thở, một bên chảy nước miếng. Đây chính là 50 sâu à, đại thủ bút ta nhưng là, nhìn tấm đá xanh độ dày, nếu như là thật, kia muốn tay không chém nát, cơ bản không thể nào à. Cũng có không tin tà, thông qua nhân chính giữa, đi ra mấy cái, đem tấm đá xanh tiền tiền hậu hậu kiểm tra cẩn thận một phen, phát hiện đúng là thật, thậm chí trong đó hai người còn thử một chút, kết quả tay trực tiếp chụp sưng, tấm đá xanh lại vẫn không nhúc nhích, một chút việc cũng không có. Mọi người vừa thấy này, nhất thời cũng tuyệt vọng, tất cả mọi người đều cảm thấy, này căn bản cũng không khả năng bị bổ ra. Bao gồm bị Đỗ Cấu nhìn nhiều người, thành tích tốt nhất 5 người, đại đầu cùng nhị cậu đều không động, bọn họ chuyện của mình thì mình tự biết, bọn họ có thể thông qua, bằng là tâm lý vẻ này tử vẻ quyết tâm nhi, thật muốn luận bản lĩnh thật sự, vậy bọn họ nhất định phải kinh sợ. Ba người khác, ngay từ đầu đến lúc đó muốn thử một chút, kia thứ nhị lực cánh tay hơn người thiếu niên đi tới thử vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, sau đó lắc đầu lui xuống. Sau đó là đệ nhất cái kia cao 2 mét tráng hán hướng về phía tấm đá xanh hung hãn bổ một trường, tấm đá xanh không thế nào, ngược lại là đem chống đỡ tấm đá xanh gạch cho làm vỡ nát không ít, ngay cả như vậy, cũng chấn động tới một tráng thốt lên. Một bên Đỗ Cấu cũng có chút ghé mắt, Trình Giảo Kim thậm chí đều có chút hối hận, người này thần dũng, nếu như thật tốt bồi dưỡng, khẳng định cũng là một viên hãn tướng á, nhưng là nghĩ đến cùng Đỗ Cấu đổ ước, khóe miệng của Trình Giảo Kim bắt đầu rút ra rút, hắn đột nhiên phát hiện, Đỗ Cấu cái này đổ ước hố tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn. Cuối cùng là thứ 5 cái kia biết công phu, hắn ngược lại là không phách, chỉ là đi tới tấm đá xanh trước nhìn một chút, sờ một cái, liền trực tiếp buông tha, nhìn ra được, người này đối với chính mình võ lực trưởng khống lực rất mạnh, tựa hồ rất rõ ràng bản thân võ công có thể đi đến cái dạng gì trình độ. Thứ người như vậy đối nhận thức của mình vô cùng rõ ràng, thứ người như vậy cũng là đáng sợ nhất, dễ dàng nhất thành công. Bởi vì chỉ có rõ ràng nhận rõ tự mình mới biết như thế nào đi tiến bộ. Tất cả mọi người đều thử chơi đùa sau đó, đều không hiểu nhìn về phía Đỗ Cấu, cũng không biết Đỗ Cấu muốn làm gì. Chẳng lẽ vị này văn chất nho nhã tiểu lang quân còn biết võ công? Mọi người đảo cũng không thể không thấy Đỗ Cấu sau lưng Diêu Tiêu, chỉ là bọn hắn không cho là Diêu Tiêu có bản lĩnh này, bởi vì Diêu Tiêu khí thế cùng cuối cùng mấy người kia không kém bao nhiêu, cường giả cường không đi nơi nào. Về phần hồn đạo, căn bản là không có người để ý quá. Trình Giảo Kim cũng buồn bực. Đỗ tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, nhìn tất cả mọi người buông tha, hắn lúc này mới đứng ra. Cũng xác nhận chứ? Này tấm đá xanh không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Phải. Mọi người cho mặt mũi đồng ý một tiếng. Tốt lắm. Đỗ Cấu vừa nói, cũng không nói nhảm, trực tiếp nhường cho qua thân thể, sau đó tỏ ý hồn đạo. Hồn đạo thấy rốt cuộc phải đến phiên mình ra sân, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sau đó đem trong tay đảo nhân trực tiếp ném vào trong miệng sau, lên người xoa xoa tay, sau đó chậm rãi đi tới tấm đá xanh trước, đang lúc mọi người ánh mắt không giải thích được chung, đột nhiên một trường bổ xuống. Mọi người ngay từ đầu cũng đều ngẩn ra, không biết Đỗ Cấu kêu một cái tiểu cô nương làm gì. Biết Hột Đào đi tới tấm đá xanh trước mặt, bọn họ mới hiểu được, tiểu cô nương này lại muốn chụp tấm đá xanh. Cái này không đùa à? Không người tin tưởng Hột Đào có thể bổ ra tấm đá xanh, bởi vì Hột Đào không chỉ là một phụ nữ, vóc người còn rất miêu điều, toàn thân cao thấp không nhìn ra chút nào biết võ công dấu hiệu. Tất cả mọi người đều cho là Hột Đào khả năng khác có huyền cơ, hoặc là muốn biểu diễn cái gì. Có người thậm chí nghĩ đến Hột Đào có thể phải biểu diễn tạp kỹ. Nhưng mà, mọi người ở đây có chút dở khóc dở cười, kinh nghi bất định thời điểm. Giáp giáp. Một tiếng giòn giòn dã dã thanh âm chỉ một thoáng vang dội đang lúc mọi người bên hai. Sau đó, mọi người liền thấy được để cho bọn họ suốt đời khó quên một màn. Một người vóc dáng gầy gò tiểu cô nương, duy trì đánh xuống tư thế, ở trước mặt nàng, một khối nặng nghề tấm đá xanh bị chia ra làm hai, nặng nghề tấm đá xanh đập xuống đất, thậm chí đem mặt đất đập ra một cái dài hố cạn. T. Cái gì? Ta tiên. Không thể nào a. Một lát sau, từng tiếng kêu lên trong nháy mắt nhô tới. Tất cả mọi người đều ngông, trợn con ngươi nhìn một màn trước mắt, lại nhìn một chút cái kia tinh tế bóng người, tất cả mọi người đều không tự chủ nuốt nước miếng. Trong mắt lóe lên sợ hãi cùng không thể tin. Một bên Trình Giảo Kim kinh ngạc trợn con người, há to miệng, thậm chí ngay cả bị bay ra tấm gạch đập trúng chân cũng không biết đau. Hột đau một trường, phản phất trực tiếp hung hãn bổ vào tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, cũng đổi mới người sở hữu thế giới quan. Chương 133, bị mơ ước hột đảo, chương 7 đến ngược, 2 ngày. Trình Giảo Kim vẻ mặt ngốc manh đi tới bị phách đoạn tấm đá xanh trước, đem vết cắt cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bị đánh cháo sau đó, Trình Giảo Kim đằng một chút nhảy, sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Trình Giảo Kim đi thẳng tới hột đảo trước mặt, dùng bình sinh nhanh nhất ngữ tốc nói, cô nương họ gì? Có từng gả cưới, ta có 6 con trai, có thể mặc cho cô nương chọn, nếu như ngươi không chọn chúng, cũng không liên quan, chỉ cần ngươi có lòng, ngươi tùy tiện nhắc tới điều kiện, ngươi muốn cái gì dạng, ta cho ngươi sinh cái dạng gì, tóm lại, ta Trình gia sau này sẽ là cô nương gia, ta sao sau này sẽ là người một nhà. Đỗ Cấu, mọi người, đây là ngạo tiểu Trình Quốc Công. Một đám lao binh cơ bản đều biết Trình Giảo Kim, nhưng là bây giờ, bọn họ cảm thấy đối Trình Giảo Kim hiểu còn chưa đủ a. Đỗ Cấu còn sửng sốt một hồi lâu, thật sự là hắn cũng bị Trình Giảo Kim đổi mới thế giới quan á, hắn cảm thấy chính mình hay lại là coi thường Trình Giảo Kim vô sỉ, đây quả thực là không hề có nguyên tắc à. Còn cái gì ngươi muốn cái gì dạng hắn liền sinh cái dạng gì? Đây đều là nói cái gì? Cái này không kém bối rồi không? Hơn nữa, coi như Hột Đào đề nghị, ngươi có thể sinh ra sao? Lao Trình Khai chi tán diệp bản lãnh mặc dù không tệ, nhưng Trình gia kia nửa đánh con trai gần như đều là một cái khuôn đúc đi ra, với 6 bào thai tựa như, cứ như vậy, sinh nhiều hơn nữa cũng không hay lại là nhân bản sao? Một chút cũng không tự biết mình a. Khụ khụ, Trình thúc thúc, gì đó, ta trước rẻ đặt một chút. Đỗ Cấu sững sốt một hồi, liền kéo lại Hột Đào, đưa hắn kéo xuống sau lưng, đây chính là đồ nặng dâu, lão la đối Hột Đào tâm tư đã là tư mã chiêu lòng của, hơn nữa, phòng trường ngoại trừ lão la, cũng không có người có thể hàng phục được Hột Đào. Trình Giảo Kim nói đang tới tinh thần sức lực, đột nhiên thấy trước mặt đổi gương mặt, sắc mặt lập tức thay đổi. "Sú tiểu tử, chuyện liên quan đến ta Trình gia huyết mạch kéo dài, ngươi đừng náo. Nhìn Trình Giảo Kim tựa hồ thật nhận chân, Đỗ Cấu có chút bất đắc dĩ. Trình thúc thúc, đây là không mở ra được đùa giỡn, hộp đào không có ngươi muốn đơn giản như vậy.
Kia ta bất kể, nàng hôm nay được theo ta đi.
Nàng danh hoa đã có chủ rồi.
Ta bất kể, nàng hôm nay phải theo ta đi.
Đỗ Cấu sắc mặt cũng khó nhìn rồi, mẹ nó, này lao không biết xấu hổ, bình thường thời điểm với cái Di Lạc Phật tựa như, rất tốt nói tốt. Nhưng một khi phạm quật, đó cũng là thật lục thân bất nhận a.
Trình thúc thúc, nàng là ta đồ nàng dâu.
Ta bất kể ngươi nói cái gì.
Trình Giảo Kim mới vừa muốn tự tuyệt, vừa nghe nói là Đỗ Cấu đồ nàng dâu, nhất thời ngừng lại. Nếu như là người khác, đừng nói chỉ là trên danh nghĩa, chỉ cần hắn chọn chúng, coi như là đính hôn, hắn đều muốn cất xuống. Nhưng là liên quan đến Đỗ Cấu, Lao Trình trầm mặc, một là bây giờ hắn cùng Đỗ Cấu là thân mật quan hệ hợp tác. Cái thứ nhì, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, cùng Đỗ Cấu cứng rắn đôi, hắn sợ bị hố a.
Trình Giảo Kim nghĩ một lát, vẫn có chút không cam lòng.
Thật không có thể lại thương lượng một chút.
Đỗ Cấu kiên quyết lắc đầu một cái, bất kể La Bình Đường là cái gì tâm tư, chỉ nói Hột Đào bây giờ thần trí, Đỗ Cấu đều không thể để cho Hột Đào lập gia đình, coi như La Bình Đường muốn kết hôn Đỗ Cấu đều không thể để cho. Chỉ có chờ Hột Đào từ từ tâm trí thành thục, có thể chính mình đối với chính mình hành vi phụ trách sau đó, Đỗ Cấu mới có thể vì nàng làm chủ, đến thời điểm Hột Đào muốn gả cho ai, vậy cũng là nàng tự do, trước đó ai đều không thể nhớ Hột Đào.
Trình Giảo Kim thấy vậy, cũng biết Đỗ Cấu sẽ không buông tay, không khỏi tâm lý thở dài, hô to đáng tiếc a.
Là không phải Trình Giảo Kim chuyện bé xé ra to, mà là Hột Đào huyết mạch quá hiếm có, thiên sinh thần lực a, còn là một phụ nữ, thứ người như vậy, bao nhiêu năm mới có thể có một cái, trước nhất cái hay lại là Lý Nhị Tam đệ Lý Huyền Bá, ban đầu không biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho Lý Huyền Bá. Suy nghĩ bồi dưỡng một cái thiên sinh thần lực đời sau, chỉ tiếc Lý Huyền Bá tráng niên mất sớm, chưa kịp cưới gả. Hơn nữa, coi như gả con gái cho rồi Lý Huyền Bá, không nói trước có thể hay không sinh dục ra thiên sinh thần lực đời sau, coi như sinh dục đi ra, đó cũng là lý gia, cho nên mơ ước người này còn không nhiều. Nhưng là bây giờ không giống nhau, phải biết, Hột Đào nhưng là nữ, nếu như ai cưới, lấy được đời sau đó chính là nhà ai, cái này quá trọng yếu. Vạn nhất được thiên may mắn, ở được một cái con trai của thiên sinh thần lực, khả năng này gia tộc trấn hưng trăm năm á dầu gì, coi như không sinh được thiên sinh thần lực đời sau, kia Hột Đào còn thừa lại đời sau cũng khẳng định gen cường đại, mạnh hơn người bình thường. Có thể nói, Hột Đào đối với một gia tộc, nhất là võ tướng thế gia mà nói, đó chính là đời kế tiếp bảo đảm, không có người nào có thể thấy không thèm.
Đỗ Cấu vốn là căn bản không để ý chuyện này, hôm nay Trình Giảo Kim phản ứng lại cho hắn một lời nhắc nhở, xem ra chuyện này mình không thể lơ là a.
Trình Giảo Kim chuyện chỉ là một tiểu nhạc đệm, coi như là tạm thời đi qua, chỉ là Đỗ Cấu tâm lý cảm thấy chuyện này tựa hồ còn chưa xong a. Ra như vậy sự kiện, Đỗ Cấu cũng không tâm tình chuẩn bị tạm biệt, trực tiếp bắt đầu hải thứ ba. Cũng may Hột Đào mới vừa rồi không có bị hù dọa, Đỗ Cấu an ủi mấy câu Hột Đào liền khôi phục bình thường, cũng không hướng tâm lý đi. Nhìn có chút không kịp chờ đợi hơn 60 nhân, Đỗ Cấu trực tiếp tuyên bố. Hải thứ ba rất đơn giản, đi tới, không phải chống cự, bị Hột Đào đánh một quyền, người không chết, tức là thông qua.
Cái gì?
Mọi người bối rối.
Bị nữ nhân này đánh một quyền.
Những thứ kia thông qua chi người nhìn chứ nhìn bị một phần hai nửa tấm đá xanh, không nhịn được cả người run lập cập.
Này mẹ nó, này cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết, những người này, ai cũng không dám nói thân thể của mình so với tấm đá xanh còn bền chắc a.
Những thứ kia không thông qua, vốn là còn nhiều chút đáng tiếc, nhưng là bây giờ nghe một chút này hải thứ ba, nhất thời biến thành nhìn có chút hả hê. Có người thậm chí ở vui mừng, may là không có thông qua, bằng không, nhất định phải mất mặt. Nay hải thứ ba rõ ràng cho thấy cái hố, nếu như xong, vậy thì thật là cựu tử nhất sinh, sống sót tỷ lệ rất nhỏ a, nếu như không xong, kia thông qua hai hải chiếm được danh tiếng cũng đều xong rồi, không chiến trước sợ hãi, là binh gia đại kỵ a.
Đây quả thực là tiến thối lưỡng nan a.
Thông qua 67 người, có một cái tính một cái, sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn.
Bao gồm trước đó 5 người, mỗi một người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Dù sao chuyện liên quan đến tài sản tính mạng, không ai dám khinh thường a.
Cũng có chút nhân cảm thấy là Đỗ Cấu có thể là đang hù dọa bọn họ, dù sao mặc dù Đỗ Cấu thân phận địa vị cao, nhưng là cũng không dám tùy ý thương tính mạng người. Nhưng là sau một khắc, Đỗ Cấu liền bỏ đi những người này may mắn trong lòng. Trực tiếp Đỗ Cấu để cho Tiểu Thất bưng lên một xấp giấy, nói: "Thanh minh trước, phàm muốn tham dự ải thứ ba, đều phải trước ký giấy sinh tử do mệnh, sau chuyện này không phải truy cứu."
Bất quá, vạn nhất có nhân thật ngoài ý rồi, ta cũng chuẩn bị nhất bút tiền trợ cấp, do Trình công gia đứng ra bảo đảm. Ta tiền trợ cấp nhất định sẽ đưa đến nhà các ngươi nhân viên trùng, sở hữu các ngươi hậu cố vô ưu.
Bất quá, chết tử tế không bằng nghỉ lại còn sống, cho nên, chư vị, nghĩ rõ ràng.
Trong ngay mắt, 67 người lâm vào cảnh lưỡng nan.
Trình Giảo Kim có chút sửng sở, thậm chí đều quên Hột Đào chuyện, đi tới Đỗ Cấu bên người, nhỏ giọng nói, Đỗ tiểu tử, ngươi nghiêm túc.
Đỗ Cấu lại không che giấu chút nào chính mình âm lượng, nói, Trình thúc thúc, ngài cũng biết ta yêu cầu bọn họ làm gì, nói là có nguy hiểm tính mạng là không phải đùa, nếu như ngay cả hải thứ ba bọn họ cũng không dám xông, ta đây cũng không dám dùng bọn họ. Ai có thể bảo đảm bọn họ nước đã đến chân không chạy trốn?
Trình Giảo Kim sau khi nghe xong, trầm mặc.
Những người khác cũng trầm mặc, tình cảnh lâm vào trong yên tĩnh.
Đã lâu, đột nhiên một cái thanh âm phá vỡ yên tĩnh.
Để cho ta thử một chút đi.
Chương 134, máu tanh thứ ba quan, trưng bày đến ngược, 2 ngày.
Để cho ta thử một chút đi.
Một cái bình thản lại kiên nghị thanh âm chợt vang lên.
Thanh âm không lớn, nhưng lại dao động khiến người sợ hãi.
Mọi người thấy đi qua, phát hiện là đệ nhị quan xếp hàng thứ nhì hắn tử, nhắc tới người này một mực rất phổ thông, ngoại trừ tập chống đẩy hít đất lúc lực cánh tay lượng tương một chút, còn lại làm cho người ta cảm giác chính là rất bình thường. Coi như là đệ nhị quan người này chạy thứ hai, ở trong lòng mọi người như cũ rất phổ thông. Nếu như không tiếp xúc, người này từ bất kỳ góc độ đến xem, cũng sẽ cho người cảm thấy phi thường tầm thường.
hơn nữa còn là cái loại này khó mà bị người nhớ kỹ. Tầm thường, phổ thông không có bất kỳ điểm sáng, giống như đệ nhị quan đệ nhất chẳng hán, kia rắn chắc vóc người để cho người ta nhìn một cái liền không quên được. Thứ ba thứ tư hai người mặc dù thực lực không xuất chúng, nhưng là bọn hắn giữ vững cùng đại đầu mặt dài đặc điểm, cũng để cho nhân khắc sâu ấn tượng. Về phần thứ năm, càng thì không cần nói, Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử, ở trong sân là duy nhất một nhân. Những người khác, hoặc xấu xí, hoặc dáng rất tuấn, hoặc trưởng kinh sợ, bất kể như thế nào, ít nhiều gì cũng có một ít đặc điểm, nhưng thứ nhì người này, nhưng là thật không có bất kỳ đặc điểm. Bất quá giờ khắc này, nhưng không ai lại cho là hắn phổ thông, vô luận lúc nào, thứ nhất ăn con của nhân, đều là cho nhân ấn tượng khắc sâu nhất, huống chi là chết sinh tử lựa chọn một khắc. Giờ khắc này, khi hắn đứng ra một khắc kia, hắn sẽ không còn phổ thông, trước kia cũng có hoài nghi người khác, bây giờ quả thật cũng ngậm miệng lại, lại vô bất kỳ nghi ngờ nào. Đố Cấu cũng là rất tươi đẹp nhìn về phía nam tử, trước, người này sẽ để cho Đố Cấu khắc sâu ấn tượng, mặc dù ở trong mắt người khác, hắn rất bình thường, nhưng là ở trong mắt Đố Cấu, loại này bình thường nhưng là vừa đúng, có lúc, loại này phổ thông bình thường cũng là một loại thiên phú. Bây giờ nam tử dũng tức, lần nữa chứng minh Đố Cấu nhãn quang, gần như trong nháy mắt, người này ở trong lòng Đố Cấu địa vị, liền lại tăng lên rồi một cấp bậc. Ánh mắt của Đố Cấu híp lại, không nhìn ra vui giận. Ngoài mặt, chỉ là tùy ý quan sát một chút người này, liền nhàn nhạt nói một câu. Được, tới chữ ký đi. Không biết tại sao, Đố Cấu lãnh đạm thái độ lần nữa để cho chúng nhân tâm lý lạnh lẽo, mặc dù rất không muốn tin tưởng, nhưng là Đố Cấu mọi cử động ở nói cho bọn hắn biết, đây là thật đang liều mạng. Những người khác kinh nghi bất định, kia người thứ hai quả thật không chút do dự nào, hắn nếu lên tiếng, liền từ tới chưa từng nghĩ hối hận, cho dù Đố Cấu thanh âm lạnh nhạt, cũng không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Bước chân kiên định đi tới trước mặt tiểu thất, hắn tự trực tiếp ký xuống chính mình tự, Đố Cấu phụ cận nhìn một cái, không nhịn được tỏa sáng hai mắt, hắn tự không tính là đẽ, ít nhất khó mà vào Đố Cấu pháp nhãn. Nhưng là hắn tự lại có thể tỏ rõ, người này là có đi học. Bất quá khác Đố Cấu nghi ngờ là, sớm con trước, Đố Cấu nhưng là cố ý đem có đi học nhân cũng chọn đi ra, lại không có hắn kia, có lẽ, ở hắn trong lòng, hắn không đọc sách nhiều, không thừa nhận mình là người có học đi. Đáng nhắc tới là, trước Đố Cấu đơn lựa ra người có học chung, chỉ có 5 người vượt qua kiểm tra, trong đó thành tích tốt nhất đó là thứ 5 cái kia Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử. Đố Cấu vừa liếc nhìn hắn tên, muốn thuận tiện nhớ, bởi vì tự hắn đứng ra một khắc kia, hắn đã được đến rồi Đố Cấu thừa nhận. Tịch Quân Mãi. Họ Tịch. Đố Cấu tâm lý thầm nói, cái họ này đúng vậy thường gặp a. Nhưng mà, sau một khắc, Đố Cấu mánh mà choáng váng rồi. Mua bánh ngọt, Tịch Quân Mãi. Không phải là cái kia người mạnh chứ? Tịch Quân Mãi, sinh tuất năm không rõ, ban đầu đường tướng dẫn. Trinh quan 15 năm, dẫn kỵ binh 120 người bình định thổ cốc hồn nội loạn. Đố Cấu trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy nhất đoạn văn tự. Ban đầu đường tướng dẫn, có thể bị Đố Cấu nhớ không nhiều, ngoại trừ giống như Lý Tĩnh, Trình Giảo Kim như vậy danh tướng, để cho Đố Cấu khắc sâu ấn tượng chỉ có hai người. Một là một người yên ổn quốc vương Huyền Sách. Cái thứ nhì đó là cái này bách 20 người bình định một nước Tịch Quân Mãi. Đây chính là cái người mạnh à, chỉ là không biết nguyên nhân gì, cái này Tịch Quân Mãi trong lịch sử thanh minh không hiện, duy nhất đáng giá ghi lại chiến tích liền này một cái, sau đó liền biến mất ở lịch sử trường Hà Trung. Đố Cấu lần nữa nhìn một chút Tịch Quân Mãi, tâm lý cũng vui nở hoa. Nhặt được bảo. Lần này thật nhặt được bảo. Nay Tịch Quân Mãi trong lịch sử bất đắc chí có lẽ cũng là bởi vì hắn phổ thông, thứ người như vậy nếu như là không phải liên tục làm ra chuyện lớn, là rất khó khăn bị người nhớ kỹ. Đừng tưởng rằng chỉ có hậu thế là xem mặt thời đại, thực ra cổ đại so với hậu thế chú trọng hơn tướng mạo, ở cổ đại, xấu xí cũng không có tư cách làm quan, thi đậu trạng nguyên cũng phải bị bãi nhiệm, đơn giản là một chút đường ra cũng không có a. Nhưng là bây giờ không giống nhau, bây giờ có Đố Cấu, Tịch Quân Mãi vận mệnh có lẽ từ nay cũng không giống nhau. Cố nén trong lòng hoan hỉ, Đố Cấu làm bộ như bình thản nhìn Tịch Quân Mãi, chỉ là đơn giản nói một câu. Đi qua đi. Tịch Quân Mãi nhìn một chút Đố Cấu, có chút xấu hổ gật đầu một cái, sau đó liền tới đến hột đảo trước mặt, đứng lại, chắp hai tay sau lưng, không lúc ních. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đóng chặt hô hấp, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tịch Quân Mãi, muốn nhìn một chút người này là hay không có thể vượt qua kiểm tra, còn phải xem nhìn hột đảo biết dùng bao nhiêu lực tức. Cho tới bây giờ, còn có người cho là hột đảo sẽ thả thủy, dù sao hột đảo nếu quả thật dụng hết toàn lực, kia đừng nói bọn họ không ngăn cản, liền toàn lực ngăn cản phòng trừng cũng không chịu nổi hột đảo một quyền lực đạo. Nhưng mà, mọi người ở đây còn đang chờ Đố Cấu phân phó thời điểm, bên kia hột đảo đã chợt xuất thủ, không có chút gì do dự, không có bất kỳ hòa hoãn, gần như chỉ là Tịch Quân Mãi đứng lại trong nháy mắt, hột đảo quả đấm cũng đã đối diện đánh tới. Phanh điệu một tiếng, Tịch Quân Mãi trực tiếp bay ra ngoài, phá vỡ phía sau màn vải, trực tiếp bay vào. Sau đó phốc thử một tiếng, đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một cổ máu tươi bị phun ở rèm bên trên. Mặc dù phun ở rèm phía sau, mọi người cái gì cũng không thấy được, nhưng là vẻ này từ quen thuộc mùi máu tanh là tuyệt đối không sai rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt, bao gồm những thứ kia xem náo nhiệt, lúc này bọn họ đã không có cười trên nỗi đau của người khác tâm tư, đều bị hột đảo một quyền cho rung động. Kia còn thừa lại 66 người càng phải như vậy, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, hột đảo lại thực có can đảm ra tay toàn lực. Nhìn Tịch Quân Mãi bay ra ngoài tốc độ, những người này đã có thể khẳng định, Tịch Quân Mãi sống sót hy vọng rất nhỏ, không chết cũng muốn trọng thương. Giờ khắc này, bọn họ đều trầm mặc. Đây là nghiêm túc a. Đố Cấu lãnh đạm nhìn một chút kia nhuốm máu rèm, trên mặt không có chút nào biến sắc, như cũ bình thản nói, người kế tiếp. Nhàn nhạt thanh âm, gõ ở trong lòng mọi người, ngay cả một bên Trình Giảo Kim cũng nhìn đến thẳng chắc lưỡi, Đố Cấu này cổ tử vẻ quyết tâm, để cho hắn nhìn đến đều có chút kinh hãi, đây quả thực là không đem mạng người coi là chuyện to tát. Như thế chấn nhiếp, vốn tưởng rằng sẽ không còn có người dám thử, ngay cả Đố Cấu đều không hy vọng xa vời toàn bộ thông qua. Nếu như có thể có 5 người dám thử, hắn đều thỏa mãn. Bất quá, Đố Cấu hay lại là xem thường lúc này những binh lính này muốn thành công quyết tâm. Đố cấu cho cơ hội nhìn như rất bình thường, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, có thể có một tháng nhất quán tiền vô tích sự, đó nhất định chính là trời sập một loại cơ hội, giá trị cho bọn họ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Lại tươi mới huyết thứ kích hạ, chẳng những không để cho những người này nhút nhát, ngược lại khơi dậy một số người máu tanh. Chỉ chốc lát, liền rối rít có người đứng ra chữ ký, đố cấu coi trọng năm người kia, tất cả đều tham dự sấm quan, gần như đố cấu mới vừa hỏi xong, bọn họ liền đứng ra. Sau đó kết quả cũng giống nhau, mỗi một người, hột đào đều là một quyền, sau đó quyền đến như bay, máu tươi phẩn ra, không có người nào ngoại lệ. Cứ như vậy, một tên tiếp theo một tên, đến cuối cùng, dám tham dự, lại có 27 người, còn lại, cuối cùng bại bởi trong lòng nhút nhát. Nhưng là đố cấu tâm lý nhưng là vui nở hoa, hắn thật không nghĩ tới, lại có thể có 23 người thông qua toàn bộ khảo hạch, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 135, Hồ Thiết Quy Thuận, ngày mai trưng bày. Chọn binh kết thúc, bị loại bỏ binh lính lục tục rời đi. Bất quá thông qua đệ nhị quan 67 người đều không đi, còn có một chút có đi học thành tích miễn cưỡng hợp cách mười mấy người cũng không đi, đều bị đố cấu để lại. Trình Giảo Kim đến lúc đó rời đi, bởi vì phải về nhà lấy tiền, hắn còn thiếu 50 sâu tiền đâu. Sau đó, đố cấu từng cái nhận thức thông qua hải thứ 3 27 người, cũng đối với bọn họ tình huống căn bản làm một bước đầu hiểu. Chủ yếu nhất chính là thành tích tốt nhất năm người kia. Cao 2 mét tráng hán tên là Trung Dơ Cao, Hà Bắc người, trong nhà là thương nhân xuất thân, cũng coi như có chút tài sản, bằng không cũng không thể đem Trung Dơ Cao dưỡng cường tráng như vậy. Chỉ là bây giờ thương nhân địa vị quá thấp, Trung Dơ Cao lại chán ghét đi học, chỉ có thể tổng quân, nghĩ tại trong quân đội mưu cầu phát triển, chỉ tiếc hắn không vượt qua thời điểm tốt, chờ hắn nhập ngũ thời điểm, đại đường đã cơ bản ổn định bên trong ngoại chiến chuyện, hắn lại mới vừa vào ngũ không lâu, thuộc về tân binh, cho nên cho dù có chút bản lĩnh, lại khó mà thi triển. Lần này đố cấu cho binh, cũng là để cho hắn thấy được hy vọng. Thứ hai Tịch Quân Mãi, Lũng Hữu Nhân Sĩ, trong nhà cha mẹ đều là phổ thông nông hộ, trong nhà còn có một cái đệ đệ. Tịch Quân Mãi đầu quân 2 năm, đã là thống quản 50 nhân đội trưởng, bất quá, Tịch Quân Mãi tính cách xấu hổ đần độn, tuy tác chiến dũng mãnh, thiên phú rất cao, không biết sao tính cách như thế, không hiểu nên hợp, nếu như không có cơ hội lần này, Tịch Quân Mãi muốn ra mặt, liền khó nói chắc phải đợi tới khi nào. Thứ ba thứ tư hai vị đến từ cùng một nơi, hai người đều là Kinh Triệu phủ Lam Điền huyện người, nhắc tới cũng đúng dịp, Đỗ gia trang tử ngay tại Lam Điền huyện, lao cha đốt như hồi ở Lam Điền huyện có bộ phận đất phong. Hai người này là bản thân, đại đầu thiếu niên đại danh Ngô Bệnh, tên tắc Ngô Đầu Lớn. Mặt dài thiếu niên đại danh Tông Minh, tên tắc Nhị Cậu Tử. Chỉ là vì cấm kỵ đố cấu, bây giờ đổi kêu đại mặt dài rồi. Hai người trong nhà tất cả đều là phổ thông nông hộ, nhập ngũ đầu quân cũng là vì thành công. Về phần thứ năm thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, pháp danh Huyền Đạo. Nói đến nói huyền, cả đời cũng coi là có chút lận đận, nói huyền thiếu niên gặp nạn, trở thành cô nhi, bị Nhất Vân Du đạo nhân cứu, cũng thu giữ ở bên người. Chỉ là dạo chơi đạo nhân tuổi tác đã cao, chỉ chiếu cố nói huyền 3 năm, liền giá hạc tây đi. Cũng may trước khi đi, dạo chơi đạo nhân đem tuổi gần 10 tuổi nói huyền phó thác cho coi như là cố giao thanh tùng tự chủ cầm, Huyền Đạo cũng vì vậy xuất ra vào phần môn, chỉ là sau đó thanh tùng tự gặp chiến loạn ảnh hưởng, thổ phỉ đánh cướp, cũng không lâu lắm liền chặt đứt hương hỏa, may mắn chạy thoát Huyền Đạo bị đường quân cứu, từ đó nhập ngũ đầu quân. Đến nay đã có 6 năm rồi. Theo lý thuyết Huyền Đạo cũng là lính giả, nếu như bê. Hình thường mà nói, bây giờ tối thiểu chắc cũng là cái giáo úy, nhưng là bởi vì nói huyền xuất thân cùng vấn đề tuổi tác, hắn đến bây giờ cũng chỉ là một đội trưởng, giống như Tịch Quân Mãi. Đố cấu cùng thông qua 27 người trò chuyện một hồi, lại để cho bọn họ chọn lựa trước khi lúc đội trưởng, cuối cùng Tịch Quân Mãi trúng vọng sở quy, chỉ bởi vì hắn là thứ nhất dám xông vào hải thứ ba nhân, thân phận cũng thích hợp, cho nên không có ai có ý kiến. Sau đó, Trung Dơ Cao, Nô Bệnh, Tông Minh, Huyền Đạo cùng một mực im lặng không lên tiếng Diêu Tiêu làm trước khi lúc hòa trưởng, sau đó lại đem thông qua hải thứ ba còn thừa lại 22 người trung bình phân đi xuống, cuối cùng, đố cấu cho 5 cái hỏa trưởng phân phối nhiệm vụ, đang bị lưu lại hơn 50 người bên trong, lại chọn 23 người, đem đội ngũ bổ sung đến 50 người, về phần chọn thế nào, để cho chính bọn hắn định, bất quá, sau gia nhập những người này, mỗi tháng tiền thắng chỉ có 600 văn. Bên này bổ sung đội ngũ, đố cấu không quan tâm, hắn chỉ cần kết quả cuối cùng. Sau đó hắn đem Tịch Quân Mãi kéo sang một bên, khai báo hắn một ít chuyện, chờ đến Trình Giảo Kim tiền đưa đến, đố cấu tự mình giám sát Tịch Quân Mãi đem tiền phát đi xuống sau này, hắn này mới yên tâm rời đi. Chọn binh sự tình cơ bản liền kết thúc, lần sau tập hợp chính là lên đường đi Lam Điền rồi, khoảng thời gian này đố cấu cho bọn hắn nghỉ ngơi, về phần làm sao mà qua nổi, đó là bọn họ chuyện. Buổi trưa, đố cấu mang theo Hột Đào đến rượu quán trà ăn bữa cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi một hồi, liền dẫn Hột Đào đi tới Tây Thị. Độc tòa sân nhỏ, đố cấu tiến lên kêu môn. Ai vậy? Nha, là Đỗ Lăng Quân. Mau mời vào. Khai môn gã sai vật đã nhận thức đố cấu, cho nên thấy đố cấu sau, vội vàng đem đố cấu để cho tiến vào. Trong tiểu viện vốn là rất an tĩnh, vừa nghe nói đố cấu tới, lập tức sôi trào, toàn bộ cũng ra lên tiếp. Lão hủ Hồ Thiết mang theo chúng đệ tử, bái kiến Lăng Quân. Trong lòng đố cấu vui mừng, vội vàng tiến lên đỡ dậy Hồ Thiết. Đồ sư phó đây là nghĩ thông suốt. Không dám, sau này Lăng Quân gọi ta lão hổ liền có thể. Hồ Thiết khiêm tốn một câu, sau đó nói, nhờ Lăng Quân để ý, trước lão hủ cảm giác mình công tượng kỹ thuật đã là cực cao, không dám nói đăng phong tạo cực, nhưng cũng dám nói mạnh hơn ta, không có bao nhiêu. Nhưng là từ cho Lăng Quân xây trà lâu sau đó, lão hủ lúc này mới biết, lão hủ kỹ thuật còn kém rất nhiều rất nhiều. Đố cấu có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, lão hủ, nơi nào, ngươi kỹ thuật quả thật không thể chê. Ta đây chẳng qua là lý luận xuông, không coi là số. Lý luận xuông, lại hàn nếm là không phải một loại bản lĩnh. Hồ Thiết lắc đầu một cái, sau đó xem một chút đố cấu, kiên định nói, trước Lang Quân từng nói qua muốn thu phục chúng ta một chuyện, lúc ấy lão hủ không tán thưởng, vọng tự thanh cao, tự tuyệt Lang Quân một mảnh lòng tốt, bây giờ thật sự là hối hận đã muộn rồi. Chỉ là không biết, nếu như ta các loại bây giờ nhờ cậy,
không biết Lang Quân còn muốn hay không. Đố Cấu trong mắt tinh quang chợt lóe, tâm lý minh bạch, thiên hạ này không có vô duyên đột nhiên vô cớ yêu. Này Hồ Thiết đột nhiên đổi tính, thay đổi ý tưởng, trong đó nhất định là có biến số tồn tại, có lẽ là làm ăn hỏa bạo thật rung động Hồ Thiết, có lẽ là khoảng thời gian này Hồ Thiết kiếm không ít tiền, càng hoặc là Hồ Thiết đem mình đặt cho Đố Cấu tương lai. Đố Cấu cảm thấy loại thứ ba có khả năng nhất. Lúc này công tượng, tốt nhất sinh tồn phương thức chính là phụ thuộc vào hào môn quý tộc, nếu không, coi như tay nghề khá hơn nữa, sinh hoạt cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Nói là sĩ nông công thương, thực ra công tượng sinh hoạt còn không bằng thương nhân mặc dù địa vị hèn mọn, nhưng là cũng may thương nhân còn có chút tiền, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua dễ chịu, không lo ăn uống. Mà công tượng đâu rồi, chẳng những địa vị thấp, còn không có sinh hoạt bảo đảm, nếu như không phụ thuộc thế gia quý tộc, kia muốn nuôi nhất gia tử nhi đồ, thật sự là quá khó khăn. Đừng xem Hồ Thiết trước thanh cao, đó là không đụng phải thích hợp chủ nhà, bây giờ Đố Cấu xuất hiện, hoàn toàn thỏa mãn rồi Hồ Thiết nhu cầu, có địa vị, có tiền đường, có tự do, cho nên bây giờ Hồ Thiết mới có thể thật lòng quy thuận. Trung quy mà nói, hết thảy đều là lợi ích lái thôi. Bất kể như thế nào, Đố Cấu là cao hứng địa, hắn sau này rất nhiều kế hoạch, đều cần có một đám tay nghề cao siêu, tin được công tượng, Hồ Thiết nếu như có thể thật lòng quy thuận, đó chính là thật không thể tốt hơn nữa. Đố Cấu tiến lên đỡ dậy Hồ Thiết, cười nói, người một nhà có thể không nói hai nhà lời nói, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Hồ Thiết lộ ra nụ cười, mà phía sau hắn một bang nhi đồ, nhưng đều là không nhịn được cao hứng hoan hô. Nấu lâu như vậy, ngày tốt rốt cuộc đã tới. Chương 136, lại bị gài bẫy, ngày mai chương 7. Một hồi hàn huyên, Đố Cấu bị để cho vào chính đường, dâng nước trà điểm tâm, một đám học trò tất cả lui ra rồi, chính đường bên trong, chỉ để lại Hồ Thiết cùng Hồ Liễu. Lang Quân, ngài lần này tự mình đến, nhất định là có chuyện quan trọng chứ? Ừ, lần này chuyện còn quả thật rất trọng yếu. Nhắc tới chính sự, Đố Cấu sắc mặt dần dần trở nên trịnh trọng. Lão Hồ, ta yêu cầu một ít biết tạo giấy cùng in công tượng. Ừ. Hồ Thiết sững sờ, không hiểu nói, Lang Quân, này tạo giấy cùng in công tượng tất cả thuộc về triều đình quản hạt, không có triều đình cho phép, những người khác không được tự mình xây phường, cho nên, chuyện này ngài được đi một chuyến công bộ à? Đố Cấu lắc đầu một cái. Cái này ta biết, công bộ nơi đó ta trở về, ta chỉ vì nơi này có không có. Ta cũng không nói gạt ngươi, ta lần này, là muốn sửa đổi tạo giấy thuật cùng thuật in ấn, một khi thành công, đây chính là có thể danh thủy thiên cổ công lao, chúng ta là người mình, cho nên ta mới đến hỏi ngươi. Cái gì? Hồ Thiết lời nói cũng không nghe xong, một tiếng liền ngồi trên đất. Một bên Hồ Liễu vội vàng chạy tới đem Hồ Thiết đỡ dậy, bất quá nhìn Hồ Liễu run rẩy tay, hiển nhiên hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Đổi tạo giấy. In. Thật lâu, Hồ Thiết mới tỉnh lại, lời nói đều nói không lanh lẹ. Đố Cấu có chút dở khóc dở cười. Không phải là sửa đổi tạo giấy thuật sao? Có được hay không hay lại là khó nói, tại sao ư? Hồ Thiết manh uống một hớp trà, thở phào một hơi, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, sau đó nhìn một chút Đố Cấu, có chút ngượng ngùng nói, lão hủ thất thố, để cho Lang Quân chê cười. Đố Cấu lắc đầu một cái. Không sao. Ai, Lang Quân, là không phải lão hủ kiến thức ngắn, mà là chuyện này, thật sự là thiên đại chuyện may mắn a. Đố Cấu đến là có chút ngoài ý muốn. Lão hủ, ngươi cẩn thận nói một chút. Hồ Thiết nhìn một chút Đố Cấu, phát hiện Đố Cấu tựa hồ là thật không biết, tâm lý nắm chắc, nhà mình cái này tiểu Lang Quân, ở một phương diện khác là thật là lợi hại để cho người ta đánh trong tưởng tượng sùng bái, nhưng có chút phương diện, tỉ như những thứ này thông thường vấn đề, này tiểu Lang Quân có lúc cũng là thật cái gì cũng không biết. Hồ Thiết hiểu, nhà mình tiểu Lang Quân lúc trước một mực ở tự giam mình ở phủ đệ, không ra khỏi cửa hai môn không bước, nói như vậy, tiểu Lang Quân sơ vu đối nhân xử thế cũng là trong tình lý rồi. Có lẽ, cũng chỉ có người như vậy mới có thể luyện thành một thân bản lĩnh chứ. Trong lòng Hồ Thiết tâm tư trăm vòng, lại cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện, Đố Cấu hỏi xong, Hồ Thiết liền trả lời, Lang Quân, giống như tạo giấy thuật, thuật in ấn loại này kỹ thuật, triều đình một loại tùy tiện sẽ không sửa đổi, nhưng là một khi sửa đổi, tất nhiên là sẽ dốc hết toàn bộ mọi người lực vật lực tới chế tạo, vì vậy, như không phải là có nắm chắc, bình thường sẽ không có người có can đảm chủ trì chuyện này. Nhưng là một khi có người muốn thử, vậy cũng chỉ có hai cái kết quả, hoặc là thành công, tái nhập sử sách, hoặc là thất bại, thân bại danh liệt. Cắt. Đố Cấu sừng sờ. Cực đoan như vậy, lại không thể tiểu đả tiểu nháo thử một chút. Hồ Thiết lắc đầu một cái. Lang Quân, giống như tạo giấy thuật loại này kỹ thuật, đó là chuyện liên quan đến thiên hạ người có học đại sự, không người nào dám tùy tiện thử. Một khi có ý tưởng, như vậy nhất định nhưng phải báo bị triều đình, mà một khi báo bị triều đình, vậy tất nhiên sẽ người trong thiên hạ đều biết, đến lúc đó, bất kể là tiểu đả tiểu nháo hay lại là giống chống thua chiêng, kết quả đều là giống nhau, đối với triều đình cùng trăm họ mà nói, bọn họ không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Lạch cạch. Đố Cấu ly trà trong tay rơi đến trên bàn, mắt giác, không nhịn được bắt đầu có gấp. Hắn liền nói, ban đầu hắn nói lên sửa đổi tạo giấy thuật thời điểm, đám kia đại lao thế nào như vậy khiếp sợ. Cảm tình đây là một khoai lang bỏng tay à, người bình thường tùy tiện cũng không dám đụng, một khi đụng, vậy thì có nghĩa là không thành công là thành nhân. Bị gài bẫy. Đố Cấu tâm lý ảo não. Đồng thời Đố Cấu trong lòng cũng có chút than thở, không trách cổ đại tiến bộ khoa học kỹ thuật chậm rãi như vậy, dưới hoàn cảnh này, liền thử cũng không để cho, như thế nào đi tiến bộ. Lúc trước Đố Cấu cảm thấy đại đường trăm họ thiếu chỉ là tân tiến suy nghĩ, hắn hiện tại mới hiểu được. Cổ đại tiến bộ khoa học kỹ thuật căn bản là thiếu dựng dục tân tiến suy nghĩ thổ nhưỡng, nếu như không cải thiện tình huống này, hắn coi như đào tạo được nhiều hơn nữa tư tưởng siêu tiền công tượng, đó cũng là trị ngọn không trị gốc thôi. Trong lúc nhất thời Đố Cấu muốn rất nhiều rồi. Lang Quân, thấy Đố Cấu lâm vào trầm tư, Hồ Thiết khẽ gọi nói, "Ừ, Lang Quân, lần này chuyện không phải là ngài." Hồ Thiết thực ra tâm lý đã có câu trả lời, như thế phí sức không có kết quả tốt chuyện, phòng trừng cũng liền nhà mình Lang Quân có thể làm. "Ừ, không sai, chuyện này là ta chủ động nói lên." quả nhiên. Hồ Thiết tâm lý cười khổ một hồi, đồng thời cũng có chút vì Đỗ Cấu cảm thấy lo âu. Đỗ Cấu nhìn thấu Hồ Thiết biểu tình, tự tin cười.
Ha ha, lão Hồ, ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù ta không biết trong này còn có nhiều như vậy nói, nhưng là ta cũng là không phải lỗ mang nhân. Nếu như không có nắm chặt, ngươi cảm thấy ta sẽ làm những chuyện này. Đỗ Cấu cũng sẽ không nói, chính mình muốn sửa đổi tạo giấy thuật là bị Ngụy Trinh Khích tướng kích động ra tới. Nhưng là có nắm chắc, Đỗ Cấu còn thật là không phải nói cản, tối thiểu, chữ động thuật là thật không có gì khó, chữ động thuật hiếm thấy chỉ là hắn khéo léo ý tưởng thôi, phương diện kỹ thuật, trên căn bản không có bất kỳ khó khăn. Cho nên, Đỗ Cấu tối thiểu có để khí, bảo đảm sẽ không ra xấu xí. Hơn nữa, trước không biết, Đỗ Cấu thật đúng là chuẩn bị tiểu đà tiểu nháo liền như vậy, dù sao chuyện này ở Đỗ Cấu trong kế hoạch, không coi là đại sự gì. Nhưng là nghe xong Hồ Thiết phân tích sau, Đỗ Cấu cảm thấy, chuyện này phải nhất định làm lớn chuyện, chẳng những muốn ồn ào đại, còn phải đòi hỏi nhiều. Ngược lại triều đình muốn chỉ là kết quả, như thế chiếm tiện nghi cơ hội tốt, Đỗ Cấu có thể sẽ không bỏ rơi. Chủ yếu nhất là, lần này là Quang Minh chính đại chiếm tiện nghi. Đỗ Cấu để yêu cầu càng nhiều, triều đình bên kia ngược lại càng an tâm. Nếu như Đỗ Cấu yêu cầu gì không đề cập tới, kia ngược lại để cho bọn họ cho là Đỗ Cấu là đang ở làm loạn, không đúng Lý Nhị hủy bỏ để cho hắn tạo giấy mệnh lệnh, vậy coi như đánh loạn kế hoạch. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu vui vẻ trong lòng rồi. Xem ra chuyện này được tính toán cẩn thận một chút, phải Quang Minh chính đại chiếm cái đại tiện nghi. Hồ Thiết không biết ý tưởng của Đỗ Cấu, nhưng là đối với Đỗ Cấu lời nói, hắn là như vậy tin ba phần, cùng Đỗ Cấu tiếp xúc không lâu, nhưng là hắn biết, mặc dù Đỗ Cấu làm việc khác hẳn, nhưng chưa bao giờ làm không nắm chắc chuyện. Từ xây trà lâu một chuyện cũng có thể thấy được, Đỗ Cấu làm việc trước, nhất định sẽ làm xong cặn kẽ an bài, giống như xây trà lâu, Đỗ Cấu phân phó hạ yêu cầu sau đó, cho tới bây giờ không có sửa đổi bất kỳ một cái nào, dù là rất yêu cầu nhỏ, Hồ Thiết chỉ cần dựa theo Đỗ Cấu bản vẽ, một chút xíu xây là được. Lấy được cuối cùng, bảo đảm không kém chút nào, Hồ Thiết thậm chí suy đoán, ở trà lâu còn không có sửa đổi trước, Đỗ Cấu tâm lý liền đã biết sửa đổi sau trà lâu toàn bộ chi tiết, loại này chu đáo bố trí xê. Ung kín đáo suy nghĩ, cũng là Hồ Thiết quy tâm một trong những nguyên nhân. Bây giờ cũng giống vậy, mặc dù Đỗ Cấu không biết tạo giấy thuật ảnh hưởng, nhưng là Đỗ Cấu nếu đề nghị, Hồ Thiết liền tin tưởng, Đỗ Cấu nhất định là có đủ cân nhắc cùng lòng tin. Vì vậy, Hồ Thiết hưng phấn, đây chính là thiên cổ lưu danh cơ hội tốt nhất. A chỉ tiếc, hắn đối tạo giấy thuật chỉ là hiểu sơ, căn bản không tinh thông, a xem ra chỉ có thể để cho nói bậy đi một chuyến đến rồi. Trưng bày cảm nghĩ, lại lên ra rồi, tâm tình thật rất thấp thỏm. Quen thuộc bằng hữu của ta đều biết, đi nghệ coi như là lão, trước có một vệt nước giang sơn hảo, sau đó muốn sóng khai, cho nên xây cái số này, bất quá đến cuối cùng làm hỏng, nợ cũ hảo cơ bản cũng không cần rồi, không nói, nhắc tới liền thương tiếc. Bên trên bản trưng bày thư, là nợ cũ hảo trở lại Minh Triều làm học bá, quyển sách kia thật là đi nghệ tâm lý vĩnh viễn đau à, gần 4000 cất giữ, thủ đặt không tới 50, cái loại này chênh lệch cực lớn cảm, thiếu chút nữa để cho ta tan vỡ, cho nên quyển sách này trưng bày, ta tâm lý thật là rất lo âu. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng là chịu được nổi, ta tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng các người, ta tin tưởng cuối cùng sẽ thủ mây tan thấy trăng sáng. Không nhiều dài dòng, còn là nói điểm quả thực đi, đệ nhất dĩ nhiên là liên quan tới vấn đề đổi mới. Nói trước trưng bày đổi mới, theo như lão quy củ, đi nghệ trưng bày ngày đó sẽ đổi mới 10 chương, sau đó ở chỗ này trên căn bản, nếu như thành tích tốt, sẽ phá lệ tăng thêm. Định một mục tiêu đi, mặc dù khả năng không có tác dụng gì, nhưng là vạn nhất đây. Một loại khởi điểm lịch sử cất giữ cùng đặt so với là 11, thiếu chút nữa là thập 51, hiện đang gieo họa là 6000 cất giữ, ta nhất định mục tiêu điểm thứ nhất, chỉ cầu thủ đặt 300, ở chỗ này trên căn bản, mỗi nhiều 50 đều đặt cũng thêm một canh. Này mục tiêu thẳng đến hoàn buồn kết thúc. Ngoài ra, còn có khen thưởng, người khác đều là minh chủ thêm một cái càng hoặc hai canh, đi nghệ là phát. Ngay, vậy thì tiểu mục tiêu, đà chủ thêm một canh, minh chủ thêm 10 trường, cái này mục tiêu cũng là thẳng đến hoàn buồn kết thúc. Sau đó là trưng bày sau vấn đề đổi mới, trưng bày sau, đi nghệ sẽ một ngày canh ba, thỉnh thoảng có chuyện hai canh, sau chuyện này sẽ bổ canh, nếu như tăng thêm, cũng là ở tam càng trụ cột càng thêm càng, về phần thời gian đổi mới, khả năng này không xác định, giống như là ở buổi tối đổi mới, thời gian cụ thể, cũng chỉ có thể coi tình huống mà định ra rồi. Cam giám nhiều như vậy, cũng kém mất quá. Bất quá ở kết thúc trước, đi nghệ phải ở chỗ này đối một số người biểu thị chân thành cảm ơn, tiểu cách cũng tốt, phiến tình cũng được, nhưng đi cũng không thể không nói. Đầu tiên phải cảm tạ ta biên tập Hổ Nha, hơn một năm, chiếu cố ta rất nhiều, cũng trợ giúp ta rất nhiều, này là không phải nói xạo, đã hơn một năm trợ giúp, nhớ cho kỹ, nếu như không có Hổ Nha, ta khả năng đến bây giờ còn là cái kia cất giữ bất quá ngàn tiểu phát ngay. Ngoài ra, còn phải cảm tạ một ít bạn cũ hết sức ủng hộ, tiểu đào tựa như yêu, bi ca người, lãng lãng ngày đủ, cách cách vu nhóm bằng hữu, đều là lao thư theo tới ủng hộ ta, vô luận ta thật xấu, đều là một mực ở yên lặng ủng hộ ta. Ban đầu học bá phát ngay, nếu như không có bọn họ, ta khả năng thiếu chút nữa buông tha, chính là bọn hắn một mực ở khích lệ ta, ủng hộ ta, mới để cho ta đi tới hôm nay. Dĩ nhiên, vô luận lúc nào, có bạn cũ ủng hộ, khẳng định cũng sẽ có bạn mới gia nhập, theo cất giữ càng ngày càng nhiều, một ít tân độc giả cũng ngây thơ thiên đang ủng hộ đi nghệ, mỗi ngày hơn 100 phiếu đề cử, đều là các ngươi mỗi ngày giữ vững kết quả, đi nghệ lần nữa nói tiếng, cảm ơn. Lại nhải nhiều như vậy, không nói, cuối cùng chỉ có câu muốn nói, yêu cầu bản chính đặt, các ngươi từng cái đặt, đều là đi nghệ động lực, đặt chính là nuôi gia đình sống qua ngày tiền vốn, chỉ có các ngươi ủng hộ mới có thể làm cho ta đi càng ngày càng xa, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 137, nói bậy. Nói bậy, giống như Hồ Liễu, đều là Hồ Thiết từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, nếu bàn về cảm tình phương diện, Hồ Liễu cùng Hồ Thiết đều là Hồ Thiết ưa thích trong lòng. Nhưng nếu như từ truyền thừa đi lên nói, Hồ Thiết sau đó chính là càng nghiêng về Hồ Liễu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Hồ Liễu chẳng những nộ tính cao, còn nghe lời. Trên căn bản, Hồ Thiết dạy cái gì, Hồ Liễu học cái gì, hơn nữa học cái gì biết cái gì. có thể nói là truyền thừa Hồ Thiết tay nghề tốt nhất nhân tuyển. Mà nói bậy nào, thực ra nếu bàn về thiên phú, Hồ Thiết cũng không khỏi không thừa nhận, nói bậy mạnh hơn Hồ Liêu quá nhiều, nộ tính cũng cao hơn quá nhiều, nhưng là nói bậy có một cái tối đại ma bệnh, không nghe lời. Nói bậy từ nhỏ đã thích công tượng, hơn nữa ngộ tính thật là lạ thường cao, ngay từ đầu ở trong lòng Hồ Thiết, nói bậy là tốt nhất truyền thừa nhân, mà nói bậy cũng không chịu thua kém, không tới 15 tuổi liền đem Hồ Thiết một thân bản lãnh học gần bảy thành. Vốn là Hồ Thiết cũng chuẩn bị để cho nói bậy học đừng ra, nhưng ai biết nói bậy dứt khoát kiên quyết tự tuyệt. Ở Hồ Thiết nói lên chuyện này sau này, nói bậy lại ngay trước mọi người nói thẳng, hắn không nghĩ cả đời trông coi tay nghề. Lâu năm sống qua ngày, hắn thích sáng tạo, hắn thích nghiên cứu, hắn không nghĩ cố bộ tự phong. Lúc đó nói ra lời này nói bậy, thiếu chút nữa không đem Hồ Thiết tức chết. Suy nghĩ một chút cũng phải, tân tân khổ khổ nuôi dưỡng vài chục năm người nối nghiệp, đến cuối cùng lại còn nói chi không ở chỗ này. Vì thế Hồ Thiết đem nói bậy đánh gần chết, nhưng là nói bậy cũng cố chấp, nói cái gì cũng không đưa ra. Đến cuối cùng Hồ Thiết buông tha, dù sao cũng là chính mình nghĩa tử, cũng không thể thật mạnh vội vã chứ. Húng chi đương gia chủ sự loại sự tình này cũng cường cầu không được. Không có biện pháp, Hồ Thiết chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng Hồ Liêu. Cũng may khác Hồ Thiết kinh hỉ là, Hồ Liêu thiên phú mặc dù không bằng nói bậy, nhưng cũng không kém, tối thiểu đương gia chủ sự không thành vấn đề. Hơn nữa Hồ Liêu là người trưng trạng, càng để cho hắn yên tâm tâm. Vì vậy, từ đó về sau, Hồ Thiết liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Hồ Liêu, về phần nói bậy, đã bị hắn buông tha. Bất quá, thật nếu nói, nói bậy mấy năm này quả thật sửa đổi không ít truyền thống tay nghề. Hồ gia danh tiếng mặc dù có thể đạt đến như bây giờ xa gần nổi tiếng, nói bậy tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Vì vậy, cứ việc nói bậy cho tới bây giờ không kiếm trả tiền, nhưng là hắn ở Hồ gia địa vị lại không kém hơn Hồ Liêu. Hồ Thiết đem nói bậy tình huống nói cho Đỗ Cấu, Đỗ Cấu cảm thấy hứng thú vô cùng, vội vàng để cho Hồ Thiết đem nói bậy kêu đến. Sau đó vừa thấy mặt, Đỗ Cấu càng là mừng rỡ, gần như liếc mắt liền chọn chúng nói bậy, bởi vì hắn từ nói bậy trên người thấy được cái loại này sau là khoa học gia độc nhất khăng khăng khí chất, loại này khăng khăng nhân mặc dù không tốt sống chung, nhưng không khỏi không thừa nhận, thứ người như vậy mới là thúc đẩy xã hội phát triển đống lương tài. Bởi vì khăng khăng, cho nên dám hoài nghi. Bởi vì khăng khăng, cho nên dám sáng tạo. Bởi vì khăng khăng, cho nên có thể kiên trì. Đối với Hồ Thiết mà nói, hắn thích Hồ Liễu. Nhưng đối với Đỗ Cấu mà nói, nói bậy mới là hắn cần nhất nhân tài. Nhìn Đỗ Cấu coi trọng như vậy nói bậy, Hồ Thiết trong mắt cũng là rất là vui vẻ yên tâm, trong lòng gợi lên lúc trước nhớ lại. Lang Quân không biết, nói bậy đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thích Hồ Tư ảo tưởng, nói bậy nói bạn, luôn sẽ có một ít quái dị ngạc nhiên ngôn ngữ. Hắn này nói bậy tên cũng là bởi vì này tới, lúc trước còn tưởng rằng đây là bệnh, nhưng là bây giờ xem ra, đến lúc đó lao hủ kiến thức đoạn. Ha ha, nói bậy phương dám nói bậy không nói bậy. Nói bậy được. Nói bậy là một cái hai mươi mấy tuổi thiếu niên, thân cao gầy, gò má lõm xuống, sóng mũi cao, mỏng môi, không thể nói xấu xí, nhưng tuyệt đối cùng xoáy kéo không được quan hệ. Nói bậy trời sinh tính lãnh đạm, trầm mặc ít nói, từ vào chính đường sau, chỉ là đối Hồ Thiết thi lễ một cái, sau đó liền tựa hồ thần du vật ngoại, một câu nói, chỉ có Đỗ Cấu nói bậy phương dám nói bậy không nói bậy thời điểm, trong mắt của hắn mới tính hơi khác thường. Đỗ Cấu thấy vậy, cũng không ý, có tính khí không có vấn đề, chỉ cần chịu làm sống là được. Giải quyết chuyện này, Đỗ Cấu trong lòng cũng đoán là có đáy. Vậy được, qua mấy ngày, nói bậy liền theo ta đi. Không thành vấn đề, ta đây cũng là người ta cho hắn thu thập bọc hành lý. Ai, không gấp, ta lại nói cho ngươi nói chuyện thứ hai. Vừa nói, Đỗ Cấu từ trong lòng ngực móc ra một tấm bản vẽ. Lão Hồ, mấy năm nay cũng không thiếu cho triều đình làm việc, chắc hẳn triều đình đối với mỗi cái quan chức phủ đệ quy chế ngươi đều biết chứ. Ừ, Lang Quân hãy yên tâm, những thứ này lão hủ đã sớm thuộc nằm lòng, bảo đảm không xảy ra không may. Tốt lắm, ngươi xem một chút, đây là nhà ta phủ đệ bản vẽ mặt phẳng, ta dự định từ trong ra ngoài chỉnh tu một lần. Về phần làm gì, ta phía trên cũng biết, ngươi kiến thức rộng, chắc hẳn tâm lý cũng rất rõ ràng. Ta muốn nói là, ở trong phủ đệ ta tân tăng đồ vật, tỉ như cái này nhà cầu công cộng, tỉ như cái này tân thức phòng bếp, tỉ như bên này tân thức vườn rau vân vân, trong đó mỗi một vật ta đều đơn độc bày ra rồi, làm gì cũng biết rất rõ. Ta muốn yêu cầu chính là, ngươi đang ở đây không quá chế dưới tình huống, đem những thứ này làm ra, mấu chốt nhất là, hoàn thành sau đó phủ đệ không thể hỗn loạn, muốn chỉnh đủ đơn giản, ngươi có thể minh bạch. Hồ Thiết nắm Đỗ Cấu cho bản vẽ cùng ngoài ra một sấp tương tự nói minh thư tựa như đồ vật nhìn, này một mắt liền không dừng được. Đỗ Cấu làm cho rất nhiều thứ đều là trước đó chưa từng có, Hồ Thiết bội phục nhất chính là Đỗ Cấu năng lực sáng tạo. Đỗ Cấu lấy ra đồ vật, chẳng những thực dụng, hơn nữa còn rất thành thục, hắn cơ bản tìm không ra bất kỳ khuyết điểm, loại năng lực này, để cho Hồ Thiết là tâm phục khẩu phục. Thực ra chủ yếu nhất là, phàm là Đỗ Cấu phát minh, hắn đều có thể học được tay. Nay cũng đều là tay nghề cùng truyền thừa, chỉ bằng những thứ này, hắn hổ ra những thứ này công tượng liền đói bất tử. Hồ Thiết nhìn rất lâu, ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện bên người nhiều một nhân, nhìn kỹ một chút, phát hiện nói bậy không biết lúc nào cũng bu lại. Nói bậy đi theo sau khi xem xong, vốn là bình thản ánh mắt đã tràn đầy nóng bỏng, nhìn Đỗ Cấu, có chút mong đợi nói, những thứ này có thể hay không để cho ta xây. Hắn thích nhất sự vật mới mẻ, Đỗ Cấu bản vẽ với hắn mà nói, vậy thì là bảo vật vô giá. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Không được, ngươi theo ta đi. Yên tâm, đến Lam Điển, ta bảo đảm ngươi phải làm việc so với cái này muốn có ý tứ rất nhiều. Nói bậy nghe một chút, có chút thất vọng gật đầu một cái, bất quá, càng nhiều quả thật mong đợi. Hắn đã lâu không có cái mới ý nghĩ, thời gian dài như vậy nhắm mắt làm liều, đã để cho hắn linh cảm có chút khô kiệt, mà bây giờ Đỗ Cấu bản vẽ lại để cho hắn lại tìm về ban đầu cái loại này trong đầu bị vô số linh cảm phong phú cảm giác. Đỗ Cấu ở Hồ gia sân nhỏ ngây người suốt một buổi chiều. Trong lúc, một mực ở cùng Hồ Thiết thảo luận sửa đổi phủ đệ vấn đề. Chờ hắn đi Lam Điền sau này, phủ đệ vấn đề hắn cũng chưa có tinh lực quan tâm, cho nên, vì bảo đảm không sơ hở tí nào,
hắn phải giải quyết Hồ Thiết toàn bộ nghi vấn. Cũng may Đỗ Cấu muốn làm cho cái gì cũng không phức tạp, huống chi Hồ Thiết, Hồ Liễu, nói bậy ba người đều là tay nghề cao siêu thợ thủ công, một buổi xế chiều, liền cơ bản giải quyết tất cả vấn đề, còn lại chính là một ít không quan trọng chuyện nhỏ, không cần Đỗ Cấu quan tâm. Chương 138, vốn bán cự thú đầu mối. Trở về phủ thời điểm, sắc trời đã tối, Hồ Đào đi theo Đỗ Cấu bận bịu cả ngày, mặc dù không làm gì sao, nhưng là buồn chán đến tâm mệt mỏi, thậm chí buổi chiều còn trộm ngủ chừng mới thấy. Trở về phủ thời điểm, Hồ Đào cơ hồ là kéo Đỗ Cấu một đường chạy về, Đỗ Cấu chân trước mới vừa vào phủ, Hồ Đào liền lập tức từ bỏ hắn, chậm chậm hướng sân nhỏ chạy đi. Đỗ Cấu dở khóc dở cười lắc đầu một cái, không cần đoán hắn cũng biết, phòng trừng lại quấn La Bình Đường nghe thư đi. Nghĩ đến kể chuyện cổ tích, Đỗ Cấu có chút nhức đầu. Không biết sát thủ coi như là làm rối loạn trước hắn tất cả kế hoạch. Vốn là nếu như hắn một mực ngồi trưởng chân an, La Bình Đường kể chuyện cổ tích là không có vấn đề, nhưng là bây giờ hắn phải rời khỏi 3 tháng, thì ở rổ bính đường kể chuyện cổ tích tiếp theo hết sạch sức lực rồi. Bây giờ Tam Quốc Diễn Nghĩa hắn mới viết 1/5, cũng liền đủ La Bình Đường nói nửa tháng, xem ra chỉ có thể đi Lam Điền sau này tiếp lấy viết, sau đó để cho người ta đem bản thảo trả lại. Tóm lại, bất kể như thế nào, kể chuyện cổ tích không thể ngừng. Tam Quốc Diễn Nghĩa là đố cấu một cái thử, không riêng gì loại này văn thể thử, cũng nói thư loại này giải trí tiểu thử, nếu như hai thứ này đều thành công, kia đại đường giải trí văn hóa nhất định sẽ lấy được nhanh chóng phát triển, đố cấu nếu như lại thêm một cây đuốc, kia đại đường giải trí văn hóa tiếp theo sẽ nhanh chóng đằng bay lên. Làm người ta mừng rỡ là, bây giờ Tam Quốc Diễn Nghĩa đã được đến rồi một nhóm người ủng hộ, mặc dù thư trà quán mỗi ngày chỉ khai trương 3 canh giờ, cũng chính là buổi sáng một trận, buổi chiều một trận, buổi tối một trận, hơn nữa 3 trận nói nội dung còn đều giống nhau, nhưng là cứ như vậy, thư trà quán mỗi ngày đều là ở vào đầy đặn trạng thái. Bây giờ thư trà quán nghe một trận vé vào cửa là mỗi vị ngũ văn đến ngũ 10 văn tiền không giống nhau, nhưng nghe nói, bên ngoài một tấm phổ thông thư trà quán môn vé đã xào đến 20 văn, hay lại là có tiền mà không mua được. Bây giờ thư tràng quán tổng cộng có hơn 600 chỗ ngồi, một ngày cũng liền có thể tiếp đãi gần 2000 cái khách nhân, đây đối với có gần 1 triệu nhân khẩu Trường An thành mà nói, đơn giản là quá hiếm hoi. Chủ yếu là Trường An thành trung, kể chuyện cổ tích chỉ thứ nhất ra, không còn phân hảo. Mặc dù bây giờ đã có nhân bắt đầu chuẩn bị bắt trước, nhưng là những người đó căn bản không bắt được kể chuyện cổ tích tinh túy, cũng không có Tam Quốc Diễn Nghĩa như vậy xuất sắc cố sự, có còn không bằng không có. Cho nên, bây giờ thư tràng quán nổi tiếng bên ngoài, mặc dù có một cái hoàn mỹ mở đầu, căn bản không có thể dừng lại, cũng may La Bình Đường cũng không chịu thua kém, tiến bộ thật nhanh. Bây giờ chỉ cần đố cấu thư bản thảo theo kịp, La Bình Đường nơi đó liền hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ thư trà quán mỗi ngày lời sắp tới 30 sâu, đây là mới vừa khai trương, giá cả thấp, thu lệ phí hạng mục ít, chờ đến đem tới người kể chuyện rất nhiều kéo dài khai trương thời gian, ở đa tạ thu lệ phí hạng mục, kia thư trà quán một ngày tịnh lợi nhuận thì phải mấy trăm sâu, nhất định chính là cái tụ bà buồn. Ngày hôm trước Tào trưởng quỹ vẫn cùng đố cấu liền như vậy một món nợ, ngay bây giờ mà nói, trà lâu mỗi ngày tịnh lợi nhuận sắp tới 70 sâu, một tháng chính là hơn 2000 sâu. Chủ yếu nhất là, trà lâu tiềm lực mới vừa đào một cái mặt ngoài, còn rất nhiều kế hoạch không có áp dụng. Tỷ như trà lâu chủ lầu còn chưa khai trương, rượu quán trà tạp kỹ cùng kế vui cũng phải lần nữa huấn luyện, trà xanh quán thư viện kế hoạch, cờ quán trà tài đánh cờ cuộc so tài kế hoạch, thư trà quán người kể chuyện kế hoạch, cùng với thương minh bản thân phát triển kế hoạch, những thứ này nếu như toàn bộ áp dụng, kia trà lâu một ngày tịnh lợi nhuận đem đi đến một con số khủng bố. Nếu như hơn nữa thương lâu, cùng với thương minh tương lai còn lại hoạch định, đố cấu lặng lẽ tính qua, nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ là đem trước mắt hắn kế hoạch thực hiện, kia thương minh cũng sẽ là một cái vật khổng lồ. Như thế một cái hấp kim cự thú, quá chọc người thấy thèm rồi, cho dù là bây giờ cũng đã có không ít người hướng về phía trà lâu chạy nước miếng. Xem ra ngày mai muốn vào cung một chuyến. Nghĩ đến vào cung, Đỗ Cấu trong đầu liền hiện lên một cái thiến ảnh. Bận rộn lâu như vậy, đã lâu không đi xem nàng, tựa hồ chính mình còn thiếu nàng một cái thiếu lễ đây. Đỗ Cấu đang ở ngẩn ra, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay nhiều hơn một tia mềm mại, định thân nhìn một cái, phát trước người hiện đột nhiên nhiều rồi một bóng người chính kéo nàng chạy về phía trước. Cắt. Yêu yêu, xương sao rồi hả? Ngươi đây là muốn mang ta đi thì sao? Yêu yêu muốn làm một bộ nam trang ăn mặc, tiểu nắm tay Đỗ Cấu cũng không quay đầu lại chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói. Nhanh theo ta đi, ta sư phụ muốn gặp ngươi. Đạo trưởng tìm ta. Đỗ Cấu hơi suy nghĩ một chút, tâm lý đoán được đại khái, khoảng thời gian này Tôn Tư Mạc đã sớm không đợi được, luôn muốn tìm cơ hội rời đi, Đỗ Cấu một mực gần nút không thấy, liền thì không muốn cho Tôn Tư Mạc cáo biệt cơ hội, bây giờ bị bắt tại trận, phòng trừng lúc Tôn Tư Mạc không kịp đợi. Tôn Tư Mạc cả đời hành đạo thiên hạ, bất kỳ địa phương nào cũng không giữ được hắn, Đỗ Cấu cũng sớm có cân nhắc. Hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp, ngược lại bất kể nói thế nào, hắn không thể để cho Tôn Tư Mạc rời đi. Dù sao có Tôn Tư Mạc ở, thì tương đương với thân thể khỏe mạnh có bảo đảm, còn lại y sư Đỗ Cấu còn thật không tín nhiệm. Mới tới Tôn Tư Mạc mục đích, Đỗ Cấu cũng không nóng nảy, mặc cho yêu yêu kéo, trong lòng cũng đang nghĩ biện pháp, thực ra hắn một mực có một dự định, chỉ là bây giờ thời cơ chưa chín muồi, bất quá, có lẽ có thể nhấc chuẩn bị trước. Ai nha, Đỗ đại ca, thân thể ngươi tử thật là nặng, chính ngươi đi thôi, yêu yêu mệt mỏi. Đi tới một nửa, yêu yêu dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi đến đỏ bừng, hồng hộc thở hổn hển, nhục đô đô cái miệng nhỏ nhắn quyện, nhìn manh manh. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, kéo yêu yêu ở một bên ngồi xuống. Ha ha, yêu yêu, nghỉ một lát, ngươi yên tâm, ngươi sư phụ không gấp ở nơi này một hồi. Được rồi, vừa vặn yêu yêu cũng mệt mỏi. Đỗ Cấu xoa xoa yêu yêu thấp giọng hỏi, yêu yêu, ngươi đi theo ngươi sư phụ bao lâu? Yêu yêu ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, có 7 năm nữa nha. Nay 7 năm ngươi một mực đi theo ngươi sư phụ chạy đông chạy tây. Cũng không có, bắt đầu 2 năm, ta bị sư phụ nhờ nuôi sư huynh trong nhà, sau đó yêu yêu trưởng thành, sư phụ mới để cho ta theo bên người. Sư phụ cả đời buôn tẩu khắp nơi, hành nghề chữa bệnh vấn đạo muốn đi theo sư phụ đi qua rất nhiều nơi. Vậy ngươi có muốn hay không đi theo sư phụ chạy đông chạy tây? Yêu Yêu trầm mặc chốc lát, sau đó mới có chút buồn bực nói, đều có thể, Yêu Yêu chỉ cần đi theo sư phụ là được, sư phó ở đâu ta ở đâu. Đố Cấu trong mắt lóe lên vẻ ôn nhu, như vậy tiểu hài tử lại muốn đi theo Tôn Tư Mạc hành tẩu thiên hạ, cũng là đủ khó cho nàng. Hơn nữa lấy Tôn Tư Mạc kia tính tình, phòng trường bình thường sinh hoạt hàng ngày đều là Yêu Yêu chiếu cố hắn, suy nghĩ một chút như vậy tiểu hài tử chẳng những muốn chạy đông chạy tây, còn phải chiếu cố người khác, khó trách Yêu Yêu mới 18-19, lại giống như này thành thủ, có thể một mình đảm đương một phía. Cũng may Yêu Yêu trời sinh tính sáng sủa, cuộc sống khổ cực vẫn không có phai mờ Yêu Yêu phần kia đồng chân. Yêu Yêu, ngươi có muốn hay không một mực ở lại chỗ này, cùng chúng ta đồng thời sinh hoạt, ngày ngày có ăn ngon, uống thật là ngon, thú vị. Yêu Yêu nghe đến con mắt trong nháy mắt sáng, nhưng là chỉ chốc lát, liền có ảm đạm xuống. Sư phụ sẽ không đồng ý. Ha ha. Đố Cấu lại xoa xoa Yêu Yêu đầu nhỏ, thực ra Yêu Yêu tuổi thật có thể so với Đố Cấu đời này tuổi tác lớn hơn, chỉ là Yêu Yêu trời sinh lọ lì vóc người cùng lọ lì hình cách, để cho người ta không tự chủ bỏ quên nàng tuổi tác thôi. Yên tâm, ngươi sư phụ nơi đó, liền giao cho ta đi. Chương 139, khuyên Tôn Tư Mạc. Đạo trưởng, gần đây như vậy được chưa? Đố Cấu vừa vào Tôn Tư Mạc độc nhất sân nhỏ, liền cười ha hả bắt đầu vấn an. Tôn Tư Mạc sầm mặt lại, trực tiếp không cho Đố Cấu sắc mặt tốt nhìn. Hiếm thấy Đố Lang Quân còn nhớ lão đạo mệnh cứng rắn, còn chưa chết. Đố Cấu nhất thời mỉm cười, cùng Yêu Yêu hai mắt nhìn nhau một cái. Có chút dở khóc dở cười. Tôn Tư Mạc tuổi tác không nhỏ, nhưng có lúc chính là bảng nhỏ tinh khí, đều nói lao tiểu hài, thực ra thân thể càng khỏe mạnh lão nhân tính cách càng giống như tiểu hài, bởi vì chỉ có con nít tâm tính mới có thể giải thọ căn bản. Hắc hắc, đạo trưởng chuyện này theo ta tức giận. Đố Cấu không chút nào không nhịn được, mà là cười ha hả đi lên trước, mời Tôn Tư Mạc ngồi xuống. Đạo trưởng, ngài như vậy nhưng là thật để cho tiểu tử xấu hổ, ngài là cha của ta ân nhân cứu mạng, càng là y chữa hết bạn tốt trưởng nhạc công chỗ bệnh, ngài đối với ta Đỗ gia ân trọng như núi, ta coi như lại lăn lộn, cũng không dám đối với ngài bất kính a. Đố Cấu vừa nói là thật tâm lời nói, mặc dù coi như không có chữa bệnh chuyện này, Đố Cấu cũng kính trọng Tôn Tư Mạc, nhưng là một con ngựa thì một con ngựa, bây giờ Tôn Tư Mạc đối Đỗ gia có đại ân, Đố Cấu thân là Đỗ gia trưởng tử, thực tế người chủ sự, cái này ân tình, hắn phải thừa nhận. Vì vậy, mặc dù trước hắn kế hoạch yêu cầu Tôn Tư Mạc hỗ trợ, nhưng nếu như Tôn Tư Mạc không muốn, Đố Cấu là tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, nhờ mấy ngày nay, cũng là muốn làm cho mình càng có sức thuyết phục thôi. Quả nhiên, nghe một chút Đố Cấu lời nói, Tôn Tư Mạc sắc mặt tốt hơn nhiều, mấy ngày nay Đố Cấu ẩn nút không thấy hắn, quả thật làm cho hắn tâm lý có chút tức giận, bất quá hắn nhìn ra được, Đố Cấu là không phải vong ân phụ nghĩa nhân, cho nên mới đợi nhiều ngày như vậy, bây giờ nghe một chút, tâm lý cũng hết giận không sai biệt lắm. Ngươi cũng không nhất định như thế, lão phu cả đời trị bệnh cứu người vô số, đây là lao đạo bổn phận, chưa bao giờ nghĩ tới để cho người ta báo ân chuyện. Một con ngựa thì một con ngựa, đạo trưởng đức hạnh quan hậu, hành nghề chữa bệnh thiên hạ, bất kể thù lao, tự có phúc báo. Nhưng ta được đạo trưởng đại ân, cũng không thể không báo, nếu không ta là không phải đức hạnh có thua thì sao? Tôn Tư Mạc làm khó, mới vừa hắn nói liền là thật tâm lời nói, hắn thật là không muốn cho Đố Cấu có cái gì hồi báo, hắn trị bệnh cứu người, chỉ cầu an lòng. Nhưng Đố Cấu nói cũng có đạo lý, nếu như có ân không báo, vậy cũng không nói được a. Tôn Tư Mạc tình thế khó xử, Đố Cấu quả thật trực tiếp cho biện pháp giải quyết. Đạo trưởng, ngài yên tâm, ta biết đạo trưởng khinh thường với thù lao, ta khẳng định cũng sẽ không cầm nhiều chút vàng bạc vật dơ bẩn đạo trưởng danh tiếng, ta sẽ không để cho đạo trưởng làm khó. Chẳng qua là ta nơi này có một ít đề nghị, ta nói chơi chứ không có thật, đạo trưởng nói vậy thôi, nếu như cảm thấy có đạo lý, ta đây nhất định toàn lực ủng hộ đạo trưởng. Nếu như đạo trưởng không muốn, ta cũng không bắt buộc, hết thảy toàn bằng đạo trưởng ý nguyện. Đố Cấu lại nói rất khiêm tốn, Tôn Tư Mạc căn bản nhảy không mắc lỗi, hơn nữa thái độ của Đố Cấu cũng để cho Tôn Tư Mạc tâm lý rất thoải mái, toại cũng chịu ở tính tình, không nóng nảy đi. Ngươi nói xem. Được. Đạo trưởng, cho tiểu tử trước phân tích một chút ngài tình cảnh, nếu như nói không đúng, xin đạo trưởng chỉ ra. Đố Cấu dừng một chút, sửa sang lại ý nghĩ, há mồm nói, liền trước mắt mà nói, đạo trưởng y thuật đã coi như là đến đăng phong tạo cực mức độ, chắc hẳn đang suy nghĩ có tiến bộ cũng rất khó chứ. Đố Cấu vừa nói, nhìn một chút Tôn Tư Mạc, Tôn Tư Mạc từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Tôn Tư Mạc nghiên cứu y thuật gần trăm năm, nên sẽ thực ra đều biết, không hiểu vậy cũng thật liền cần cơ duyên. Người đạo trưởng kia đem tới phải làm việc, thực ra không ngoài chính là ba loại. Đệ nhất tiếp tục hành nghề chữa bệnh thiên hạ. Thứ nhị giáo dạy học cho đệ, truyền thừa y thuật. Thứ ba đến kệ sách truyền, đầm sâu bị hậu nhân. Tôn Tư Mạc tinh thần dung một cái. Đố Cấu nói ba cái đường, thực ra hắn vẫn luôn có mơ hồ ý tưởng, nhưng thủy chung không quyết định chắc chắn được, không nghĩ tới, bây giờ bị Đố Cấu rõ ràng chỉ ra, cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đố Cấu cũng không để ý Tôn Tư Mạc khiếp sợ, mà là tiếp tục nói, đạo trưởng, này ba cái đường thực ra cũng không tốt đi, mỗi một con đường cũng phải hao tổn phí đạo trưởng vô số tinh lực cùng thời gian. Chắc hẳn đạo trưởng cũng là hữu tâm vô lực chứ. Hơn nữa, thứ cho tiểu tử nói bừa, nếu như chỉ bằng vào đạo trưởng chính mình, thực ra vô luận chọn loại nào, đều sẽ có nhiều chút cố hết sức. Tỷ như, nếu như đạo trưởng lựa chọn hành đạo thiên hạ, người đạo trưởng kia coi như là cuối cùng chọn đời tinh lực, liệu có thể cứu chữa mấy người? Hoặc là thu đồ đệ truyền thừa, nhiều hơn nữa cũng chính là mấy thập đệ tử, đối với ta đại đường mà nói, mấy chục y sư căn bản là như muối bỏ biển a càng hoặc là đến kệ sách truyền, người đạo trưởng. Dế này có lẽ có năng lực hoàn thành, nhưng là đạo trưởng dám cam đoan ngài viết ý thư nhất định có thể truyền thừa tiếp sau. Ban đầu Hoa Đà thần y hao phí tâm huyết chứ tác thanh năng thư, kết quả lại nhân bảo vệ bất lực, thủy trong chốc lát, nếu như đạo trưởng sở chứ chi thư cũng sẽ ra ngoài ý muốn, thật là bực nào tiếc nuôi a. Thực ra Đố Cấu đây đã là đang hù dọa người, dù sao Hoa Đà đến thư với loạn thế, mà Tôn Tư Mạc đến thư với thịnh thế, chúng chi Tôn Tư Mạc ở đại đường danh vọng vô song, hắn viết ý thư, người nào dám hủy?
Sự thật cũng là như vậy, nguyên thời không trong lịch sử, Tôn Tư Mạc chứ Tắc Thiên Kim muốn vương, một mực lưu truyền đến hậu thế, bị hậu thế thầy thuốc coi là tối cao kinh điển. Nhưng bây giờ đấu cấu vì để cho Tôn Tư Mạc y thuật được tốt nhất truyền thừa, cũng chỉ có thể hù dọa người. Đấu cấu lời nói thật là có điểm hiệu quả, nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Mặc dù Tôn Tư Mạc có chút tiếc nuối cùng lo âu, nhưng là cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ. Tiểu Hữu mặc dù nói để ý tới, nhưng là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lão phu chỉ cần kết thúc cố gắng lớn nhất, cũng liền không thẹn với lương tâm rồi, hành nghề chữa bệnh cứu người, không cầu nhiều ít, chỉ cầu an lòng. Dạy được đồ đệ, không cầu người số, chỉ cầu có thể truyền thừa y thuật. Về phần kệ sách truyền, có thể hay không truyền thế, đó chính là hậu nhân chuyện, nếu như hậu nhân vô đức, coi như là sở chứ chi thư hủy hết, đó cũng là hậu nhân nghiệp quả. Nhưng là nếu như có càng làm dễ pháp đây, nếu như có càng làm dễ pháp có thể để cho đạo trưởng y thuật cứu nhiều người hơn, vậy không biết trưởng có bằng lòng hay không. Tôn Tư Mạc nhướng mày một cái. Tiểu Hữu nói nhưng là thái y tự. Đấu cấu lắc đầu một cái. Thái y tự chỉ vì hoàng gia trần bệnh, đạo trưởng chí tại thiên hạ trăm họ, tự nhiên không thể là thái y tự. Nghe là không phải thái y tự, Tôn Tư Mạc sắc mặt hòa hoãn, đối với hắn mà nói, chỉ cần không vào cùng, còn lại đều dễ thương lượng. Đó là hà pháp. Đấu cấu suy nghĩ một chút, nhưng là đáp một nẻo. Đạo trưởng gần đây có thể có nghe nói tiểu tử kinh doanh trà lâu. Tôn đạo trưởng gật đầu một cái. Đây là tự nhiên, lão đạo mặc dù không kinh thường, nhưng là cũng đúng tiểu hữu bản lĩnh rất là bội phục a, ngắn ngủi một tháng, có thể đem trà lâu kinh doanh xa gần nổi tiếng, nhật tiến đấu kim. Tiểu hữu khả năng, thế thật sự hán hữu. Khu khu. Đấu cấu hơi đỏ mặt, lần đầu bị Tôn Tư Mạc khen ngợi, còn có chút không thích ứng, phải biết, Tôn đạo trưởng chức nhưng là rất ngạo kiểu. Người đạo trưởng kia có thể biết ta trà lâu lợi nhuận. Tôn Tư Mạc có chút bối rối. Tiểu hữu muốn nói cái gì? Đấu cấu không có ở đây vòng vo. Tôn đạo trưởng, ta nói những thứ này là muốn nói cho ngài, không khiêm tốn nói, nếu như bình thường phát triển tiếp, không ra nửa năm, bao gồm trà lâu, thương lâu thậm chí còn lại cửa hàng, những thứ này chung vào một chỗ, mỗi tháng khoản thu nhập từ lãi, đem sẽ đạt tới mấy chục ngàn sâu. Chương 140, từ thiện sự nghiệp. Mỗi tháng mấy chục ngàn sâu thu nhập. May là Tôn Tư Mạc đối tiền tài vật nhìn đến rất nhạt, cũng khó tránh khỏi sẽ khiếp sợ. Chính là mấy cửa tiệm, mỗi tháng liền có mấy vạn sâu thu nhập, đây quả thật là rất không được. Nói như vậy, tiểu hữu nhưng là tài ngút trời. Bất quá, Tôn Tư Mạc giọng lạnh nhạt nói, cái này cùng lao đạo có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Đố cấu cười nhạt, ngữ xuất kinh nhân nói, đạo trưởng, ngài có chỗ không biết, ở tiểu tử thành lập Thương Minh trước, liền cùng toàn bộ cổ đông nói xong rồi, Thương Minh Trung đem để dành 3 thành cổ phần khác làm hắn dùng, mà ta dự định là, này 3 thành bên trong, đem sẽ xuất ra 1 thành cổ phần làm từ thiện sự nghiệp. Tôn Tư Mạc thần sắc hơi động. Như thế nào từ thiện? Có mang nhân ái chi tâm vị chi tử, rộng rãi đi tế vây khốn cử chỉ vị chi thiện, từ thiện là nhân đức cùng thiện hành thống nhất. Từ thiện, nói một cách đơn giản, chính là đem chính mình tài sản vô tư, không có đền bù, không cầu hồi báo tạo phúc trăm họ. Trong lòng Đố cấu có chút kích động, cơ quan từ thiện đối với bất kỳ triều đại mà nói cũng không tồn tại thủy thổ khắc phục, hơn nữa từ thiện sự nghiệp đối với một cái quốc gia ý nghĩa trọng yếu không cần nói cũng biết. Đố cấu hứng thú với từ thiện sự nghiệp, càng muốn đem từ thiện sự nghiệp ở đại đường khai chi tán diệp. Hướng tục nói, nếu như từ thiện sự nghiệp ở đại đường cắm rễ, Đố cấu không những có thể lấy được vô thượng danh dự cùng danh vọng, còn có thể danh thủy sử sách, thiên cổ lưu danh. Nếu là nói lớn chuyện ra, kia từ thiện sự nghiệp đối với đại đường mà nói đúng là đi thông thịnh thế bộ phận thúc đẩy, cũng là văn minh phát triển nền tảng. Về công về tư, từ thiện sự nghiệp đều đưa là Đố cấu lui về phía sau một đoạn thời gian, thậm chí còn cả đời sự tình tối trọng yếu một trong. Tôn Tư Mạc sau khi nghe xong, lạnh nhạt sắc mặt rốt cuộc đại biến, thậm chí kinh ngạc trực tiếp đứng lên nhìn Đố cấu. Giờ phút này Tôn Tư Mạc là thật tâm địa kính nể. Tiểu hữu, ý ngươi là phải đem Thương Minh mỗi tháng một thành lợi nhuận vô tư quyên hiến cho trăm họ? Đúng cũng là không phải. Đố cấu vẻ mặt nghiêm túc nói, chia tiền cho trăm họ vô luận bao nhiêu, vậy cũng là trị ngọn không trị gốc, như mối bỏ biển, không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn làm việc, đem những này tiền xài ở có thể tạo phúc trăm họ trong chuyện, tỉ như sửa cầu lót đường, xây tư thủ, phụng dưỡng cô quả, cứu tế nghèo khó vân vân. Từ thiện sự nghiệp mục đích là dùng trong tay tài sản tới vì trăm họ tìm chí phú đường ra. Từ thiện sự nghiệp theo đuổi là không phải lợi ích trước mắt, mà là trăm họ lợi ích lâu dài. Đố cấu gióng giạc một phen, vang vang có lực. Thậm chí ngay cả khu nhà nhỏ này đều bị đố cấu ngôn ngữ tỏa sáng sinh cơ, phảng phất đổi một phen phong thái. Một bên Yêu Yêu mới vừa một mực yên lặng không nói lời nào, đối với đố cấu khuyên, hắn không phản đối, cũng không chờ mong, chỉ là thỉnh thoảng bởi vì đố cấu một ít ngôn ngữ mà cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Biết mới vừa, Đố cấu nói ngoại trừ từ thiện nói như vậy, trong nháy mắt để cho Yêu Yêu kinh hãi, nhìn về phía ánh mắt của Đố cấu cũng thay đổi. Lúc trước được Tôn Tư Mạc ảnh hưởng, muốn đối con em thế gia thực ra không có cảm tình gì, cũng liền Đố cấu bình dị gần gũi, mới để cho Yêu Yêu miễn cưỡng tiếp nhận. Bất quá chỉ là tiếp nhận, không gọi được bội phục. Nhưng bây giờ, Yêu Yêu thừa nhận, hắn đối Đố cấu, tâm lý đã sinh ra một tia kính ngưỡng cùng sùng bái. Hắn thừa nhận, trước, hắn thật sự coi thường cái này Đố gia ca ca. Mà Tôn Tư Mạc nghe xong Đố cấu một phen, ngơ ngác nhìn Đố cấu, sững sờ thật lâu, một hồi lâu, mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng muôn vàn cảm khái. Chợt không để ý đến thân phận, trực tiếp đối Đố cấu liền muốn không người xá một cái. Tiểu hữu chi đức, tuyên cổ hắn hữu, từ thiện sự nghiệp, đầm sâu bị thiên thu, tiểu hữu xứng nhận vạn dân kính ngưỡng, lại được lao đạo xá một cái. Ối. Đố cấu bị dọa đến một cơ trí, gần như trong nháy mắt liền tới đến Tôn Tư Mạc bên người, đem đỡ, không để cho hắn hạ bái. Người tốt, Tôn đạo trưởng nhưng là tuổi gần trăm tuổi lao thần tiên, Đố cấu có thể không chịu nổi bực này thần nhân bái lễ. Đạo trưởng, ngài nghiêm trọng. Đố cấu đỡ Tôn Tư Mạc, nghiêm túc nói, bất kể ý tưởng của ta tốt bao nhiêu, đang không có thực hiện trước, hắn thủy chung là cái ý tưởng. tiểu tử nhất định sẽ vì ý nghĩ của mình bỏ ra trọn đời cố gắng. Nếu như đến thời điểm tiểu tử từ thiện sự nghiệp thành công, tạo phúc rồi thiên hạ trăm họ, đến lúc đó nếu như trăm họ bái ta, tiểu tử tiếp nhận là yên tâm thoải mái. Nhưng là trước đó, tiểu tử đảm đương không nổi bất luận kẻ nào bái lễ a. Tôn Tư Mạc nghe xong vui vẻ yên tâm cười, ha ha ha, được, mà không ăn thua gì không nhận quà tặng, có công không kiếm lượng, chỉ có như thế lòng dạ mới có thể được việc. Đỗ Tiểu Hữu, lão đạo hôm nay mới đối tiểu hữu nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc trước ngược lại là lão đạo mắt vụ về. Lão đạo có thể hứa hẹn, kể từ hôm nay, phàm là có liên quan từ thiện chuyện, phàm là tiểu hữu há mồm, lão đạo nghĩa bất dung tử. Thật không? Khóe miệng của Đỗ Cấu không nhịn được liệt hai, nói nhiều như vậy, hắn các loại chính là Tôn Tư Mạc những lời này. Đạo trưởng, ta cũng không thừa nước đục thả câu, nói thật, dựa theo kế hoạch của ta, ta thứ nhất từ thiện sự nghiệp, liền cùng ngài có liên quan. Tôn Tư Mạc đồng tử chợt phóng đại, lấy lại bình tĩnh, hỏi tiểu hữu có lời nói thẳng không sao? Được, đạo trưởng, thực ra, ý tứ của ta là, dùng ta quỹ từ thiện, tới giúp ngài hoàn thành ngài vẫn chưa xong ba cái đường. Số 1, hành nghề chữa bệnh thiên hạ. Kế hoạch của ta là, ở toàn bộ đại đường các nơi, thành lập từ thiện y quán, dùng tối thầy thuốc giỏi, mua tốt nhất dược, thu ít nhất tiền, nói trắng ra điểm, chính là lập chí để cho trăm họ hoa ít nhất tiền xem bệnh, giảm bớt, thậm chí diệt sạch lang băm hại người, gian thương hoa nhân các loại chuyện, để cho chân chính y thuật có thể chân chính hành nghề chữa bệnh thiên hạ. Tôn Tư Mạc nghe môi cũng run rẩy, đây chính là hắn cho tới nay tâm nguyện, lúc trước chỉ nằm mơ thôi, căn bản không suy nghĩ muốn thực hiện. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ lại để cho hắn thấy được hy vọng. Đỗ Cấu lại phảng phất không thấy Tôn Tư Mạc kích động, mà là tiếp tục nói tiếp, thứ hai, ngài y thuật truyền thừa, đạo trưởng, cái này cùng cái thứ nhất là hỗ trợ lẫn nhau, nếu muốn hành nghề chữa bệnh thiên hạ, liền cần hàng trăm hàng ngàn lương y y, bây giờ ta đại đường có thể một mình chữa trị nhất phương y sư có ít, căn bản khó mà thỏa mãn ta đại đường không năm mấy chục triệu bệnh nhân. Cho nên, ngài nếu như muốn thu đồ đệ, không bằng trực tiếp mở quán trường học. Nếu như ngài nguyện ý, ta liền có thể thành lập y học viện, cũng thì tương đương với nghĩ tại Hoàng Văn Quán, chỉ là y học viện bên trong chỉ giáo thụ học sinh. Có y học viện trợ giúp, ngài liền có thể hàng trăm hàng ngàn chuyên nhân, đến thời điểm những người này cũng sẽ trở thành tương L. Ai y quán trụ cột. Cuối cùng, Đỗ Cấu thở phào một cái, nói ra kế hoạch cuối cùng. Cuối cùng, ngài có thể ở y học viện bên trong đến kệ sách truyền, sau đó ngài làm y thư, liền có thể làm y học viện cao nhất truyền thừa, sau này chỉ có y học viện tồn tại, ngài y thư thì sẽ một thẳng bị truyền thừa. Như thế, ngài một thân y thuật liền có thể mức độ lớn nhất đầm sâu bị thế nhân. Đỗ Cấu nói một hơi, đập chép miệng. Suy nghĩ một chút chính mình cũng có chút bội phục mình, như thế bằng kế hoạch lớn sẽ phải ở trong tay mình thực hiện, cái loại này khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thành tựu, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Ồ, Đỗ Cấu chính hưởng thụ cảm giác thành tựu, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, sao không một người nói chuyện? Chẳng lẽ Tôn Tư Mạc không muốn? Trong nháy mắt lấy lại tinh thần, mở mắt ra, lại đột nhiên phát hiện Tôn Tư Mạc xoay người liền hướng trong phòng đi, Đỗ Cấu trong nháy mắt trợn tròn mắt. Chương 141, tình địch đánh tới. Tôn Tư Mạc xoay người rời đi, Đỗ Cấu đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Đạo trưởng, ngài này. Đỗ Cấu lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Tư Mạc thô bạo cắt đứt. Ngươi chớ nói, lão đạo tâm ý đã quyết. Đỗ Cấu tâm lý hơi hồi hộp một chút, sau đó còn mới vừa muốn nói gì, liền nghe Tôn Tư Mạc đột nhiên cất cao giọng. Lão đạo quyết định. Không đi, kia cũng không đi, sau này liền ý ở chỗ này rồi. Tiểu Hữu lại chờ một chút, để cho ta đem những dược liệu kia lần nữa trồng bên trên, vốn là suy nghĩ tối nay liền đi. Đỗ Cấu. Lão đạo này. Đỗ Cấu dở khóc dở cười, cũng có chút vui mừng, này Tôn đạo trưởng thật đúng là tính nôn nóng, may hắn tối nay trở lại, bằng không Tôn đạo trưởng nói không chừng bất cáo như biệt. Cũng may chuyện bây giờ viên mãn, Đỗ Cấu suy nghĩ, hắn này y quán kế hoạch vừa ra, sau này Tôn đạo trưởng coi như cáo biệt du lịch thiên hạ sinh sống. Đỗ gia ca ca. Đỗ Cấu đang trầm tư, yêu yêu nhảy cả tương chạy tới, cười híp mắt nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu tâm tình thật tốt. Như thế nào đây? Ta nói được là làm được đi. Ừ, Đỗ gia ca ca từ thiện sự nghiệp yêu yêu là thật tâm kính nghệ. Đỗ gia ca ca, yêu yêu có thể giúp ngài làm từ thiện sự nghiệp sao? Có thể a. Đỗ Cấu vui vẻ đáp ứng. Bất quá trước lúc này ngươi trước phải học bản lĩnh, ân, ngày mai ngươi đi tìm Tiểu Tiểu, để cho nàng dạy ngươi trình quan con số. Trình quan con số? Yêu yêu nghi ngờ nháy mắt mấy cái, nhưng toàn cho dù là gật đầu một cái. Được. Ha ha. Đỗ Cấu cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, yêu yêu, trường nhạc bệnh ngươi chữa trị như thế nào? Yêu yêu nghe một chút, ánh mắt đột nhiên thay đổi, lại trở nên có chút u oán. Ngươi lại còn có thể nhớ trường nhạc tỷ tỷ. Mồ hôi, lời này là thế nào nói? Đỗ Cấu tâm lý hơi hồi hộp một chút, cảm giác nếu không tốt. Quả nhiên. Ừ, trường nhạc tỷ tỷ bệnh không nói trước, kia là không phải một ngày hay hai ngày có thể trị hết. Trước tiên nói một chút về ngươi, tại sao thời gian dài như vậy không nhìn tới trường nhạc tỷ tỷ? Thời gian rất lâu. Này không mấy ngày chứ? Đỗ Cấu tâm lý lau mồ hôi, nhưng lời này không thể nói a. Khu, yêu yêu, có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Yêu yêu đối Đỗ Cấu liếc mắt. Ngươi nói sao? Yêu yêu không biết, ngược lại yêu yêu chỉ biết là mấy ngày nay trường nhạc tỷ tỷ tâm tình thật không tốt. Nha, còn nữa, cái kia cái gì trưởng tôn gia đại lang quân gần như ngày ngày vào cung tìm trường nhạc tỷ tỷ. Cái gì? Đỗ Cấu vốn còn muốn quá nhiều, nữ nhân mà, náo điểm tâm tình rất bình thường, hống hống là tốt. Nhưng vừa nghe đến trưởng tôn vô kỵ trung quy đi tìm trường nhạc, lúc ấy liền nổ. Này không biết xấu hổ. Đỗ Cấu nhất thời giận dữ. Yêu yêu, kia không biết xấu hổ tìm trường nhạc làm gì? Còn có thể làm gì? Yêu yêu nhìn Đỗ Cấu tức giận dáng vẻ, ngược lại cười. Chính là đưa ăn, đưa uống, trò chuyện một chút chuyện nhà, ân cần hỏi han cái gì? Tục, thắc tục. Đỗ Cấu nghe, không nhịn được nổ nước bọt. Này không biết xấu hổ cũng liền chút bản lĩnh này, bất quá Trường Nhạc sẽ không ăn hắn một bộ này. Yêu Yêu trừng mắt nhìn. Làm sao ngươi biết? Cắt, Trường Nhạc là người nào ta có thể không biết? Trường Nhạc trọng là thật tâm, mà là không phải Lưu Vu biểu diễn giả tạo qua loa lấy lệ. Ồ, Đỗ Gia ca ca đảo là rất hiểu Trường Nhạc tỷ tỷ mà. Đó là khu, xú nha đầu, lại lôi kéo ta lời nói. Yêu Yêu bĩu môi một cái. Ta nào có. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Trường Nhạc tỷ mặc dù tỷ là không phải rất thích Trưởng Tôn gia đại lang quân ân cần hỏi han, nhưng không ngăn được Trưởng Tôn đại lang quân giữ vững, nhân ra nhưng là ngày ngày đi, sở hữu không cho phép lúc nào Trường Nhạc tỷ tỷ liền thay lòng đâu rồi, ngươi phải biết lâu ngày sinh tình a. Đỗ Cấu mặt liền biến sắc. Lâu ngày? Hắn nằm mơ. Hừ, ta ngày mai sẽ vào cùng, ân, Minh Thiên Nhất đã sớm vào cùng. Vừa nói, Đỗ Cấu xoay người liền rời đi. Yêu Yêu nhìn Đỗ Cấu bóng lưng, không khỏi cười, cười cười liền ngây dại, đến cuối cùng, biến thành một tiếng thở dài. Đỗ Cấu ra Tôn Tư Mạc sân nhỏ, lập tức gọi tới Tiểu Thất. Vốn là Đỗ Cấu tối nay là chuẩn bị viết Tam Quốc, bởi vì bây giờ đã có thúc dục thêm rồi, từ Đỗ Cấu đem Tam Quốc bản chính giao ra một bộ phận sau, do Lý Nhị dẫn đầu thúc dục thêm đại quân cũng đã tự động hợp thành, bây giờ vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là ám chỉ, nhưng Đỗ Cấu cảm thấy, cách sau đó chính thức thúc dục thêm không xa, cũng may hắn qua mấy ngày liền ra khỏi thành, đến thời điểm không tìm được người khác, ai thúc dục thêm đều vô dụng. Tam Quốc diễn nghĩa toàn bộ tình tiết, cũng một chữ không rơi khắc ở trong đầu hắn, hắn chỉ cần viết ra làm cho. Nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý rồi, cái gì Tam Quốc kể chuyện cổ tích, cũng không trọng yếu, bây giờ trọng yếu nhất là bà gái, là nàng dâu. Nàng dâu nếu như mất rồi, kia Đỗ Cấu đến lúc đó khóc cũng không tìm tới điều a. Cho nên, bây giờ Đỗ Cấu đầy đầu đều là Trường Nhạc, cũng chính là Yêu Yêu nói vãn, bằng không hắn liền Tôn đạo trưởng cũng có thể quên. Tiểu Thất, giúp ta chuẩn bị mấy thứ đồ. To cành liễu, cây khô cái, châu than, giấy lớn, cây kéo, lại tìm một thợ mộc, càng nhanh càng tốt. Tiểu Thất gãi đầu một cái, Đỗ Cấu nói quá nhanh, hắn thiếu chút nữa đều không nhớ. Bất quá nhìn Đỗ Cấu vội vàng dáng vẻ, cũng không dám trì hoãn, xoay người chạy, về phần Đỗ Cấu mới vừa nói cái gì, từ từ suy nghĩ đi. Đỗ Cấu trở lại sân nhỏ, đúng dịp thấy Tiểu Tiểu, liền dẫn nàng vào thư phòng. Đỗ Cấu ngồi ở bàn đọc sách phía sau, suy nghĩ kỹ một hồi, Tiểu Thất mới thở hồng hộc chạy vào. Tiểu Thất ôm một đống lớn đồ vật, cũng may Đỗ Cấu muốn cái gì hắn đều đem ra rồi, cũng có một chút không có dùng, Đỗ Cấu sẽ không để ý. Sau đó suy nghĩ, liền bắt đầu phân phó. Tiểu Thất, ngươi đi đi cành liễu cạo sạch vỏ trẻ thành dài mảnh, than tuổi trẻ thành cao nồng, sau đó đem bọn họ đặt ở trong chậu than đốt thành than cái, biết không? Ân ân đừng. Tiểu Thất đáp đáp một tiếng liền chạy ra. Tiểu Tiểu, ngươi đem giấy lớn cũng tải thành một thước thấy phương lớn nhỏ, cắt 100 trang là được. Sau đó dùng tuyến đem bên bờ vá lại, ân, như ngươi vậy hành châm. Đỗ Cấu vừa nói, dùng bút lông trên giấy cho Tiểu Tiểu biểu diễn một lần hành châm đường đi, Tiểu Tiểu nhìn một cái liền hiểu, sau đó cũng xuống đi làm việc. Cuối cùng, Đỗ Cấu hướng dẫn thợ mộc làm không tâm gậy gỗ, dùng để kẹp than cái. Sau đó, Đỗ Cấu còn dành thời gian dùng Tiểu Tiểu tài ra dư thừa giấy lớn làm nhiều cái giấy bút mũ. Bốn người bận rộn gần nửa canh giờ, chủ yếu là Tiểu Thất làm than cái, thất bại nhiều lần, cho đến cuối cùng mới miễn cưỡng làm ra ngũ chi than tuổi bút. Bên kia, Tiểu Tiểu quyển nhật ký cũng làm xong, Đỗ Cấu còn để cho Tiểu Tiểu đem mấy chương giấy lớn bên khe và đến đồng thời, làm hai rồi cái mặt địa. Sau đó hết thảy liền cũng hoàn thành. Sau đó Đỗ Cấu đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài, mình làm ở bên cửa sổ, ngưng thần tinh khí, nhớ tới ngày đó cái kia chỉ thấy một mặt liền thật sâu khắc tại đáy lòng thiên ảnh, một cốt nhu tình rơi vào bức hạ. Đều nói phát họa yêu cầu vật thật bắt trước, nhưng có vài người là bị lạc khắc tại đáy lòng, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhớ tới mỗi một chi tiết nhỏ. Kim Dạ cô dạ rất dài, Đỗ Cấu ngồi ở bên cửa sổ, trong tay than tuổi bút một khắc không ngừng, phảng phất có nói không hết tương tư. Mà nhưng vào lúc này giờ phút này, ở trong thâm cung cũng có một cái thiên ảnh, nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, thật lâu khó mà ngủ. Chương 142, thần thú. Hôm sau buổi sáng, Đỗ Cấu đầu tiên là ở nhà viết một hồi Tam Quốc diễn nghĩa, sau đó cảm giác Lý Nhị không sai biệt lắm muốn bãi triều rồi, lúc này mới mang theo 10 chương thư bản thảo, bây giờ không mang theo thư bản thảo, Đỗ Cấu cũng không dám tiến cung, coi là này 10 chương đã viết lên hồi 40 rồi, lần kế tới đó là Triệu Tử Long đàn kỵ cứu chủ. Nơi này Đỗ Cấu còn có mười mấy chương tồn cảo, hắn không có đều lấy ra, hắn muốn cho Lý Nhị thể hội một chút bị đoạn chương cảm giác. Dù sao có thể để cho thiên của một đế thôi càng, cũng là một niềm hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Đỗ Cấu tiện cười bị ổi rồi. Một thân một mình, đi tới Đại Hưng Cung. Vốn là hắn muốn mang hột đào, dù sao bây giờ là lúc nguy hiểm kỳ, hay lại là ổn thỏa một ít tốt. Nhưng là hột đào hôm nay đột nhiên có chút nhức đầu, Tôn đạo trưởng cho sau khi xem, nói là hiện tượng bình thường, không có vấn đề gì lớn, nhưng yêu cầu đừng có mơ. Không có cách nào, Đỗ Cấu chỉ có thể tự đi ra. Hơn nữa đi hoàng cung, chặng đường rất gần, còn thủ vệ sông nghiêm, suy nghĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đi tới cửa cung, hỏi thị vệ, quả nhiên đã bãi triều rồi. Nhưng là các đại thần lại không có toàn bộ rời đi, một ít đại lão còn ở lại trong cung, nghe nói thuộc đều có quan chức dâng lễ thần thú, Lý Nhị chính mang theo chúng đại thần ở quan sát. Đỗ Cấu nghi ngờ trong lòng, cái này không hết năm bất quá tiết, bên trên cái gì cung à? Hơn nữa còn là cái gì thần thú? Đỗ Cấu đối cổ nhân đi tiểu tính rất biết, cổ nhân thích nhất cầm vị thần nói chuyện, coi thải kê là phượng hoàng, đem cự mãng làm thanh long, thậm chí hơi chút cường tráng một chút tàng ngao cũng có thể nói thành có kỳ lân, nói cho cùng chẳng qua chỉ là vì đòi tốt hoàng đế thôi. Vốn là chỉ muốn thấy Lý Nhị một người, bây giờ Đỗ Cấu đối những đại lão kia có chút sợ hãi, sợ bị hố. Những đại lão này tâm nhãn quá nhiều, làm không tốt liền dễ dàng mắc lửa. Bây giờ Đỗ Cấu cũng hoài nghi ngày đó Ngụy Trinh là cố ý, bằng không luôn luôn lạnh lẽo cô quạng đại lao thật sao lại đột nhiên làm khó dễ. Bây giờ hắn trong tay sự tình quá nhiều, cũng không dám ở chọc phiền cái gì. Nhưng là hắn đối cái gì đó thần thú ít nhiều có chút hứng thú, mặc dù biết thần thú không thể nào, nhưng suy nghĩ có thể hiến tặng cho Lý Nhị, khẳng định ít nhiều có chút thần dị địa phương đặc thù, hắn liền muốn, nếu như là tàng ngao cái gì, Lý Nhị còn không thích, vậy hắn liền chuẩn bị tới, đặt nuôi trong nhà đến, hắn đối với mấy cái này mèo mèo chó cái gì vẫn là rất thích. Để cho thị vệ thông báo, chỉ chốc lát, thị vệ hồi báo, Lý Nhị tuyên hắn đi vào. Xuyên qua lưỡng nghi môn, vòng qua lưỡng nghi điện, đi tới cam lộ môn, còn không có dừng lại. Trong lòng Đỗ Cấu kinh ngạc, càng đi về phía trước nhưng chính là sau biển rồi, đây chính là ngoại thần tùy tiện không thể vào xuất địa phương, Lý Nhị lại ở trong này nhìn thần thú. Quả nhiên, một cái nội thị trực tiếp mang theo Đỗ Cấu xuyên qua cam lộ môn, vòng qua cam lộ điện, Đỗ Cấu chỉ một thoáng cảm giác khuyết nhưng sáng sủa, sau biển không thể so với trước cung, nơi này chính là Lý Nhị hậu hoa viên, Đỗ Cấu cũng là lần đầu tiên đến, lần trước thấy trường nhạc, đi hay lại là cửa hồng, lần này mới xem như nhìn trộm Lý Nhị hậu hoa viên, đình đài lầu các, tùy ý có thể thấy. Cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ vây quanh. Giả sơn kỳ thạch, ngút trời mà đứng thẳng. Thêm đá đường mòn, dị hương sông và muối. Đi tới nơi này, Đỗ Cấu mới rốt cục có một loại đồ dế nhui vào thành cảm giác, dù cho hắn kiếp trước thấy qua rất nhiều chứ danh đình đài lầu các, nhưng là cùng nơi này vẫn như cũ không thể so sánh. Thực ra nếu như nói riêng về cảnh sắc, nơi này không tính là tốt nhất, nhưng là liền bởi vì nơi này là Lý Nhị sau huyện, là chân long thiên tử hậu hoa viên, nơi này liền có một loại đặc thù khí thế, đi ở chỗ này, liền không tự chủ tâm sinh kính sợ. Đỗ Cấu thân thể đều có chút tê dại, trong lúc vô tình đi theo nội sức đi tới một nơi rộng rãi địa cuối là một cái đại đại lương đình, hai bên đều có thị vệ thủ vệ, rộng rãi địa chính giữa để hai cái gần 2 em mở cái lồng, phòng trường bên trong chính là cái đó thần thú, chỉ là bị màn che bao lại, không thấy được bên trong là cái gì. Đỗ Cấu đi ngang qua thời điểm, âm nhạc có thể từ bên trong nghe được hai tên kỳ quái tiếng kêu, tựa như điểu tựa như trùng, tựa như miêu tựa như cẩu, tựa như kê tựa như vịt, loại này tiếng kêu, Đỗ Cấu tựa hồ có hơi quen tai, nhưng là căn bản không nhớ nổi là động vật gì, ở Đỗ Cấu trong ấn tượng, tựa hồ không có động vật tiếng kêu là như vậy. Chẳng lẽ thật là thần thú? Đỗ Cấu tâm lý đột nhiên có chút sợ hãi. Ha ha ha, Đỗ tiểu tử, ngươi tới thật là đúng lúc. Đỗ Cấu còn đang suy tư là cái gì thần thú, đột nhiên nghe được Lý Nhị cười sang sảng âm thanh, này mới lấy lại tinh thần, nghe Lý Nhị thanh âm, tựa hồ tâm tình rất tốt. Thần Đỗ Cấu, cung thỉnh thanh an. Ừ, hãy bình thân, đứng đi qua. Đỗ Cấu đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên, hoắc, còn thật náo nhiệt. Chỉ thấy Lý Nhị đại mã kim đao ngồi ở chính trung ương, bên cạnh còn ngồi trưởng tôn hoàng hậu cùng Trương Nhạc. Đứng phía sau một nhóm đại lão, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, trưởng tôn vô kỵ các loại văn thần cùng Trình Giáo Kim, Lý Tích các loại một bang võ tướng, phàm là tam phẩm trở lên, gần như đều tại. Ồ, ánh mắt của Đỗ Cấu đột nhiên đông lại một cái, hắn mới phát hiện, Lý Nhị dưới đáy mông làm lại là long ỷ, chính là tương tự sau thế Minh Thanh hoàng đế làm cái loại này long ỷ, ngang ngược phi phàm. Động tác khá nhanh. Nay nhìn một cái, Đỗ Cấu phát hiện, này trong lương đình khắp nơi đều là tân thức đồ gia dụng a. Đỗ Cấu tâm lý mỹ tư tư, xem ra thương lâu có thể khai trương. Nếu như là không phải thấy Trường Nhạc một mực ở lãnh đũ nhìn mình, Đỗ Cấu tâm tình nhất định sẽ tốt hơn. Nghe theo phân phó, túi đầu, Đỗ Cấu bước nhanh đi tới Trình Giảo Kim bên người. Trình Giảo Kim đối rồi đối Đỗ Cấu, nổ trước mắt. Đỗ Cấu còn rồi một cái liếc mắt. Trình Giảo Kim cũng không ý, đưa tay khoác lên Đỗ Cấu trên vai, Đỗ Cấu ghét bỏ muốn rời đi, lại bị Trình Giảo Kim kéo lại. Những đại thần khác cũng nhìn thấy Đỗ Cấu cùng Trình Giảo Kim động tác nhỏ, bất quá cũng không nói gì, chỉ là có lòng tốt cười. Lý Nhị tâm tình rất tốt, tựa hồ chính là đợi Đỗ Cấu, Đỗ Cấu đến một cái đến, Lý Nhị liền phân phó. Mở ra màn che đi. Đỗ Cấu nghe, con mắt lúc ấy liền muốn rồi, hắn thừa nhận, bây giờ hắn là tò mò tâm nhộn nhịp a. Trình thúc thúc, ngươi biết là cái gì không? Kia biên thị vệ động tác có chút chậm, Đỗ Cấu không nhịn được trước hỏi. Không biết, lão Trình Cương mới ngủ rồi, chỉ nghe nói là cái gì gấu đồ chơi. Phúc. Đỗ Cấu một búng máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài, lại đứng có thể ngủ, còn gấu đồ chơi, thua thiệt này lão gia hỏa có thể nói ra. Không được câu trả lời, Đỗ Cấu cũng không hỏi, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng cái lồng, mong đợi nhìn. Chỉ là, các loại màn che hoàn toàn bị kéo xuống sau này, Đỗ Cấu thấy rõ ràng cái gọi là thần thú mặt mũi thật sự sau, chừng lúc trợn mắt hốt mồm, tim thiếu chút nữa lẩu vẫn chậm một nhịp. Thần thú, này rơi ạ lại còn thật là thần thú. Chỉ thấy hai cái kia thần thú, dáng phì thạc tựa như gấu, nợ nang phú thái, đầu tròn đuôi ngắn, đầu cùng thân thể màu lông trắng đen xen kẽ rõ ràng, nhưng đen không phải là đen đuôi, bạch cũng là không phải trắng tuyển, mà là đen trùng xuyên thấu qua hạt, bạch trung mang hoàng. Vóc người sương mù, ngây thơ chân thành, dễ thương dị thường. Hai cái thần thú không sợ chút nào, mặc dù bị nhốt ở trong lồng, nhưng là lại không chút nào nóng nảy, kia không có sợ hai thần thái, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ hãi. Đỗ Cấu nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái gọi là thần thú, lại là quốc bảo đại gấu mèo. Chương 143, Lý Nhị thúc giục thêm. Đại gấu mèo, Đỗ Cấu nằm mơ cũng không nghĩ tới cái gọi là thần thú lại là đại gấu mèo. Đây chính là hoàn toàn xứng đáng quốc bảo, cũng là Đỗ Cấu bội phục nhất động vật. Không xa cách chỉ vì một chút, đại gấu mèo lại đang không có khắc tinh dưới tình huống miễn cưỡng đem chính mình chơi đùa thành hiếm hoi động vật, chỉ bằng một điểm này, không người không phục. Nhìn hai cái ngu ngơ gấu mèo, Đỗ Cấu trong lúc nhất thời phảng phất gặp được thân nhân, đó là một loại vượt càng thời không cảm tình. Chủ yếu là đại gấu mèo là đang ở dựng nước sau này, mới chậm rãi bị người quen thuộc, trước đó chỉ là có chút liên quan đi lại, không người coi trọng, cho nên nếu như không nói phải trái nói đại gấu mèo là dựng nước sau động vật, cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, nếu như nói phải trái, kia đại gấu mèo nhưng là cấp bậc hóa thạch sống sinh vật, trên địa cầu sinh tồn 800 vạn năm, nhân loại khởi nguyên tựa hồ mới hơn 3 triệu năm. Đây là cái gì thần thú? Vị kia ái khanh biết được. Lý Nhị tựa hồ rất thích hai cái này khờ hàng, nhiều hứng thú hỏi. Bẩm bệ hạ, thần biết được. Lý Nhị tiếng nói vừa dứt, liền có một vị đại thần đi ra. Đỗ Cấu quay đầu nhìn lại, không nhận biết. Ha ha, được, Trương Ái Khanh, ngươi đến nói một chút nhìn. Đúng bệ hạ, này thần thú chính là thượng cổ gấu mèo, theo truyền thuyết là bạch hổ cùng Mặc Kỳ Lân đời sau,
sinh ra tựa như gấu, này thú thiên sinh thần lực, có thể nuốt vạn vật, chạy băng băng núi đổi như giống trên đất bằng, miệng ngai sinh thiết như cắn đậu hũ. Khóe miệng của Đấu Cấu kéo ra, nghe không nổi nữa. Mẹ nó, cái này cũng đại năng rồi, đây là xài bao nhiêu tiền mượn ký thác à? Cũng quá không có yên lòng rồi. Còn Bạch Hổ cùng Mặc Kỳ Lân đời sau, tại sao không nói là Tiểu Bạch Long cùng Huyền Vũ đời sau? Long sinh cựu tử truyền thuyết cũng có thể đáng tin một ít, Bạch Hổ cùng Mặc Kỳ Lân. Còn cái gì chạy băng băng núi đổi như giống trên đất bằng, miệng ngai sinh thiết như cắn đậu hũ? Không đúng, đại gấu mèo chạy băng băng năng lực cùng cắn hợp lực quả thật mạnh ngoại hạng, nếu như quang bản về sức chiến đấu, đại gấu mèo nhưng là rất mạnh, chỉ là không khoa trương như vậy. Hơn nữa, hàng này mạnh nhất năng lực hẳn là bán manh a, đại gấu mèo bán manh năng lực nhưng là có thể đem mình đáng yêu thành quốc bảo cấp bậc, lực sát thương kia là tương đối cường. Thục cũng tiến cống hai cái đại gấu mèo, tựa hồ còn vị thành niên, đầu cũng là không phải rất lớn, hơn nữa, nghe người đại thần kia giới thiệu nói, hai cái này hay lại là nhất thư nhất hùng, liền sinh sôi đời sau cũng cân nhắc đến, muốn ngược lại là rất chu toàn. Thật lâu, đại thần kia mới tính tuổi xong, người này tài ăn nói quả thật không tệ, ít nhất đem một bang lão gia hỏa cũng lắc lư ở. Lý Nhị càng xem càng thích, cuối cùng thậm chí đi xuống, mang theo một bang đại lao vây quanh đại gấu mèo nhìn hồi lâu. Đố Cấu đến lúc đó không đi, không phải là không thích, mà là hắn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Đố Cấu nhìn một chút giống vậy lưu lại Trương Nhạc, trong lòng vui một chút, gấp vội lặng lẽ xích tới. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Đố Cấu vốn là có một bụng lời nói, nhưng là vừa nhìn thấy Trương Nhạc, cũng chỉ còn lại có cười ngây ngô, không biết cũng muốn nói gì. Hừ. Trương Nhạc nhìn Đố Cấu lại gần, vốn đang rất vui vẻ, chỉ là này nút chai gỗ lại chỉ biết cười ngây ngô, trưởng không khỏi lạnh rên một tiếng. Khu. Đố Cấu ho nhẹ một tiếng, sau đó thừa dịp người khác không chú ý, gấp bận rộn sờ tay vào ngực, móc ra một cái quyển sổ, trực tiếp kín đáo đưa cho Trương Nhạc, sau đó không đợi Trương Nhạc có phản ứng gì, liền trực tiếp chạy ra. Trương Nhạc kinh ngạc nhận lấy quyển sổ, túi đầu nhìn một cái, con mắt trong nháy mắt sáng, liền thấy trên quyển sổ mặt có một cái cung trang thiếu nữ, đánh ô giấy dầu, rong ruổi ở cổ hương cổ sắt trong hẻm nhỏ, thần thái đoan trang, ưu nhã, kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, tựa hồ để cho phồn hoa cảnh đường phố cũng làm nền. Trương Nhạc cặp mắt mê ly nhìn cô gái kia, đó chính là nàng. Nguyên lai, hắn vẫn muốn ta. Trương Nhạc đem quyển sổ thật chặt ôm vào trong ngực, nhìn Đố Cấu nhanh nhẹn bóng người, điềm điềm cười. Đố Cấu nhưng là đang nhảy, chủ yếu là không chen vào được a đám này, lao ra hỏa lại đem Lý Nhị cùng Trang Gấu mèo cái lồng vây gió thổi không loạn, phòng trưng thích không mấy cái, chủ yếu cũng là vì lính hót. Nhưng là Đố Cấu là thực sự thích a, đây chính là quốc bảo gấu mèo a, bất kể là cái gì thời đại, đó cũng là thân nhân a bây giờ bị đưa cho Lý Nhị, đó thật đúng là liếc mắt nhìn thiếu một mắt a. Nhưng mà, Đố Cấu muốn chen vào, lại liền một cái khe hở cũng chen chúc không ra. Cuối cùng, Đố Cấu chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, tâm lý còn thầm mắng, đám này lao ra hỏa, bình thường từng cái nhìn qua yếu không lịch sự phòng, nhưng một khi xếp hàng lên lĩnh bợ, lại so với Trình Giảo Kim còn khỏe mạnh. Đố Cấu lại không thấy, hắn mới vừa rồi đối đại gấu mèo nóng bỏng ánh mắt, lại bị một mực tựa hồ rất vui vẻ Lý Nhị tất cả đều nhìn ở trong mắt. Một đám người náo loạn gần nửa canh giờ, này mới từ từ tản đi. Một bang đại lão mỗi một người đều đi, Đố Cấu lại bị đơn độc để lại, chủ yếu là hắn vào cung chính là đến tìm Lý Nhị, coi như Lý Nhị không há mồm, hắn cũng phải lưu lại. Lập chính điện, Lý Nhị sau khi trở lại, tắm thay quần áo một phen sau, tiếp kiến Đố Cấu. Đố Cấu tiến lên vân an, Lý Nhị câu nói đầu tiên lại chính là, mang bản thảo rồi không? Đố Cấu thầm nghĩ quả nhiên, Tam Quốc diễn nghĩa mị lực không phải ai cũng có thể tùy tiện ngăn cản, bây giờ còn chỉ là một bắt đầu, liền đã có đại hỏa đầu mối. Mang theo. Đố Cấu vội vàng đem trong ngực thư bản thảo đưa cho Lý Nhị. Lý Nhị cười ha hả nhận lấy, sau đó trực tiếp ném ra Đố Cấu, tự mình nhìn. Đố Cấu trợn tròn mắt, cái này còn có phổ không có yên lòng rồi. Ta còn ở đây đâu rồi, ngươi tốt xấu ta đem ta ứng phó ngươi đang xem à? Không có cách nào ai để cho nhân ra là lão đại đâu rồi, các loại đi. Nay chờ đợi dòng dã sắp tới nửa giờ, liền mười trường, cũng không biết Lý Nhị sao thì nhìn chậm như vậy. Ha ha ha, hay, hay, giỏi một cái Tam Cố Mao Lư, ba lần đến mời, mời với tấm lòng chân thành, giỏi một cái Long Trung Đối. Gia Cát Khổng Minh, đương kim Tam Quốc đệ nhất như vậy. Lý Nhị nhìn phải cao hứng, không ngừng vô an kêu tuyệt, chỉ là thấy cuối cùng lúc, khó chịu. Thế nào không có? Đố Cấu nghe, kích động, chân này cũng đứng đã tê dần. Người rốt cuộc nhớ tới ta. Bẩm bệ hạ, còn lại còn không có viết. Cái gì? Lý Nhị sắc mặt lúc ấy liền khó coi. Ngươi cả ngày đều ở bận rộn cái gì? Có thể hay không làm chút chính sự? Cắt. Đố Cấu bối rối. Chính sự? Ma đản, an khuya lúc nào không làm chính sự rồi hả? Bệ hạ, thân một mực ở bận rộn chọn binh cùng tạo giấy thuật ta. Lý Nhị nghe, không nói. Hắn mới vừa rồi cũng liền nhất thời nhanh miệng, hắn cũng biết Đố Cấu bận rộn. Bất quá Lý Nhị là sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm rồi, thấy mình đối lý, trực tiếp nói sang chuyện khác. Ừ, ngươi tới này có chuyện gì? Đố Cấu tâm lý không nhịn được nổ nước bọt, thầm mắng Lý Nhị không biết xấu hổ, ngoài mặt lại chỉ có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra. Bẩm bệ hạ, thần này tới là vì thương minh cổ phần. Ừ. Lý Nhị thần sắc như thường, nhìn Đố Cấu, sắc mặt dần dần ngưng trọng, trong tay không tiếng động buông xuống thư bản thảo, ngồi thẳng người, thanh âm ngưng trọng nói, "Thương minh, chính là ngươi xúi dục được cửa hàng, có vấn đề gì không?" Chương 144, tuần hoàn kinh tế hình nông nghiệp. Phi. Đố Cấu tâm lý đối Lý Nhị tốt một hồi khinh bỉ. Lao không tu, biết rõ còn hỏi. Bệ hạ, thần thương minh là cùng các gia lang quân đồng thời họp bọn chuẩn bị, vốn chính là muốn đùa giỡn, kiếm nhiều chút tiền xài vặt, nhưng là bây giờ tựa hồ có hơi làm lớn. Có câu nói, nghèo là giữ được mình, đặt tác kiêm tể thiên hạ. Thật sự bằng vào chúng ta thương lượng sau này, quyết định xuất ra thương minh hai thành lợi nhuận, một thành vĩnh cửu hiến tặng cho triều đình, một thành hiến tặng cho nội thị tỉnh. Nói là hiến tặng cho nội thị tỉnh, thực ra chính là hiến tặng cho Lý Nhị, nội thị tỉnh chính là giúp Lý Nhị quản lý nội khố tồn tại. Lạch cạch. Lý Nhị vốn đang rất bình tĩnh, nhưng là Đỗ Cấu vừa nói xong, Lý Nhị Ly trà thiếu chút nữa đổ, khiếp sợ nhìn Đỗ Cấu. Ngươi lặp lại lần nữa. Đỗ Cấu tâm lý buồn cười, xem ra Lý Nhị là sớm đã nhìn chằm chằm Thương Minh rồi, chỉ là một mực không biết làm sao mở miệng thôi. Bệ hạ, thần là nghiêm túc, không chỉ như vậy, thần còn dự định xuất ra trong đó một thành lợi nhuận dùng để làm từ thiện, cái gọi là từ thiện chính là. Đỗ Cấu ở Lý Nhị càng ngày càng khiếp sợ trong ánh mắt, đem từ thiện ý nghĩa giải thích cặn kẽ một lần, sau đó nói tiếp, trước mắt, thần đã thuyết phục Tôn đạo trưởng, thần dự định trước hết để cho Tôn đạo trưởng thu đồ đệ, ngay tại Lam Điền, trước làm một y học viện hình thức ban đầu, các loại thời cơ chín muồi, sẽ chậm chậm phát triển y quán. Hô. Đỗ Cấu một hơi thở đem muốn nói cũng nói một lần. Lý Nhị từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ, lại tới khiếp sợ, cho tới bây giờ biểu tình nghiêm trọng. Chờ Đỗ Cấu sau khi nói xong, Lý Nhị trực tiếp đứng dậy. Với chấp tới. Nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, không biết Lý Nhị lại làm cái gì yêu ngã tử. Bất quá vẫn là thuận theo đi theo. Một đường đi tới Thiên Thu Điện, Lý Nhị để cho người ta chuẩn bị cho Đỗ Cấu rồi văn phòng tứ bảo, sau đó nói, Thanh Hòa, ngươi đem liên quan tới từ thiện toàn bộ liên quan cũng viết xuống, chấm muốn nhìn kỹ một chút. Đỗ Cấu thấy Lý Nhị thật tình như vậy, cũng nghiêm túc, Lý Nhị có thể coi trọng từ thiện, hắn cao hứng còn không kịp đây. Tuân chỉ. Sau đó, Đỗ Cấu đem từ thiện định nghĩa cùng tiểu cặn kẽ viết xuống dưới. Còn có một chút kế hoạch, Đỗ Cấu bước đầu tiên từ thiện kế hoạch chỉ có hai cái. Sửa đường cùng nông nghiệp tuần hoàn kinh tế. Cái gọi là nếu muốn phú, trước sửa đường, nếu như có tiền, Đỗ Cấu thứ nhất khẳng định suy nghĩ sửa đường, bất quá cũng không thể mù quáng tiêu tiền, bây giờ đường trên căn bản chính là sửa không tốt, hư rồi tu, sử dụng tuổi thọ quá ngắn. Nếu như muốn sửa đường thì nhất định phải một bước đúng chỗ, từ trên căn bản tới tay, cái này Đỗ Cấu vẫn còn ở trong kế hoạch, đến lúc Lam Điền sẽ tiến hành thử. Về phần nông nghiệp tuần hoàn kinh tế, căn bản mục đích chính là để cho nông dân chi phú. Bây giờ đại đường, hơn 90% trăm họ đều là nông dân, cho nên quốc căn bản là phú nông, chỉ có nông dân trong tay có tiền, còn lại nghề mới có thể đi theo chấn hưng. Mà tuần hoàn kinh tế chính là nông dân tốt nhất chí phú con đường. Bất quá này cũng cần đi thí nghiệm, bất đồng địa phương thích hợp bất đồng bộ sách võ thuật, Đỗ Cấu yêu cầu làm ra một bộ hoàn thiện kiểu sau đó, ở trên cao báo Lý Nhị, tiến tới phổ biến rộng rãi đến toàn bộ đại đường. Đỗ Cấu viết rất nhiều rồi, cũng viết rất lâu, cho đến đem mình muốn viết cũng viết toàn, này mới đem giao cho Lý Nhị. Lý Nhị một mực chờ đợi Đỗ Cấu, Đỗ Cấu một viết xong, hắn liền vội vàng nhận lấy, nhìn kỹ đứng lên. Thực ra Đỗ Cấu viết mặc dù nhiều, nhưng chủ yếu chính là sửa đường cùng tuần hoàn kinh tế hai bộ phận, về phần y học viện, thư viện cái gì, vậy cũng là giai đoạn thứ hai sự tình. Vô luận là thư viện hay lại là y học viện, cũng phải trước hết để cho nông dân giàu có, chỉ có nông dân trong tay có tiền dư mới có thể muốn những thứ này, bây giờ nông dân trong lòng chỉ có một chút ăn no không đói bụng, về phần còn lại như cái gì đi học xem bệnh, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Liên quan tới sửa đường, Lý Nhị cơ hồ là khu vực mà qua, phòng trường chỉ là tán thưởng Đỗ Cấu nhãn quang lâu dài, còn lại cũng không sao rồi, sửa đường là từng cái triều đại cũng gặp phải vấn đề, Lý Nhị ở phương diện này so với Đỗ Cấu biết nhiều, cho nên ở Đỗ Cấu không có xác thực biện pháp giải quyết trước, Lý Nhị cũng sẽ không chú ý. Bất quá tuần hoàn kinh tế hình nông nghiệp thật ra khiến Lý Nhị rất là hưng phấn. Thanh Hòa, ngươi đem này tuần hoàn kinh tế hình nông nghiệp, cẩn thận với chấm nói một chút. Đúng vậy hạ. Đỗ Cấu nghiêm túc nói, vậy hạ, cái gọi là tuần hoàn trải qua hình nông nghiệp, chính là đầy đủ lợi dụng trăm họ tài nguyên, để cho trăm họ có thể dùng nhỏ nhất giá lấy được lớn nhất lợi nhuận. Thì như trong đó tăng cơ hao cá. Nếu như là cơ quan từ thiện tới thúc đẩy chuyện này kia liền có thể làm như thế, trước phái người dạy dỗ trăm họ, đang nuôi người nuôi tầm dân ở tự phụ cận ra xây hao cá, sau đó do cơ quan từ thiện vay tiền cho trăm họ, để cho bọn họ dùng khoản tiền này tới mua ngư miêu, cây dâu. Lúc trước, nuôi tầm trăm họ chỉ có thể dựa vào buôn bán tơ tầm nuôi gia đình sống qua ngày, hơn nữa nuôi tầm cũng cần bỏ ra một số lớn tiền vốn. Nhưng là nếu như nhiều một ao cá sau đó, liền có thể lấy lá dâu nuôi tầm, lấy cứ tầm, tầm dũng cắt lo. Y làm mồi câu đoán, lấy đường nhuyễn bột làm cây dâu phân bón, tạo thành chỉ canh trồng dâu nuôi tầm, lá dâu nuôi tầm, tầm dũng làm mồi cho cá, tạo thành một cái tuần hoàn, đến thu hoạch thời điểm, trăm họ chẳng những có thể đạt được số lớn ngư cùng tơ tầm, hơn nữa mảnh nhỏ tính được, bọn họ thật sự bỏ ra thành phẩm, chỉ có mới bắt đầu ngư miêu cùng cây dâu. Còn lại hoàn toàn là tuần hoàn nông nghiệp tự cung tự cấp, bỏ ra giống vậy mồ hôi, lại có thể đổi lấy gấp mấy lần hồi báo, đây mới là trăm họ tốt nhất lao động kiểu. Lý Nhị hưng phấn, hơn nữa còn là cặp mắt sáng lên cái loại này hưng phấn. Hôm nay kinh hỉ quá nhiều. Đầu tiên là Thương Minh quá mức thu nhập, sau đó là đủ để tái nhập sử sách từ thiện, còn có cuối cùng càng làm người ta kinh hỉ tuần hoàn kinh tế hình nông nghiệp. Nhất là tối loại sau, phải biết, Lý Nhị lên ngôi sau này, vì phú nông, muốn vô số biện pháp, nhưng đều là trị ngọn không trị gốc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Cấu lại có thể nghĩ ra loại này thiên tài như vậy chủ ý. Lý Nhị cố gắng khắc chế tâm tình, không có mù quáng mà là tiếp tục hỏi. Thanh Hòa, tăng cơ ao cá quả thật không tệ, nhưng là ngươi phải biết, ta đại đường trăm họ nhiều nhất hay lại là làm ruộng, nuôi tầm dù sao cũng là số ít ta. Bệ hạ, cái này ta cũng muốn, hơn nữa, lần này đi Lam Điền, ta chính là vì chuyện này. Đỗ Cấu tự tin cười nói, bệ hạ, cái gọi là tuần hoàn kinh tế hình nông nghiệp, là không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là chú trọng nhập gia tùy tụ, nhằm vào nuôi tầm nông dân, tự nhiên muốn chọn lựa tăng cơ ao cá tiểu, nhưng là nếu như là phổ thông nông dân, là có thể chọn lựa heo, chiểu, trà, thức ăn, quả các loại tiểu. Bất quá những thứ này tiểu còn rất nhiều vấn đề, tỉ như thịt heo vị tinh, không được hoan nên. Khí mê tan chỉ cũng chỉ là thần một cái tưởng tượng vân vân, nhưng là mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng thần đều đã nhằm vào muốn rất nhiều rồi biện pháp giải quyết, sẽ chờ thí nghiệm có thể thành hay không rồi, lần này đi Lam Điền, liền làm UN cho cha ta đất phong bên trong nông hộ trước thử một lần, nếu như không được, tổn thất cũng ở đây trong phạm vi khống chế. Nếu như thành, kia đem tạo phúc toàn bộ đại đường A. Được. Lý Nhị vỗ bàn một cái, lại cũng không che giấu được nội tâm kích động, nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt kia lại đều tràn đầy lửa nóng. Chương 145, Bảy Tinh Long Nguyên. Thanh Hỏa, chấm đối với ngươi kỳ vọng rất cao, chấm hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Tới. Đỗ Cấu căng thẳng trong lòng, hắn nói nhiều như vậy, có thể không phải là vì giành công, mà là vì lấy được Đỗ Cấu ủng hộ, bằng không, hắn liền ý tưởng của đoán ở tốt cũng vô dụng. Cũng còn khá, Lý Nhị bị thuyết phục rồi, cũng thật thừa nhận Đỗ Cấu. Phải biết, Lý Nhị làm hoàng đế, coi như thật rất nhìn giỏi một cái thần tử hoặc là hầu bối, cũng không sẽ nói thẳng ra, càng nhiều là trở về chèn ép cùng tiến sách, như vậy có thể rèn luyện nhân tài, giống như trước, Đỗ Cấu làm nhiều như vậy, Lý Nhị cũng không khen ngợi một câu, cho cái gì ban thưởng. Nhưng là lần này, Lý Nhị nhưng là nói thẳng ra coi trọng Đỗ Cấu, vậy thì tỏ rõ, hắn đã công nhận Đỗ Cấu, cũng chứng minh Đỗ Cấu ở trong lòng Lý Nhị, không còn là đáng giá bồi dưỡng hậu bối, mà là có thể tín nhiệm, có thể vì hắn hiệu lực năng thần rồi, mặc dù không trực tiếp cho Đỗ Cấu thăng quan, nhưng là có những lời này, so với thăng quan càng có ý nghĩa. Bệ hạ, thần sẽ tận cố gắng lớn nhất, dưới sự uy hiếp giải quyết hết thảy vấn đề khó khăn. Đỗ Cấu ngẩng đầu lên, chính trọng nói, bệ hạ, 3 tháng, nếu như tam tháng sau, thần nhỏ giọng trở về thành, những lời ấy minh thần năng lực chưa đủ, không cần bệ hạ trách phạt, thần sẽ tự phạt. Nhưng nếu như tam tháng sau, ngài có thể thu đến thần tấu chương, thần hy vọng bệ hạ có thể di chuyển Lam Điện, tự mình nghiệm thu thần thu hoạch. Được. Lý Nhị trịnh trọng gật đầu. Chấm chờ ngươi tấu chương, chấm có thể hứa ngươi hứa nặng, chỉ cần chấm nhận được ngươi tấu chương, trong vòng 3 ngày, chấm hiệp văn võ bá quan, nhất định đến Lam Điện. Thần định không phụ bệ hạ kỳ hàng lắm. Ừ. Lý Nhị vỗ một cái Đỗ Cấu bả vai, rất là hài lòng. Sau đó dừng một chút, Lý Nhị đột nhiên xoay người rời đi, đi đến Thiên Thu Điện nội điện, chỉ chốc lát, nắm một thanh kiếm đi ra. Thanh Hỏa, bây giờ ngươi tuổi tác còn nhẹ, căn cơ còn mỏng, không thích hợp cho ngươi thăng quan tiến chức. Thanh kiếm này trước ban cho ngươi. Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, hai tay nhận lấy bảo kiếm, ở Lý Nhị tỏ ý hạ, chậm rãi rút ra bảo kiếm. Chen, một luồng hàn quang lóe lên, Đỗ Cấu nổ trước mắt, mới nhìn rõ bảo kiếm dáng vẻ. Đen nhánh thân kiếm, cùng nắm tay hòa làm một thể, đen nhánh màu sắc giống như từ trên xuống dưới, mắt nhìn xuống thâm nguyên, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Trên thân kiếm, ẩn có cự long bàn nằm, u phượng dương cánh, từ mũi kiếm tới nắm tay, có bảy viên phát sáng tiêu biểu như ẩn như hiện, tựa như vì sao trên trời, thần bí khó lường. Đỗ Cấu lần đầu tiên thấy như thế trôi lượng kiếm, hơn nữa cảm thụ trên thân kiếm hàn quang, cũng biết đây là một cái chém sắc như chém bùn bảo kiếm. Bệ hạ, đây là. Đỗ Cấu suy đoán, như thế bảo kiếm nhất định là có danh. Quả nhiên, Lý Nhị cười nói ra rồi một cái tên. Kiếm này danh Long Tuyển, cũng gọi Thất Tinh Long Nguyên. Khí. Đỗ Cấu trong nháy mắt ngược lại hít một hơi lạnh. Ai đi à, hắn đoán được thanh kiếm này là không phải phàm phẩm, nhưng là lại không nghĩ rằng thứ này lại có thể là thượng cổ thập đại thần kiếm một trong Thất Tinh Long Nguyên. Thượng cổ thập đại thần kiếm, vậy cũng là cấp độ truyền thuyết tồn tại, tại hậu thế chỉ có thuần quân kiếm, cũng chính là Việt Vương Câu Tiễn bội kiếm còn tích trữ ở thế, còn lại chín chuôi đều bị mai một ở trong lịch sử. Bất quá, theo Đỗ Cấu thật sự chi, Long Nguyên kiếm tự đường sau này, một mực làm hoàng đế bội kiếm, mà đem kiếm bản thân từ lâu thất truyền, hậu thế hoàng đế thật sự phối chi Long Tuyển kiếm, chẳng qua chỉ là bắt chước thôi. Chỉ là không biết cái thanh này, tựa hồ thanh thứ nhất Long Tuyển kiếm, cuối cùng chủ nhân chính là Lý Thế Dân. Bệ hạ, này, thật là thanh thứ nhất Long Tuyển kiếm. Lý Nhị cười một tiếng. Này đảo là không phải. Đỗ Cấu thầm nghĩ quả nhiên, trong lòng vẫn là không tránh được có chút tiếc nuối. Bất quá, Lý Nhị dừng một chút, nói ra để cho Đỗ Cấu mừng rỡ như điên lời nói. Thanh kiếm này mặc dù là không phải chân Long Nguyên kiếm, nhưng cũng là Tây Hán thời kỳ cổ kiếm, cũng là đến nay mới thôi, tôi giống như thật Thất Tinh Long Nguyên bảo kiếm. Thanh kiếm này liền ban cho ngươi rồi, ân, chấm hứa là ngươi, ở chấm không có thu hồi mệnh lệnh trước, ngươi có thể dùng kiếm này hiệu lệnh đủ loại quan lại. Ngươi cầm kiếm này, tam phẩm trở xuống, gặp quan đúng vậy bái, vân mệnh đúng vậy tử. Ngũ phẩm lấy hạ quan viên, thấy kiếm như thấy chấm. Thất phẩm lấy hạ quan viên, có thể tiền trạm hậu tấu. T. Đỗ Cấu trực tiếp bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Nhị lại thưởng hắn một cái thượng phương bảo kiếm, dĩ nhiên, lúc này không có thượng phương bảo kiếm cách nói, nhưng này Thất Tinh Long Nguyên, tựa hồ so với thượng phương bảo kiếm đều tốt xử a, nghe Lý Nhị ý tứ, Đỗ Cấu chỉ cần tay cầm kiếm này, văn võ ba quan, ngoại trừ tể tướng, ở không có bất kỳ người nào có thể mệnh lệnh hắn rồi, này rồi ạ, sau này khởi không phải có thể xông pha. Bất quá, chấm ban cho ngươi bảo kiếm, có thể là không phải cho ngươi làm sàng làm bậy, tay ngươi cầm kiếm này, mỗi dùng một lần, chấm cũng sẽ biết. Nếu như để cho chấm biết ngươi dùng kiếm này làm sàng làm bậy, chấm chẳng những sẽ thu hồi bảo kiếm, sẽ còn trị ngươi tội lớn. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, lúc này mới thở phào một cái. Là hắn biết, Lý Nhị không thể nào cho hắn như vậy quyền lực lớn, nhất định là có hạn chế. Lý Nhị ý tứ chính là, Đỗ Cấu có thể dùng này kiếm, đại thần vậy hắn không biện pháp gì, nhưng Lý Nhị có thể mượn thu nợ nần. Đỗ Cấu dùng thanh kiếm này, chỉ là có thể ở mỗi chút thời gian làm việc thuận lợi mà thôi, nếu như hắn phạm sai lầm, như vậy kiếm, căn bản không cứu được hắn. Nay Đỗ Cấu liền thỏa mãn, thực ra nếu như không có hạn chế, Đỗ Cấu còn thật không dám tiếp nhận, làm thần tử, hoàng đế cho ngươi quyền lực càng lớn, đây cũng là có nghĩa là ngươi đối hoàng thượng uy hiếp cũng càng lớn. Có lúc, quyền lực đại không nhất định là chuyện tốt. Đỗ Cấu ôm bảo kiếm, tâm lý hoan hỉ có phải hay không? Lý Nhị cũng thừa dịp thời gian này, cho Đỗ Cấu thảo nghĩ một cái phần thánh chỉ, chuyện này Lý Nhị tự mình sáng tác thánh chỉ, tương đương với khẩu dụ, cho nên không cần đi qua tam giảm bất nó ấn, chỉ cần Lý Nhị đổ lên quốc tỷ đại ấn là được. Đỗ Cấu nhận lấy thánh chỉ, phát hiện phía trên là đối Long Nguyên kiếm quyền lợi nói rõ, có cái này, Đỗ Cấu Long Tuyển kiếm tài coi như là danh xứng với thực thượng phương bảo kiếm. Thần Đỗ Cấu, tạ thánh thượng long ân. Ừ, Đỗ Ái Khanh, chấm cho ngươi Long Nguyên kiếm, là không phải ban thưởng, mà là tiên sách. Chấm hy vọng ngươi có thể dùng Long Nguyên kiếm, cho chấm một cái hoàn mỹ giao phó. Thật có thể hứa là ngươi, ở ngươi công thành này,
chớ có thể để cho ngươi thăng quan tiến chức, thậm chí là cho ngươi lập gia đình.
Ầm. Đỗ Cấu Tâm trong nháy mắt bành trướng, cám dỗ này, này Lý Nhị cho cám dỗ quá lớn.
Thăng quan tiến chức, đây cũng là có nghĩa là Đỗ Cấu có thể đơn độc phong tức rồi, đây cũng là có nghĩa là Đỗ Như Hối tức vị có thể do Đỗ Hà thừa kế.
Đỗ Cấu không biết Lý Nhị là làm thế nào biết hắn tâm tư, nhưng là Lý Nhị nếu nói ra, nhất định là biết hắn dự định, đây cũng tính là hiểu rõ Đỗ Cấu một nỗi lòng.
Về phần một câu cuối cùng, lập gia đình.
Đỗ Cấu Tâm lý mơ hồ suy đoán, tựa hồ Lý Nhị biết hắn và Trường Nhạc chuyện, nếu như biết, vẫn như thế nói, kia khởi không phải nói, Lý Nhị có thể đồng ý hắn cưới Trường Nhạc.
Đây chính là đại sự a, cho dù là hắn suy đoán, Đỗ Cấu cũng phải coi là thật đối đãi.
Ma đản, xem ra lúc này được liệu mạng rồi.
Từ Thiên Thu Điện đi ra, Đỗ Cấu liền quyết định, 3 tháng này, phải nhất định nghiêm túc chắp ghép một lần.
Chương 146, cuối cùng thành quyến thuộc, 1, Trinh Quan Thai Họa đi nghệ nửa bước.
Đỗ Lang Quân, công chúa xin mời.
Rời đi Thiên Thu Điện, Đỗ Cấu vừa đi chưa được mấy bước, liền bị một thị nữ ngăn lại.
Hướng Trường Nhạc tẩm cung đi bộ bên trên, Đỗ Cấu quan sát thị nữ, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng loãng, mắt ngọc mày ngài, cười lên rất ngọt, cử chỉ cũng rất thủ lễ. Không hổ là Trường Nhạc dạy nên thị nữ, điển hình hiểu điệu thục nữ phong phạm. Không biết cô nương phương danh. Dù sao cũng là Trường Nhạc thiếp thân thị nữ, Đỗ Cấu không thể xem nhẹ.
Hồi Lang Quân, hầu gái Thanh Vận.
Thanh Vận.
Hương Trung có khác vận, thanh cực không biết hàn.
Tên rất hay.
Thanh Vận nghe, rất là kinh ngạc, thơ này bên trong lại có tên của nàng.
Lang Quân mới vừa rồi làm là
thơ.
Nói xong, đột nhiên cảm giác mình nói có kỳ nghĩa, gấp vội vàng giải thích.
Lang Quân, hầu gái lỡ lời, hầu gái là không phải ý đó.
Đỗ Cấu nhẹ nhàng cười một tiếng.
Ha ha, Thanh Vận, ta cùng công chúa cũng coi là bạn cũ, ngươi không cần khách khí với ta, tùy ý một chút liền có thể.
Được.
Thanh Vận ôn nhu gật đầu một cái, nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu giống vậy nhu hòa không ít, tiếp xúc mới biết, nguyên lai này Đỗ gia đại lang cũng như vậy ôn hòa, còn có tài như vậy, không có chút nào so với Trưởng Tôn đại lang quân kém. Hơn nữa, không biết tại sao, luôn cảm giác Đỗ gia đại lang quân so với Trưởng Tôn đại lang quân cười lên càng khiến người ta thoải mái.
Đỗ Cấu không biết Thanh Vận tiểu tâm tư, tâm tình của hắn rất không tồi, vốn là chỉ là muốn tiếp xúc một chút, nhưng là thời gian ngắn ngủi sống chung, hắn phát hiện này Thanh Vận cũng là một đơn thuần ôn luyện cô nương tốt, tâm lý vốn là về điểm kia tính toán cũng buông tha.
Thanh Vận, ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi câu kia thơ như thế nào đây?
Thanh Vận một mực ở ngẩn ra, đột nhiên nghe được Đỗ Cấu câu hỏi, sắc mặt quét một đỏ.
À, nha, rất tốt, hầu gái vẫn là lần đầu tiên nghe được có mang hầu gái tên thơ đây.
Ha ha, đó là ta lúc trước làm thơ, chủ yếu miêu tả là hoa mai tố nhã cao khiết, không sợ hàn sương, nhàn nhạt mùi thơm trung hàm chứa len ken khí vận cao khiết phẩm chất.
Ân, bài thơ này ta viết ra sau này, cho tới bây giờ không cho người khác xem qua, nếu như ngươi thích, tặng cho ngươi như thế nào?
Thanh Vận trong mắt đột nhiên thoáng qua kinh hỉ, tay nhỏ trắng nộn nhẹ nhàng che miệng, tựa như là không thể tin được.
Lang Quân, này,
hầu gái.
Được rồi, nói hết rồi, theo ta không cần khách khí như vậy, ngươi liền nói có thích hay không.
Thanh Vận có chút ngượng ngùng, nhưng hiện tại quả là không nỡ bỏ, ngẩng đầu lên, thấy Đỗ Cấu trong mắt ôn hòa, không khỏi điểm điểm gật đầu.
Ừ, thích,
thích là được, yêu thích ta liền tặng cho ngươi.
Ân, ngươi hãy nghe cho kỹ.
Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nổi lên một chút tình cảm, ngâm, số ngạc ban đầu ngâm tuyết, câu ngọn họa bản khó khăn.
Hương Trung có khắc vận, thanh cực không biết hàn.
Sáo cùng buồn nghe, nghiên chi ỷ bệnh nhìn.
Gió bắc như giải ý, dễ dàng chớ tàn phá.
Ba ba ba.
Đỗ Cấu mới vừa ngâm xong, đột nhiên từng cái thanh thúy tiếng vỗ tay chuyển tới, đồng thời chuyển tới, còn có một cái thanh thúy trung mang một ít quyến rũ thanh âm.
Không hổ là Đỗ Lang Quân, văn tài đẹp đẽ a.
Đỗ Cấu vừa quay đầu, vui vẻ.
Nguyên lai trong lúc vô tình lại đến chỗ rồi, mà mở miệng nói chuyện, chính là Trường Nhạc.
Thanh Vận có chút hốt hoảng, chính mình lại bị Đỗ Lang Quân tặng thơ rồi, phải biết, liền công chúa cũng không được quá, nàng một cái hầu gái có tài đức gì, mặc dù biết công chúa sẽ không để ý, nhưng là chính nàng sẽ tự trách mình.
Ha ha, lần đầu cùng Thanh Vận tiếp xúc, đưa một bài thơ, làm quà ra mắt.
Đỗ Cấu phóng khoáng thừa nhận, cũng không che giấu.
Trên thực tế cũng không có gì che giấu, hắn và Trường Nhạc cũng sẽ không bởi vì này chút chuyện có cái gì ý nghĩ khác.
Trường Nhạc không biết tại sao, trợn mắt nhìn Đỗ Cấu lên mắt, nhưng là đi tới, nhẹ nhẹ gật gật Thanh Vận, cười nói, được rồi, tiểu nha đầu, ngủ suy nghĩ gì, ta lại không trách ngươi, ngươi đi xuống trước đi, đợi một hồi ta để cho Đỗ Lang Quân đem thơ cho ngươi viết xuống.
Ừ.
Thanh Vận nghe Trường Nhạc nói như vậy, lúc này mới biết tự gia chủ tử căn bản không trách nàng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Trường Nhạc cùng Đỗ Cấu ngon ngọt cười, lại hướng Đỗ Cấu nói tiếng cảm ơn, sau đó mới rời đi.
Ha ha, hay lại là Trường Nhạc sẽ dạy dỗ, Thanh Vận tính tình này thật tốt,
so với ta già kia tiểu nha đầu danh tiếp mạnh hơn nhiều.
Nhà ngươi cái kia.
Trường Nhạc liếc mắt một cái Đỗ Cấu, ánh mắt đột nhiên thì trở nên.
Nhà ngươi cái nào ạ?
Còn có thể là ai, Đỗ tiểu muội thôi.
Đỗ Cấu thuận miệng đáp ứng một câu, sau đó đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, nhìn Trường Nhạc, nhất thời bật cười.
Ngươi nghĩ gì vậy?
Đó là ta em gái họ, ta lấy hắn coi như thân muội muội nhìn.
Em gái họ?
Em gái họ thế nào?
Em gái họ cũng là có thể thu nhập trong phòng.
Nói bậy, đừng nói nhảm, em gái họ làm sao có thể thu nhập trong phòng?
Ừ.
Đỗ Cấu càng nói càng cảm thấy không đúng, hôm nay
Trường Nhạc thế nào nhạy cảm như vậy?
Ngươi nói a, em gái họ thế nào?
Trường Nhạc tựa hồ là không có phát hiện ánh mắt của Đỗ Cấu, như cũ ưu nhìn Đỗ Cấu.
Đỗ Cấu lại không lên tiếng, nhìn Trường Nhạc, ngẩn ngơ.
Hắn từ ánh mắt của Trường Nhạc chung, thấy được mong đợi, thấy được khẩn trương, thấy được do dự, thấy được một tia nhu hòa, lại duy trì có không thấy ghen tị.
Hắn liền nói, Trường Nhạc bản liền là không phải thích ăn dấm nhân.
Hơn nữa, hắn và Trường Nhạc tựa hồ cũng không có một cái loại trình độ đó.
Chỉ là, Trường Nhạc tại sao như thế?
Đỗ Cấu nhìn Trường Nhạc một hồi lâu, đột nhiên cười, cười rất vui vẻ, cười giống như một hơn 100 cân kẻ ngu.
em gái họ nào có công chỗ được. Trương Nhạc nghe không có giống phổ thông nữ hài như thế xấu hổ, ngược lại cười, giống vậy cười rất vui vẻ, cười giống như đứa bé. Trong buổi hoa, dù trong đỉnh, một cái khay trà, hai cái đệm, một bộ trà cụ, một đôi rượu nhân. Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc ngồi chung một chỗ, rất tự nhiên, rất buông lỏng. Không có lần đầu đến gần lung túng, cũng không có lần đầu thường thích bỏ tung, chỉ có nước chảy thành sông, hai người ngồi chung một chỗ, tự nhiên giống như là nghĩ ra rất nhiều năm hồng nhan tri kỷ, loại cảm giác đó, rất khó hình dung. Đỗ Cấu vẫn cảm thấy Trường Nhạc là để cho hắn thuộc nữ nhất nhân, bây giờ nước chảy thành sông sau đó, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Cùng với Trường Nhạc, Đỗ Cấu không có cảm giác có bất kỳ không có thói quen. Thậm chí chính là chỗ này lần biểu lộ, hắn không có bất kỳ chuẩn bị, nhưng là vô luận là hắn hay lại là Trường Nhạc, cũng không có cảm giác có bất kỳ đột ngột, hết thảy liền đều giống như nước chảy thành sông. Duy biến hóa, tựa hồ chính là Đỗ Cấu rốt cuộc yên tâm chuyện, lúc trước lo được lo mất, bây giờ chính là chỉ có cái loại này với nhau muốn yêu hoan hỉ. Nước chảy mây trôi rót một bình trà, Đỗ Cấu cảm thấy, đây là hắn là người của hai thế giới, phao tốt nhất một ly trà rồi. Từ từ rót hai ly, một ly cho Trường Nhạc, một ly cho mình. Đúng rồi, ta cho ngươi quyển nhật ký ngươi xem qua rồi không? Thích không? Ngươi nói cái này. Trường Nhạc tự nhiên ngồi xếp bằng ở trên đệm, cử chỉ rất là buông lỏng, nhưng lại có một loại không nói ra ưu nhã. Uống một hớp trà, mấp máy mê người môi, sau đó đặt ly trà xuống. Trường Nhạc từ trong ngực móc ra quyển kia làm nàng kinh hỉ cảm động quyển sổ nhỏ. Thì ra là vì vậy quyển sổ, nàng mới rốt cục làm ra quyết định. Chương 147, điềm mật mật, nhị. Đây là ngươi họa. Trường Nhạc khẽ vuốt trong quyển nhật ký thiếu nữ, không tự chủ được cười. Ừ. Đỗ Cấu nghiêng đầu, ôn nhu nói, cái này gọi là phát họa, đoán là một loại tả thực kỹ năng vẽ chứ. Thực ra bình thường mà nói, nếu muốn họa phát họa, phải nhất định có vật thật bắt trước. Nhất là nhân vật hình ảnh, cần thiết muốn xem tự mình họa mới được. À, như vậy phó ngươi là thế nào họa? Đỗ Cấu cười. Họa người khác, tự nhiên cần muốn xem tự mình. Nhưng là họa ngươi không cần. Tại sao? Bởi vì ngươi hết thảy đều đã thật sâu khắc ở ta tâm lý, quên cũng không thể quên được, ta chỉ muốn nhắm mắt lại, cũng cảm giác ngươi đứng ở trước mắt ta, căn bản không yêu cầu bắt trước. Trường Nhạc nghe xong, con mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm, hé miệng cười. Không có xấu hổ, không có kích động, chính là ôn nhu cười. Đúng rồi, cái này tại sao kêu quyển nhật ký? Bởi vì đây là dùng để ghi chép bên người chuyện vụn vặt quyển sổ. Đỗ Cấu đưa tay cầm lấy quyển nhật ký, lấy ra kẹp ở bên trong than túi bút, suy nghĩ một chút, động bút bắt đầu viết. Trinh quan 4 năm, ngày mùng ngày 3 tháng 6, Đỗ Cấu, Trường Nhạc, người hưu tình cuối cùng thành quyến thuộc, từ đó làm bạn gắn bó, không rời không bỏ. Viết xong, đem quyển sổ đưa cho Trường Nhạc nhìn. Quyển nhật ký chính là ghi chép ngươi mỗi một ngày bi thương hoan hỉ nộ, mỗi một ngày bí mật tâm sự, đây là một cái có thể bày tỏ quyển sổ, ở chỗ này, ngươi có thể nói ra ngươi bất kỳ bí mật, đây cũng là chuyên biệt ngươi quyển nhật ký, người khác ai đều không thể nhìn, bao gồm ta. Trường Nhạc nghe, không khỏi có chút hướng tới. Quyển nhật ký, nếu quả thật có như vậy quyển sổ, kia thì tốt biết bao a. Đỗ Cấu sững sờ, đầu tiên là không hiểu, chợt nhìn chung quanh, không khỏi vỗ đầu một cái, thầm mắng mình ngu dốt, bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là Thâm Cung đại nội, ở nơi này tàng long ngọa hổ trong hoàng cung, nào có nhân sẽ có bí mật gì? Nếu như Trường Nhạc viết nhật ký, phòng trường không ra ba ngày, cũng sẽ bị Lý Nhị biết, đến lúc đó, liền tai họa trước mắt. Trường Nhạc, ngươi yên tâm, chờ ngươi rời đi nơi này sau này, ta bảo đảm cho ngươi nắm giữ một vốn thuộc về chính ngươi quyển nhật ký. Trường Nhạc lúc này mới cười vui vẻ. Ừ, ta tin ngươi. Đơn giản ba chữ, lại để cho Đỗ Cấu tâm lý với lau mật tựa như. Trường Nhạc, nếu không ta cho ngươi hát một bài đi. Trường Nhạc kinh ngạc há miệng. Ngươi còn biết ca hát? Khóe miệng của Đỗ Cấu vể lên. Ha, Trường Nhạc, không khiêm tốn nói, coi lời này cũng chưa có ta Đỗ Cấu không biết. Ừ, đúng. Phu của ta liền muốn như thế. Trường Nhạc trực tiếp thừa nhận. Cái này làm cho Đỗ Cấu tâm lý cái này thoải mái, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử rồi. Ha ha, hôm nay tâm tình tốt, ta liền hát một cái điểm mật mật. Được. Lấy được khích lệ, Đỗ Cấu hăng hái, hắng giọng một cái, há mồm liền hát. Điểm mật mật ngươi cười được điểm mật mật. Thật giống như hoa nhi mở ở trong xuân phong. Mở ở trong xuân phong. Ở nơi nào bái kiến ngươi. Ngươi cười cho như vậy quen thuộc. Ta nhất thời không nhớ nổi. Ngay từ đầu, Đỗ Cấu còn có chút làm quái hát, nhưng là từ từ, lại hát đến chính mình tâm lý. Kiếp trước và kiếp này, Đỗ Cấu cũng tiếp xúc qua mấy người nữ nhân, bất quá phần nhiều là chơi đùa tính chất, tốt nhất, Đỗ Cấu cũng là coi bọn họ là làm bạn, muội muội hoặc tỷ tỷ nhìn. Là người của hai thế giới, có thể đi vào Đỗ Cấu tâm lý, chỉ có Trường Nhạc. Cùng Trường Nhạc tiếp xúc thời gian không lâu, thậm chí gặp mặt liền mấy lần như vậy, kia nói vậy, chung vào một chỗ cũng chưa tới 100 câu. Nhưng không biết tại sao, cùng với Trường Nhạc, Đỗ Cấu cả người đều rất buông lỏng, rất ấm tâm lý ngọt ngào không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thậm chí, thấy Trường Nhạc, Đỗ Cấu tâm thỉnh thoảng cũng sẽ mừng rỡ nhảy lên. Điềm mật mật, chính là giờ phút này Đỗ Cấu cảm giác, ngọt cả người sảng khoái, ngọt mập mà không ngán. Hát xong một ca khúc, Đỗ Cấu cả người tựa hồ cũng bị lễ rửa tội một cái lần, cảm giác thần thanh khí sảng. Trường Nhạc cũng là nét mặt tươi cười như hoa. Ngươi nghe hiểu được sao? Trường Nhạc lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Rất êm hay. Êm hay liền có thể, nếu như ngươi nghĩ nghe, ta đây sẽ thấy hát một lần. Tốt. Điềm mật mật, ngươi cười. Thanh phong từ đến, nước gợn không tình hành, giai nhân đẹp như ngọc, công tử thế vô song. Công chúa. Trong lương đình, Trường Nhạc nhìn trong quyển nhật ký tự, không biết đang suy nghĩ gì. Lang quân đi. Ừ, đi. Thanh vận do dự một chút, sau đó không nhịn được nói, công chúa. Trường Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn Thanh vận muốn nói lại thôi dáng vẻ, không nhịn được cười nói, ngươi nhà, luôn là như vậy, nói hết rồi, ta ngươi giữa, không cần câu nệ. Thanh vận xấu hổ cười một tiếng. Ngươi là muốn hỏi ta cùng Đỗ Lang chuyện? Ừm. Thanh vận gật đầu một cái. hầu gái là thay công chúa lo lắng, mấy ngày nay trưởng tôn đại lang quân thường xuyên vào cung, nghĩ là đến nương nương nơi nào đây.
Ừm. Trương Nhạc nhàn nhạt gật đầu một cái. Không việc gì, mẫu hậu sẽ không dễ dàng đáp ứng.
Nhưng là, Đỗ lang quân có thể không?
Trương Nhạc ngớ ngẩn, sau đó ngẩng đầu lên, đột nhiên lộ ra một tia ngạo kiểu biểu tình.
Hắn là ta chọn phu quân, ta tin tưởng nàng. Nếu như hắn thua, ta đây cũng nhận.
Thanh Vận nghe một chút, có chút hiếu kỳ.
Công chúa liền tự tin như vậy.
Ngài hôm nay đem Đỗ lang quân kêu tới đây chuyện, chắc hẳn bệ hạ cùng nương nương nơi đó đã biết rồi, đây đối với Đỗ lang quân nhưng là rất bất lợi.
Ha ha, ngươi một cái tiểu nha đầu, ngươi còn quá nhỏ, không hiểu.
Hoặc có lẽ là, ngươi không biết Đỗ lang.
Ngươi có thể nghĩ đến, hắn có thể không nghĩ tới.
Hắn hôm nay nếu lên tiếng, vậy đã nói rõ, hắn có lòng tin, sẽ không để cho ta thất vọng.
Thanh Vận thần sắc ngẩn ra.
Lần đầu tiên, nàng đã thấy công chúa như thế tín nhiệm một người.
Cũng lần đầu tiên thấy công chúa như thế buông lòng tự mình.
Hắc hắc. Trên đường về nhà, Đỗ Cấu còn không nhịn được cười ngây ngô.
Không nghĩ tới, thật không có nghĩ.
Thời đơn cảm giác là tươi đẹp như vậy.
Thứ nay về sau, hắn Đỗ Cấu cũng có nhân đau.
Nghĩ đến đem tới muốn đón dâu Trường Nhạc, Đỗ Cấu cũng cảm giác tương lai một mảnh quang minh a.
Bất quá,
ngọt ngào đi qua, Đỗ Cấu lý trí từ từ trở về.
Trường Nhạc không nói, tuyệt đối là tối vợ tốt.
Nhưng là công chúa cũng không tốt cưới a.
Không nói trước sau khi cưới sinh hoạt, liền nói bây giờ, có thể còn có một cái cầu hùng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chờ trộm cây gậy đây.
Mặc dù hắn coi thường Trường Tôn Sung, nhưng không thừa nhận cũng không được, Trường Tôn Sung so với hắn ưu thế lớn hơn nhiều lắm.
Dù sao luận bối cảnh, nhân gia lão cha cùng Lý Nhị là bạn thân, là đồng thời đi tiểu cùng nhuyễn bộ chơi đùa đại, kia thì ra, không nói.
Hơn nữa, Trường Nhạc mẫu hậu, cũng chính là Trường Tôn hoàng hậu hay là hắn cô mẫu, thời đại này có thể không có gì không cho cận thân kết hôn, hiện đang chú ý là thần càng thêm thân, thật là phải nhiều thao đản có nhiều thao đản.
Đỗ Cấu cao mày khổ tư, suy nghĩ thế nào làm xuống Trường Tôn Sung, chuyện liên quan đến trung thân đại sự, Đỗ Cấu cũng không dám chút nào buông lỏng.
Trong lúc vô tình, Đỗ Cấu chạy tới rồi cửa nhà. Đang lúc hắn muốn vào môn, lại đột nhiên cảm giác một cái bóng đen to lớn trong nháy mắt liền nhào tới trước mặt hắn.
Chương 148, vui lấy được quốc bảo tam.
Ai?
Đỗ Cấu chỉ kịp nói ra một cái ai tự, liền mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Ùm.
Một cái trầm muộn âm thanh vang lên, Đỗ Cấu ngước đầu té xuống đất.
Trong lúc nhất thời, Đỗ Cấu thậm chí cũng mất đi suy nghĩ.
Một lát sau, Đỗ Cấu mới có cảm giác,
chỉ là có chút kỳ quái là hắn thân thể tựa hồ không một chút nào đau, chỉ cảm giác có chút trầm, tựa hồ bị thứ gì đè.
Ân, nóng hổi, mềm nhũn.
Còn có sao? Cũng là mềm nhũn, phòng trường sở dĩ thân thể bất động, chính là bị này mềm nhũn đồ vật đệm lên rồi.
Đỗ Cấu trợn mở con mắt, vốn là có chút choáng, mở mắt nhìn một cái, lại bị sợ hết hồn.
Này thứ gì?
Này đầu lớn, đen thui, còn có vành mắt đen.
Vành mắt đen.
Đỗ Cấu định thần nhìn lại, nhất thời giật mình một cái.
Đây là
đại gấu mèo.
Đỗ Cấu không khỏi lần nữa quan sát một chút trước mắt cái này đầu lớn, lúc này thấy rõ, rời ạ, chính là đại gấu mèo.
Không đúng, phải nói là tiểu gấu mèo, vì vậy gấu mèo rõ ràng cho thấy còn nhỏ, nếu như là một cái trưởng thành đại gấu mèo ngồi ở trên người Đỗ Cấu, phòng trường hắn đều có thể bị ép tắt thở.
Nha, đại lang quân,
nhanh cứu người.
Lúc này, một trận tiếng huyên náo truyền tới, chính là bên trong phủ nhân phát hiện dị thường, đều vội vàng ra đón.
Hô hô lạp lạp, đi ra một đám người, tiểu muốn đem đại gấu mèo từ trên người Đỗ Cấu ôm, bất quá đại gấu mèo tựa hồ không muốn, còn ôm thật chặt Đỗ Cấu.
Được rồi, trước bất kể hắn, trước tiên đem ta đỡ dậy.
Mọi người vừa nghe, liền đồng thời đem Đỗ Cấu đỡ dậy.
Đỗ Cấu ôm đại gấu mèo đứng lên, trong lòng lại hưng phấn dị thường.
Đại gấu mèo ai, này có thể không phải người bình thường có thể ôm đến.
Ân, chính là chậm một chút, người này tuổi tác không lớn, cũng rất mập, được có hơn 30 cân, cũng là một tiểu mập mạp.
Ô ô ô.
Đại gấu mèo thấy Đỗ Cấu không có ném xuống hắn, cũng yên tâm.
Ô ô ô kêu một tiếng, đem đệm sau lưng Đỗ Cấu tay cầm tới, dùng đầu lưỡi liếm liếm, đoán chừng là đau.
Đỗ Cấu cũng sợ hết hồn, cái này không sẽ chặt đứt chứ?
Đây nếu là chặt đứt, vậy thì bi kịch.
Đại gấu mèo tựa hồ xem hiểu Đỗ Cấu lo âu, vội vàng tụ tụ móng vuốt, biểu thị một điểm là không có, Đỗ Cấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Được rồi, ngươi một cái tiểu gia hỏa, vừa thấy mặt đã cho ta tới một cái kinh hỉ. Trước đi xuống, ngươi quá nặng.
Ô ô.
Đại gấu mèo kêu một tiếng, sau đó không thôi nắm đố quần áo của cậu, giống như hạ thụ như thế, thuần thục nhảy xuống.
Đố cấu chợt cảm thấy thân thể một thanh, người tốt, này gấu mèo, có thể coi mang nặng kiến cho.
Này tình huống gì?
Thở phào nhẹ nhõm đố cấu, tài hoan quá thần, hỏi.
Lang quân, đây là bệ hạ ban thưởng, mới vừa cao công công tự mình đưa tới, nói là cái gì thần thú, ban cho chúng ta đố phủ.
Hà quản gia trầm ổn nói, loại sự tình này, đố cấu không có ở đây, nhất định là Hà quản gia ra mặt tiếp đãi.
Cái gì?
Đố cấu một trận động, nổ chớp mắt, nhìn thêm chút nữa mới vừa từ trên người chính mình đi xuống tiểu quả cầu thịt, mình một nhìn, thật đúng là, đây không phải là trong cung kia hai thần thú sao? Hắn liền nói đại gấu mèo loại này quốc bảo làm sao lại tùy ý có thể thấy, mặc dù bây giờ đại gấu mèo còn là không phải động vật quý hiếm, nhưng là từ lịch sử chưa có ghi lại cũng biết, này đại gấu mèo khẳng định cũng là không phải rất nhiều, bình thường sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm bên trong, này trong thành phố lớn, có thể thấy mấy con đã rất không dễ dàng.
Bất quá, đây chính là thuộc cung bên kia tiến cống, Lý Nhị thế nào cho mình?
Là hắn cảm giác mình công lao quá lớn, muốn ban thưởng ít đồ triệt tiêu một chút.
Hay là hắn không thích?
Đỗ Cấu suy nghĩ, phỏng chừng hai người cũng có thể vào chiều hoặc là làm chuyện đứng đắn Lý Nhị, đó là tuyệt đối không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt. Lấy Lý Nhị độ dày ra mặt, kia diễn kỹ tuyệt đối là nghịch thiên cấp, có lẽ chính là Lý Nhị muốn để cho người khác biết hắn thích đại gấu mèo, cho nên mới như vậy hoan hỉ.
Bởi vì theo Đỗ Cấu biết, trừ phi là âm thầm, nếu không Lý Nhị coi như thích đi nữa thứ nào đó, cũng sẽ không chính giữa mừng rỡ như điên, trừ phi là một số vật gì đó thích để cho hắn khó mà tự chế. Rất hiển nhiên, đại gấu mèo còn không đến mức để cho Lý Nhị thất thố. Bất quá, mặc kệ nó, ngược lại hắn đối này hai hàng thích có phải hay không, nếu Lý Nhị thưởng cho hắn, hắn chính là cầu cũng không được. Về phần Lý Nhị tính toán, hắn cũng lười suy nghĩ, khẳng định không có quan hệ gì với hắn chính là. Biết hết thảy, Đố Cấu tâm tình quá tốt rồi. Nhìn thêm chút nữa cái kia tiểu gia hỏa, càng xem càng thích, lặng lẽ, nhiều dễ thương, nhiều đáng yêu. Chính là sừng xuất điểm. Đi, theo ta về nhà. Đố Cấu đưa tay ra, nói một câu. Đại gấu mèo nhất thời nhu thuận đem móng vuốt đưa cho Đố Cấu. Đố Cấu kéo đại gấu mèo, liền hướng trong phủ đi tới. Chỉ là đi chưa được mấy bước, hắn liền lại phát hiện một cái gấu mèo, hiển nhiên là một con khác rồi. Một con khác có thể so với Đố Cấu trong tay cái này có thể điểm đạm rất nhiều cũng càng ngoan ngoãn. Chỉ thấy một con khác gấu mèo ngồi ở Đố phủ cao cao môn hạm bên trên, một cái chân nâng lên, bày ngưỡng cửa, cái chân còn lại tùy ý rũ xuống, độc nhất ngưỡng cửa rất cao, chính dễ dàng để cho nàng cái chân còn lại thẳng đến giẫm đạp trên đất. Sau đó cái này gấu mèo dựa lưng vào đại trên khung cửa, lãnh đạm cúi đầu, vuốt vuốt chính mình hai móng. Trong lòng Đố Cấu vui một chút, này tiểu gia hỏa, nhìn còn có chút tiểu ngạo kiều, cũng có chút tiểu cao đắt, nếu như lúc này có chút vụ, đó nhất định chính là tiên khí 10 phần a. Gào khóc. Tiểu kiêu ngạo gấu mèo đầu tiên là phủi Đố Cấu liếc mắt, tựa hồ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Lạnh nhạt nhìn Đố Cấu trong tay tiểu đào khí, chính là trực tiếp lạnh lẽo cô quạng kêu hai tiếng. Tiểu đào khí vốn là rất vui vẻ, nghe một chút tiểu kiêu ngạo tiếng kêu, lập tức cứng đờ thân thể, sau đó Đố Cấu liền cảm giác, tiểu đào khí muốn kéo hắn đi về phía trước. Đố Cấu liền thuận theo đi theo tiểu đào khí đi tới tiểu kiêu ngạo trước mặt. Đố Cấu vốn tưởng rằng này hai cái muốn cười đùa chơi đùa một phen, ai biết, một cái chớp mắt sau đó, Đố Cấu liền cảm giác trên tay nhẹ một chút, sau đó liền nghe được ba một tiếng. Chờ Đố Cấu lấy lại tinh thần, liền đúng dịp thấy, trong tay tiểu đào khí lại bị tiểu kiêu ngạo một móng vuốt đánh bay, trực tiếp lăn ra ngoài. Sau đó, ở Đố Cấu sốc xếp trong ánh mắt, tiểu kiêu ngạo lạnh nhạt thay thế tiểu đào khí, đưa ra móng vuốt, chui vào Đố Cấu trong tay, sau đó cả người cũng nhảy xuống ngưỡng cửa, đặt mông ngồi ở Đố Cấu dưới chân, khôi phục lưu thuận. Đố Cấu cả người cũng lăng loạn, rời ạ, này hai hàng không phải là thành tinh chứ? Này linh trí, quá thông minh. Bất quá Đố Cấu nhiều hơn là cao hứng, động vật có linh, so với rốt nát vô tri tốt hơn rất nhiều nhiều nữa bốn. Chỉ là Đố Cấu hiếu kỳ, tại sao này hai cái tiểu gia hỏa như vậy kể cận hắn? Chẳng lẽ bọn họ biết, chỉ có ở bên cạnh ta, bọn họ mới có thể trở thành quốc bảo? Đố Cấu cười lắc đầu một cái, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần biết là chuyện tốt là được. Nhanh, xem hắn có sao không? Đố Cấu kéo tiểu kiêu ngạo, để cho người ta nhìn một chút bị đánh bay, nằm trên đất bất động tiểu đạo khí. Nhưng mà, còn không đợi những người khác có động tác, Đố Cấu trong tay tiểu kiêu ngạo liền nhàn nhạt kêu hai tiếng. Nha nha. Sau đó ở người sở hữu ánh mắt kinh ngạc trùng, nằm trên đất giả chết tiểu đào khí liền đằng một chút nhảy dựng lên. Chương 149, quỷ quỷ cùng thiết đàn, một. Tiểu đào khí đằng một chút nhảy lên, vỗ một cái móng vuốt, tất cả mọi người cho là hắn muốn báo thù, dù sao vô duyên vô cớ bị đánh, phải nhất định lấy lại danh dự. Nhưng mà mọi người im lặng phát hiện bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy tiểu đào khí thí điên chạy đến tiểu kiêu ngạo bên người, lấy lòng tựa như cọ sát tiểu kiêu ngạo. Nhưng mà tiểu kiêu ngạo không có chút nào lĩnh tỉnh. Ba. Tiểu kiêu ngạo dương lên chảo, tiểu đào khí liền lại bay. Khóe miệng của Đố Cấu kéo ra, không nói gì nhìn một chút tiểu đào khí, bất đắc dĩ lắc đầu. Này khờ kinh sợ. Lang Quân, theo Cao Công Công nói, hai cái này thần thú tựa hồ rất nguy hiểm, còn khả năng ăn thịt người, ngay thiết như cắn đậu hủ. Đố Cấu không nói gì, đám người này cũng biết đồn bậy bạn. Cái gì thần thú, Hà Thúc, cái này gọi là gấu mèo, cũng cứ gọi gấu mèo, nhân ra là ăn cây trúc, dễ thương lắm. Đúng rồi, làm phiền Hà Thúc, vội vàng phái người giúp ta chuẩn bị một ít cây trúc, phẩm chất càng cao càng tốt, tốt nhất nói được, phải trường kỳ giao dịch, này sau này sẽ là bọn họ thức ăn, không thể lơ là. Hà quản gia nghe Đố Cấu nói nghiêm túc, liền không nói gì nữa, mà là xoay người rời đi, đi chủ hoạch măng che đi. Đố Cấu trong tay tiểu kiêu ngạo, vốn là nghe Hà Thúc lời nói còn có chút bất mãn, nhưng nghe hoàn Đố Cấu lời nói, lập tức cười vui vẻ, sau đó ba chân bốn cẳng, trèo đánh trên người Đố Cấu, trực tiếp treo lên Đố Cấu trước ngực. Đố Cấu cười ha ha, chỉ có thể đưa tay ôm. Như vậy cơ chí, ngươi sẽ không thật có thể nghe hiểu tiếng người chứ? Đố Cấu hỏi xong, chờ tiểu kiêu ngạo phản ứng, ai ngờ tiểu kiêu ngạo nửa ngày không phản ứng, Đố Cấu đem tiểu kiêu ngạo ôm đi tới nhìn một chút, ôi, lại ngủ tiếp đi. Đố Cấu nhất thời dở khóc dở cười, cũng không biết là thật ngủ hay là giả ngủ, bất quá có một chút có thể khẳng định, này tiểu kiêu ngạo là một bụng quỷ tâm nhân a. Têu tiểu đào khí một tiếng, Đố Cấu ôm tiểu kiêu ngạo trở lại hậu viện. Vào hậu viện, phát hiện bên trong còn thật náo nhiệt. Đỗ tiểu muội, tiểu tiểu, yêu yêu, ba cái tiểu nha đầu tụ lại, không biết đang nói chuyện gì. Ba cái nha đầu vừa nhìn thấy Đố Cấu, hô lạp lạp liền vây lại. Đố Cấu, Lang Quân, Đố đại ca. Ba người ba cái gọi, giống như là thương lượng xong tựa như. Đố Cấu, trong ngực là cái gì? Thật là đáng yêu nha. Đỗ tiểu muội thấy gấu mèo trong nháy mắt, con mắt liền toát ra tiểu tinh tinh. Sau đó, không đợi Đố Cấu giải thích, phía sau bực bội đi theo tiểu đào khí trong nháy mắt thành một dạng cứng chiều, ba cái tiểu nha đầu hợp lực đem tiểu đào khí ôm lấy, chuẩn bị qua một bên tốt một hồi trêu chọc, tiểu đào khí cũng rất vui vẻ, không ngừng làm ra manh manh động tác, chọc cho tam nữ khanh khách không ngừng cười. Đố Cấu cũng cười, hắn đối này hai cái tiểu gia hỏa là càng xem càng thích. Được rồi, trước chờ một lát, hai cái tiểu gia hỏa mới tới, được cho lấy cái tên. Đố Cấu ôm giả ngủ tiểu kiêu ngạo, kêu tam nữ. Tam nữ thuận theo ôm tiểu đào khí đi tới. Đố đại ca, này hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, đắc khởi tốt nghe tên. Yêu yêu vuốt ve tiểu đào khí bạch bao, trong đôi mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Đúng đúng đúng. Hai cô khác cũng đồng ý gật đầu một cái. Tốt lắm, vậy thì làm cái dễ thương điểm.
Đỗ Cấu đầu tiên là nhìn một chút Tiểu Kiêu Ngạo, suy nghĩ một chút, có chủ ý ư, ngươi như vậy lanh lợi, sau này liền têu ngươi quỷ quỷ rồi. Tiểu Kiêu Ngạo nghe một chút, nhất thời không làm, cũng không giả bộ ngủ rồi, vội vàng trợn mở con mắt, đầu lớn nhìn Đỗ Cấu, ủy khuất thẳng lắc đầu. Ô ô ô. Tiểu Gia Hỏa mắt rưng rưng nước mắt thét lên, tựa hồ muốn nói nhân ra là tiểu tiên nữ. Đỗ Cấu vui vẻ. Vô dụng, bán manh cũng vô dụng. Cứ quyết định như vậy, sau này ngươi liền têu quỷ quỷ. Bất quá sau này nếu như ngươi biểu hiện tốt, ngược lại là có thể gọi ngươi tiểu tiên nữ. Quỷ quỷ không hài lòng nghẹn ngào một tiếng, bất quá coi như là thầm chấp nhận. Còn lại chúng nữ nhìn đắc đắc như vậy có linh tính, tất cả là tò mò tâm nhộn nhịp, tình thương của mẹ trong nháy mắt tăng vọt. Đỗ Cấu bất kể quỷ quỷ phản kháng, đem quỷ quỷ giao cho tiểu tiểu. Sau đó nhìn tiểu Đào Khí, cười cười nói, ngươi như vậy ra, vẫn như thế khẳng đánh, liền têu ngươi thiết đàn đi. Tiểu Đào Khí nghe một chút, cũng không làm rồi, hơn nữa phản ứng còn mạnh hơn quỷ quỷ liệt, gào khóc thét lên, tựa hồ muốn nói nhân ra là thuần gia môn, không thể để cho thiết đàn. Đỗ Cấu bĩu môi một cái. Phản kháng vô dụng, sau này liền têu ngươi thiết đàn rồi, nếu không têu khở kinh sợ. Ân, với quỷ quỷ như thế, hai người đi, đều cho ngươi. Thiết đàn nghe xong, hai chảo bưng bít đến con mắt, ủy khuất thẳng nghẹn nào. Tam nữ nhìn không được. Đỗ tiểu muội tình thương của mẹ tràn lan, trực tiếp lên án. Đỗ Cấu, nói xong rồi dễ thương tên, thiết đàn thật khó nghe. Thiết đàn không đáng yêu sao? Đỗ Cấu không có vấn đề khoát khoát tay. Không việc gì, ỷ lại danh dễ nuôi. Thiết đàn hay lại là ô ô thét lên, nói cái gì không đáp ứng. Nhưng mà, tiểu tiểu trong ngực quỷ quỷ không làm, lão nương danh tự này cũng nhận, ngươi lại còn dám chít chít méo mó. Không nói, ba một chút, một bạt thai lại đánh ra. Thiết đàn lúc ấy liền đàng hoàng, trực tiếp đổi thành mặt mày vui vẻ, biểu thị chính mình đối danh tự này rất hài lòng. Đỗ Cấu nhún nhún vai. Ngươi xem, ta không khởi thác tên chứ. Hàng này chính là lại tiện lại ra khở kinh sợ còn thằng đánh. Tam nữ liếc nhìn nhau, cũng không nói, không nhiều tam nữ đối thiết đàn quả thật càng thích.